Chương 845, Vương gia lựa chọn, nhân tộc võ đế bất đắc dĩ. Chương 845, Vương gia lựa chọn, nhân tộc võ đế bất đắc dĩ. Mà Vương gia Lao Thái Quân cùng Vương gia mọi người tại nghe được vị này Vương gia chuẩn đế suy đoán về sau cũng là trong nháy mắt thì suy tư lên. Nếu như sự thật thật như Vương gia vị này chuẩn đế đoán nói như vậy bọn hắn muốn bắt đến vị kia Sở Vô Song còn thật mười phân dễ dàng. Chỉ cần bọn hắn hiện tại có thể bắt lấy Sở Yên Nhiên, như vậy Sở Vô Song lại làm sao có thể sẽ chạy trốn được. Dù sao Sở Yên Nhiên nếu như cùng Sở Vô Song có quan hệ, như vậy bọn hắn hai cái quan hệ trong đó tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu như Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song có quan hệ, như vậy Vương gia chúng ta muốn đem nàng chộp tới chí ít cũng cần xuất động đại đế cấp bậc tồn tại, dù sao Sở Vô Song bên người đều có được chuẩn đế cùng đại đế cấp bậc cường giả thủ hộ, như vậy Sở Yên Nhiên bên người tuyệt đối cũng nắm giữ một vị chuẩn đế cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn ít nhất là chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại. Vương gia vị kia đối lữ bố xuất thủ đại đế lúc này thời điểm thì là chậm rãi đứng ra nói ra, đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ nghiêm túc. Nếu như bọn hắn thật muốn đối Sở Yên Nhiên xuất thủ, như vậy thì không thể giống vừa mới bắt đầu đối Sở Vô Song xuất thủ như thế, nếu như vậy bọn hắn cuối cùng có lẽ liền Sở Yên Nhiên đều không thể bắt đến. Đến lúc đó bọn hắn thậm chí càng lần nữa gánh vác đánh vỡ nhân tộc cổ lộ quy tắc. Vương gia Lão Thái Quân đang nghe Vương gia vị này đại đế mà nói về sau cũng là trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ, sau đó chỉ thấy Vương gia Lão Thái Quân cũng là bắt đầu yên lặng suy tư lên. Nàng bây giờ cũng đoán được Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song ở giữa có rất lớn quan hệ. Trước xác định một chút hai người quan hệ đi, nếu như Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song ở giữa thật sự có lấy rất lớn quan hệ, như vậy thì trực tiếp xuất động hai vị đại đế, ta cũng không tin Sở Yên Nhiên bên người còn nắm giữ hai vị đại đế. Sau đó chỉ thấy chúng ta nhà Lao Thái Quân trực tiếp đối với mọi người ở đây khoát tay áo nói ra, sau khi nói xong, ánh mắt của nàng bên trong còn xuất hiện một vẻ mười phân âm trầm thần sắc. Dù sao Sở Vô Song chỗ đó thì bày nàng một đạo, cho nên nàng bây giờ tự nhiên không có khả năng nhẹ nhàng như vậy buông tha Sở Yên Nhiên. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song ở giữa có rất lớn quan hệ. Nếu như Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song ở giữa không có quan hệ lời nói cái kia liền trực tiếp đem nàng giết, dù sao ta Vương gia thánh tử cũng không phải tốt như vậy giết. Sau đó Vương gia Lão Thái Quân lần nữa nói bổ sung, nếu như Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song có quan hệ, bọn hắn sẽ đem Sở Yên Nhiên bắt lại, nhưng là nếu như Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song không có quan hệ lời nói như vậy nàng sẽ trực tiếp đem Sở Yên Nhiên chém giết. Vương gia chuẩn đế đang nghe Vương gia Lão Thái Quân mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó liền thối lui ra khỏi Vương gia đại điện. Mà liền tại Vương gia bên này còn đang thương lượng như thế nào đối phó Sở Vô Song đồng thời, lúc này Tô gia cùng Tần gia cũng là cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Vương gia. Tại cái này mấy cái ngày bên trong Tô gia cùng Tần gia cũng phát hiện Vương gia biến hóa, đồng thời Tô gia cùng Tần gia cũng nhận được nhân tộc cổ lộ bên trong xuất hiện một vị tuyệt tình ma nữ tin tức. Bọn hắn cũng biết vị này tuyệt tình ma nữ một mực tại đồ giết Vương gia cùng Vương gia thiên tiêu, cho nên bọn hắn hiện tại đều đang ngồi quan chiến. Hoặc là nói bọn hắn đều đang chờ mong vị này tuyệt tình ma nữ có thể đủ nhiều giết một điểm Vương gia thiên tiêu. Mà lại bọn hắn cũng biết hiện tại Vương gia không có khả năng tiến nhập nhân tộc cổ lộ bên trong đối vị này tuyệt tình ma nữ xuất thủ một lần đã là cổ đế thành chủ phủ có thể nhịn để mức cực hạn. Nếu như bọn hắn lần này lại xuất thủ, như vậy đừng nói cổ đế thành cho dù là bọn hắn Tô gia cùng Tần gia cũng chọn trực tiếp đối Vương gia xuất thủ, dù sao quy tắc không có khả năng để Vương gia một mực đánh bỡ. Trừ phi Tô gia cùng Tần gia có thể được cái gì chỗ tốt, bằng không mà nói bọn hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Mà liên tại Vương gia phái người đi điều tra Sở Yên Nhiên đồng thời, lúc này một bên khác Sở Vô Song cũng là rốt cục mang theo đại hạ đế quốc đỉnh tiêm cường giả bước lên tinh không cổ lộ. Theo Sở Vô Song dẫn theo đại hạ đế quốc cường giả cùng quân đội đạp vào tinh không cổ lộ trong nháy mắt, lúc này tinh không cổ lộ cường giả cũng là trong nháy mắt thì khóa chặt Sở Vô Song phương hướng. Nhất là nhân tộc chí cường giả cùng yêu tộc chí cường giả. Nhân tộc cùng yêu tộc cổ lộ vốn là không xa, cho nên lúc này thời điểm nhân tộc cùng yêu tộc chí cường giả tự nhiên cũng là khóa chặt Sở Vô Song phương hướng, bất quá ngay tại lúc này, Sở Vô Song bên người thường đế trên thân tán phát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Một cỗ mười phân kinh khủng thương ý hướng về cái này hai đạo mười phân kinh khủng thần thức phương hướng mà đi. Trong nháy mắt liền để nhân tộc cùng yêu tộc chí cường giả ánh mắt thu về. Mà thương đế thì là đối với trước mặt Sở Vô Song nhẹ gật đầu phía sau tiếp tục ẩn nút trong bóng tối. Dù sao nhân tộc cùng yêu tộc chí cường giả đều không có lựa chọn xuất thủ. Như vậy hiện tại thương đế tự nhiên cũng không có lựa chọn xuất thủ. Sau đó chỉ thấy Sở Vô Song tiếp tục dẫn theo phía sau mình đại hạ đế quốc cường giả cùng quân đội hướng về người đi cổ lộ phương hướng mà đi. Hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là đạp vào tinh không cổ lộ. Muốn đặt chân nhân tộc cổ lộ tự nhiên phải cần một khoảng thời gian. Mà cùng lúc đó, lúc này thời điểm yêu tộc trấn bên trong tiên điện, vị tiêu nhân tộc chí cường giả võ đế cũng là chậm rãi mở mắt, chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn phía dưới. Hắn không nghĩ tới lần này nhân tộc bên trong vậy mà nắm giữ một vị như thế cường tồn tại tiến nhập nhân tộc cổ lộ bên trong. Ngồi tại hoàng kim chiến xa bên trong tiểu gia hỏa kia hẳn là vương gia truy sát tiểu gia hỏa kia, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này sau lưng thế lực vậy mà như thế kinh khủng, lần này trực tiếp phái ra một cái thất thế đại đế cùng hai vị tam thế đại đế, mà lại vẻn vẹn là đại đế cấp bậc tồn tại liền có thể bao trùm toàn bộ vương gia. Xem ra chỉ có thể đánh một phen Vương Thiên Long, nếu không trận này đại chiến đối ta nhân tộc bất lợi. Lúc này thời điểm võ đế cũng là chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua hư không chỗ sâu nói ra, vừa mới hắn tự nhiên cũng là phát hiện Sở Vô Song phương hướng, đồng thời làm vì nhân tộc tối cường giả một trong hắn thực lực đã đạt đến tàn tiên cấp bậc. Cho nên hắn tự nhiên có thể cảm thụ được ra thương đế thực lực, sau đó hắn hiện tại cũng là có chút bất đắc dĩ. Mà lại vừa mới hắn cũng phát hiện Sở Vô Song cũng là vương gia đoạn thời gian trước truy sát vị kia nhân tộc tiên tiêu vừa mới bắt đầu hắn không có lựa chọn trợ giúp Sở Vô Song. Dù sao mỗi một vị thiên kiêu đều là kinh lịch sinh sau khi chết mới trưởng thành. Thế nhưng là không nghĩ tới Sở Vô Song sau lưng lại có đáng sợ như vậy thế lực, cho nên hiện tại vị này nhân tộc võ đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối với vương gia cảm thấy bi ai. Bởi vì lần này Sở Vô Song mang tới người đều có thể đem chọn cái vương gia hủy diệt. Sau đó chỉ thấy võ đế trực tiếp gõ bọn hắn chấn tiên thành chấn tiên trung. Sau đó chỉ thấy chấn tiên điện bên trong nhân tộc cường giả cũng là ào ào đến nhân tộc đại điện bên trong. Đồng thời rất nhiều người còn tò mò nhìn võ đế. Có thể làm cho võ đế gõ vang chấn tiên trung liền có thể nhìn ra được có một kiện đại sự muốn phát sinh. Cho nên bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhanh chóng xuất hiện tại chấn tiên đại điện bên trong. Sau đó tất cả mọi người đang đợi chấn tiên điện tất cả nhân tộc cường giả đến. Chương 846, đế quan nhân tộc cường giả hai đại trận doanh, võ đế lựa chọn chương 846, đế quan nhân tộc cường giả hai đại trận doanh, võ đế lựa chọn theo nhân tộc cường giả đứng đầu đào áo tiến nhập nhân tộc chấn tiên điện bên trong đồng thời. Lúc này võ đế cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía vương gia vị kia cường giả đứng đầu Vương Thiên Long trên thân, vương gia tại nhân tộc cổ lộ bên trong còn tính là không tệ tồn tại. Bởi vì Vương Thiên Long thực lực đã đạt đến lục thế đại đế cấp độ, mà vương gia còn có mấy vị tam thế đại đế tồn tại, từ nơi này liền có thể nhìn ra được vương gia tại nhân tộc bổ quay bên trong thực lực không kém. Mà tại võ đế đem ánh mắt nhìn về phía Vương Thiên Long đồng thời, lúc này ở tràng một chúng nhân tộc cường giả cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía Vương Thiên Long phương hướng, bởi vì bọn hắn đã không sai biệt lắm đoán được võ đế triệu hoán bọn hắn mà đến chỉ sợ có rất lớn quan hệ cũng là cùng vị này vương gia Vương Thiên Long có quan hệ. Đoạn thời gian trước vương gia đối với nhân tộc cổ lộ bên trong một vị bên ngoài đến thiên tiêu xuất thủ tin tức các ngươi đều nhận được đi. Mà lúc này võ đế thì là chậm rãi thu hồi chính mình ánh mắt, sau đó lúc này mới rằng giặc đối nhân tộc đại điện bên trong nhân tộc đỉnh tiêm cường giả mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn còn yên lặng thở dài thở ra một hơi. Mà mọi người tại nghe được võ đế mà nói về sau trong nháy mắt thì phản ứng lại, đồng thời bọn hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ nghi ngờ nhìn về phía Vương Thiên Long. Tuy nhiên bọn hắn đều đã nhận được tin tức này, đồng thời cũng biết vương gia vì sao lại đối vị này nhân tộc ngoại lai thiên kiêu xuất thủ. Đương nhiên bọn hắn nhận được tin tức là vương gia phát ra tới. Đồng thời có rất nhiều nhân tộc cường giả đều đoán được vương gia cũng không phải là bởi vì mất đi tiên khí, nhưng là đối với bọn hắn tới nói cùng truy trách vương gia còn không bằng làm cái gì sự tình đều không có phát sinh. Chúng ta đều đã nghe nói, cái này vương gia cũng quá không biết xấu hổ, cũng dám không nhìn ta nhân tộc cổ lộ quy tắc trực tiếp đối ta nhân tộc thiên kiêu xuất thủ, vừa mới bắt đầu ta còn muốn đối vương gia xuất thủ, bất quá nghĩ đến hiện tại ta nhân tộc cùng cái khác đại tộc quan hệ trong đó liền không có lựa chọn đối vương gia xuất thủ, bởi vì bây giờ không phải là xuất thủ tốt nhất thời kỳ, còn không bằng để vương gia cho chúng ta trấn thủ chiến trường. Lúc này một vị lục thế đại đế cường giả cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ phẫn hận. Hắn chính là nhân tộc chí cường giả một trong Trạm Thiên đại đế, đồng thời cũng là nhân tộc một vị mười phân kiên cường đại đế, đã từng hắn vì nhân tộc rất nhiều ngoại lai thiên kiêu làm chủ. Bởi vậy Trạm Thiên đại đế cùng vương gia quan hệ không phải rất hảo. Bất quá lần này bởi vì Sở Vô Song cũng không có vấn lạc, mà lại bọn hắn nhân tộc cùng cái khác mấy cái đại chủng tộc quan hệ trong đó không phải đặc biệt hữu hảo nguyên nhân hắn mới không có đối vương gia xuất thủ. Nếu không dựa theo trước kia hắn tính cách chỉ sợ sớm đã đối vương gia xuất thủ. Mà Vương Thiên Long đang nghe hắn về sau tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là lúc này thời điểm Vương Thiên Long cũng biết võ đế cần phải muốn hỏi tội bọn hắn vương gia, cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ yên lặng đem cái này một hơi nuốt xuống. Mà cái khác người lúc này thời điểm mặc dù không có lựa chọn nói chuyện, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch hiện tại võ đế cần phải muốn hỏi tội vương gia, cho nên lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên không có lựa chọn bao che vương gia. Đương nhiên nếu như là bọn hắn gia tộc bên trong đứng đầu nhất thiên kiêu bị chém giết, như vậy bọn hắn cũng có khả năng sẽ giống vương gia như vậy lựa chọn trực tiếp đối ngoại lai thiên kiêu xuất thủ. Dù sao đối với bọn hắn đến nói gia tộc bọn hắn bên trong thiên tiêu mới là tối cường. Đương nhiên cũng có một số người tộc chí cường giả rất xem trọng ngoại lai thiên tiêu, cho nên ngoại lai thiên tiêu cùng đế quan bên trong vốn là thiên tiêu bình thường đều là hình thành hai phe cánh. Mà bọn hắn những này nhân tộc cường giả cũng là không sai biệt lắm hình thành hai phe cánh, huống chi bọn hắn những này nhân tộc cường giả bên trong cũng có rất nhiều là ngoại lai thiên tiêu thành tựu đại đế cấp bậc cường giả sau đó lưu tại nhân tộc đế quan bên trong. Cũng tỉ như Trạm Thiên đại đế, hắn đã từng cũng là nhân tộc ngoại giới thiên tiêu, tại hắn đột phá đại đế trước đó cũng là một mực bị nhân tộc đế quan bên trong cường giả nhắm vào. Đương thời nhân tộc Thiên Long đại đế đã trở thành đại đế cấp bậc tồn tại. Bất quá dù vậy hắn cũng là bằng vào chính mình cường hãn thiên phú trở thành đại đế cấp bậc tồn tại, phía sau hắn cũng là lựa chọn tại nhân tộc đế quan bên trong vì ngoại giới thiên kiêu làm chủ. Cho nên có thể nói hiện tại nhân tộc đế quốc bên trong trận doanh là hai phe cánh. Bất quá đây là không ảnh hưởng cùng với những cái khác đại tộc ở giữa đại chiến tiền đề phía dưới. Nếu như cùng với những cái khác đại tộc đại chiến mà nói bọn hắn nhân tộc hai đại trận doanh liền sẽ triệt để sáp nhập. Dù sao vô luận như thế nào nhân tộc cũng không thể thua. Mà chém vô cùng lớn đế cũng là bởi vì điểm này mới không có đối người chơi xuất thủ, bởi vì hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ trong đó không phải đặc biệt hữu hảo. Mà lại ma tộc cùng bọn hắn nhân tộc ở giữa cũng một mực có ma sát, có thể nói hiện tại nhân tộc cùng hai đại chủng tộc ở giữa đại chiến đã như nước với lửa. Đây cũng là vì cái gì nhân tộc hai đại trận doanh cho dù là phát hiện vương gia làm ra đây hết thảy cũng không có lựa chọn xuất thủ nguyên nhân. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Sở Vô Song không có vấn lạc. Bằng không mà nói bọn hắn cho dù lại thế nào muốn nhường nhịn cũng không khả năng sẽ không xuất thủ. Mặc dù nói ngoại lai thiên kiêu cần lịch luyện, nhưng là nhân tộc đế quan bên trong cường giả không có thể tham dự nhân tộc cổ lộ, đây là ta quyết định quy tắc, vương gia như là đã tham dự lần này nhân tộc cổ lộ làm bên trong thiên kiêu ở giữa chiến tranh, cái kia chính là phá vỡ ta quyết định quy tắc, cho nên Vương Thiên Long liền dẫn theo chấn tiên thành bên trong vương gia đại đế tiến về chiến trường đi. Lúc này thời điểm võ đế cũng là không chút do dự liền trực tiếp đối với Vương Thiên Long mở miệng nói, tinh không cổ lộ nhân tộc đế quan không chỉ có riêng chỉ là nhân tộc đế quan đơn giản như vậy, tại trấn tiên ngoài thành mặt còn có một mảnh chiến trường, cần nhân tộc đỉnh tiêm cường giả trấn thủ. Cho nên võ đế liền phạt vương gia đi trấn thủ phía ngoài chiến trường. Thiên Long tuân mệnh, bất quá Thiên Long muốn biết võ đế muốn thế nào trách phạt cổ đế thành bên trong vương gia. Vương Thiên Long đang nghe võ đế mà nói về sau cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ tuân theo võ đế mệnh lệnh, bất quá lúc này thời điểm trên mặt hắn vẫn là mang theo một vẻ lo lắng nhìn lấy võ đế mở miệng nói. Hắn trách phạt tuy nhiên không phải đặc biệt trọng, nhưng là hắn tin tưởng thung lũng trong thành vương gia có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, có khả năng sẽ bị trách phạt vương gia những thứ này đại cấp bậc tồn tại toàn bộ tiến nhập chiến trường bên trong, đến lúc đó cổ đế thành bên trong vương gia liền sẽ triệt để hiệu quả. Cổ đế thành vương gia đã không phải là ta có thể tham dự, bị các ngươi vương gia truy sát tiểu gia hỏa kia sau lưng thế lực không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, lần này bên cạnh hắn thế nhưng là dẫn theo mười mấy vị đại đế cấp bậc tồn tại tiến nhập hư không cổ lộ, trong đó một vị càng là đạt đến thất thế đại đế. Cho nên ta trừng phạt đám các ngươi tiến về chiến trường chủ yếu là không nghĩ các ngươi cùng tiểu gia hỏa này sau lưng thế lực nhất chiến, sau đó cắt giảm ta nhân tộc chiến lực. Võ đế lúc này thời điểm tự nhiên cũng là không chút nào giấu giếm, chỉ thấy hắn đem chính mình nhìn đến tin tức báo cho trước mặt mọi người, đồng thời hắn cũng là đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Mặc dù nói vương gia xác thực phá vỡ nhân tộc cổ lộ quy tắc, nhưng là trấn tiên thành bên trong vương gia cũng không sai, cho nên hắn không hy vọng trấn bên trong tòa tiên thành vương gia tham dự trận này đại chiến. Đây cũng là hắn vì sao lại lựa chọn để Vương Thiên Long mấy người trực tiếp tiến về nhân tộc chiến trường nguyên nhân. Chương 847, Sở Vô Song Nhân Hoàng Pháp Tắc bại lộ, Đại Hạ Đế quốc quân đội đến nhân tộc cổ lộ. Chương 847, Sở Vô Song Nhân Hoàng Pháp Tắc bại lộ, Đại Hạ Đế quốc quân đội đến nhân tộc cổ lộ. Vốn đang nghi ngờ võ đế vì sao lại nhẹ nhàng như vậy liền bỏ qua vương gia, mọi người tại nghe được võ đế mà nói về sau trong nháy mắt thì bị khiếp sợ. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới ngoại lai cái này thế lực bên trong lại có đáng sợ như vậy tồn tại, vẻn vẹn là vì lần này báo thù thì phái ra một vị thất thế đại đế cấp bậc tồn tại. Dạng này tồn tại đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bởi vậy hiện tại nhân tộc một chúng cường giả trong ánh mắt đều mang một vẻ ánh mắt kinh hãi. Hiển nhiên những này nhân tộc cường giả không nghĩ tới ngoại giới lại còn cầm giữ có nhân tộc như thế kinh khủng tồn tại, mà lại có thể nhẹ nhàng như vậy thì phái ra một vị nhân tộc thất thế đại đế tồn tại. Như vậy nhân tộc cái này một cái thế lực bên trong cường giả tồn tại khẳng định cũng ít, mà lại nhân tộc cái này một cái ngoại giới thế lực thực lực khẳng định xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Võ đế đại nhân, chẳng lẽ cổ đế thành bên trong vương gia thật không phải diệt không thể sao? Lúc này Vương Thiên Long đang nghe võ đế mà nói về sau cũng là trong nháy mắt thì bất khả tư nghị ngẩng đầu lên nhìn qua võ đế. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt không cam lòng nhìn lấy võ đế mở miệng nói. Mặc dù nói cổ đế thành bên trong vương gia cùng hắn quan hệ đã cách rất xa, nhưng vô luận như thế nào cổ đế thành bên trong người chơi đều là hắn chỗ gia tộc. Cho nên nếu quả như thật để người diệt đi mà nói như vậy hắn tự nhiên cảm thấy không cam tâm. Đáng tiếc hiện tại võ đế đã ra lệnh để hắn tiến về cổ chiến trường. Mà lại càng quan trọng hơn là, lần này nhân tộc ngoại lai thế lực bên trong đỉnh tiêm cường giả thực lực cũng đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nếu như ngoại lai cường giả là một vị lục thế đại đế tồn ở đây, như vậy hắn Vương Thiên Long còn có thể ngăn cản được. Nhưng là lần này ngoại lai cường giả là một vị thất thế đại đế tồn tại, cho nên hắn lại làm sao có thể ngăn cản được vị này thất thế đại đế đây. Cái khác người đang nghe Vương Thiên Long mà nói về sau cũng là ảo ảo đem ánh mắt nhìn phía võ đế trên thần, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới võ đế sẽ làm ra như thế một cái quyết định. Ngoại lai cái này một cái thế lực vị thiếu chủ kia trên thân có được nhân hoàng pháp tắc, muốn đến hắn hẳn là đoạn thời gian trước đi ngang qua chúng ta nơi này vị kia nhân hoàng con nối dõi, cho nên ta nhân tộc không thể để cho nhân hoàng pháp tắc sở hữu giả vẫn lạc, chỉ cần hắn trưởng thành, chúng ta có lẽ có cơ hội có thể nhìn trộm tiên vực. Lúc này võ đế đang nghe Vương Thiên Long mà nói về sau, thì là mười phân bình tĩnh nói, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt vẫn không có bất kỳ thần sắc. Dường như đối với hắn mà nói đây hết thảy đều là chuyện hết sức bình thường, mà lại chỉ có chân chính nhân hoàng mới có thể nhìn trộm đến tiên giới. Đây cũng là hắn vì sao lại lựa chọn trực tiếp từ bỏ vương gia nguyên nhân. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là vương gia làm quá phận. Đến mức đoạn thời gian trước đi ngang qua bọn hắn trấn tiên điện vị kia nhân hoàng bọn hắn tuy nhiên cảm giác được, nhưng là cuối cùng vị kia nhân hoàng biến mất tại trấn tiên điện, thậm chí có thể nói vị kia nhân hoàng tiến nhập nhân tộc cổ chiến trường. Đương nhiên vị kia nhân hoàng thân phận tự nhiên cũng chính là Sở Phạm. Đi vào nhân tộc cổ lộ hắn cũng là không ngừng hướng về nhân tộc cổ lộ cuối cùng mà đi. Phía sau hắn cũng là thành công đi tới trấn tiên điện. Bất quá Sở Phạm không có tới trấn tiên điện, ngược lại là trực tiếp đi đến nhân tộc cổ chiến trường. Đúng, võ đế đại nhân, ta hiểu được. Vương Thiên Long đang nghe võ đế mà nói về sau trong nháy mắt thì đối với võ đế nhẹ gật đầu, bất quá có thể nhìn ra được, ánh mắt của hắn bên trong lóe ra một vẻ quan mang. Dường như trong lòng của hắn có cái gì tính kế đồng dạng. Mà cái khác người đang nghe võ đế mà nói về sau thì là hết sức hưng phấn. Nếu quả như thật một vị nhân hoàng cảnh giới cường giả trưởng thành, như vậy có lẽ có thể giống đã từng bị kia nhân hoàng một dạng dẫn theo bọn hắn trực tiếp phi thăng đến truyền thuyết bên trong tiên vực. Nếu như vậy bọn hắn cũng có thể trở thành truyền thuyết bên trong tiên nhân. Cho nên hiện tại mọi người đối với Sở Vô Song đối vương gia động thủ không có chút nào cảm ngộ, ngược lại cảm thấy vương gia đáng chết. Sau đó Vương Tiên Long liền dẫn vương gia mấy vị đại đế tiến nhập nhân tộc cổ chiến trường bên trong. Dù sao bọn hắn hiện tại nhất định phải nghe theo võ đế mệnh lệnh đi nhân tộc cổ chiến trường bên trong trấn thủ nhân tộc cổ chiến trường. Mà liên tại nhân tộc bên này biết Sở Vô Song bên kia phát sinh sự tình đồng thời. Lúc này yêu tộc Thiên Yêu Thành. Nơi này là yêu tộc cổ lộ cuối cùng. Đồng thời cũng là yêu tộc đại năng trấn thủ Thiên Yêu Thành. Bởi vì yêu tộc cuối cùng cũng có thuộc về yêu tộc cổ chiến trường. Lúc này chỉ thấy một vị trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức trung niên nam tử chậm rãi mở mắt. Hắn chỗ chán lạc ấn lấy một đạo mười phân đáng sợ màu đỏ rực qua mang. làm đến nàng cả người xem ra mười phân đáng sợ. Hắn chính là yêu tộc Thiên Yêu Hoàng, đồng thời cũng là một vị tản tiên cấp bậc tồn tại. Thật đúng là có ý tứ, nhân tộc bên kia lại có thất thế đại đế tồn tại theo ngoại giới mà đến, hơn nữa nhìn bọn hắn hiện tại trạng thái, hẳn là muốn cùng người tộc đế quan bên trong những cái kia cường giả nhất chiến, đáng tiếc bọn hắn thực lực quá yếu, bằng không mà nói đây chính là ta yêu tộc một cái cơ hội. Lúc này Thiên Yêu Hoàng cũng là rằng giặc nhìn lấy nhân tộc đế quan phương hướng thở dài thở ra một hơi nói ra, nếu như lần này nhân tộc xuất hiện là tản tiên cấp bậc cường giả tiến công nhân tộc cổ lộ, như vậy đây tuyệt đối là bọn hắn yêu tộc cơ hội. Đáng tiếc lần này tiến nhập nhân tộc cổ lộ vẹn vẹn chỉ là một vị thất thế đại đế. Thất thế đại đế thực lực mặc dù không tệ, nhưng là tại bọn hắn những thứ này chân chính tản tiên trước mặt vẫn là lộ ra quá yếu. Cho nên hiện tại yêu tộc vị này Thiên Yêu Hoàng mới có thể yên lặng không chú ý vị này nhân tộc đế quan bên ngoài mà đến thất thế đại đế. Đến mức cái khác tồn tại thì là sẽ không để cho hắn chú ý, dù sao vô luận là hư không đại đế vẫn là hàng vũ đại đế đều vẹn vẹn chỉ là tam thế đại đế cấp độ. Đối với một cái tản tiên cấp bậc tồn tại tới nói đương nhiên sẽ không đặc biệt để ý. Cùng lúc đó, một bên khác Sở Vô Song cũng là rốt cục dẫn theo đội ngũ của mình đi tới nhân tộc cổ lộ. Đương nhiên lúc này thời điểm hắn cũng không có tiến nhập nhân tộc cổ lộ bên trong, ngược lại là trực tiếp dẫn theo đội ngũ của mình tiến nhập nhân tộc đế quan. Mà mới vừa tới đến nhân tộc đế quan liền có một vị chuẩn đế cấp bậc tồn tại chờ đợi Sở Vô Song. Lúc này vị này nhân tộc chuẩn đế nhìn lấy Sở Vô Song cùng phía sau hắn cái này một chi quân đội trong ánh mắt cũng là mang theo rung động. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới lần này Sở Vô Song vậy mà mang theo nhiều như thế cường giả trở lại nhân tộc cổ lộ. Vị này công tử, nhân tộc cổ lộ phía trước không thể xuất hiện đại đế cấp bậc tồn tại, cho nên công tử nếu là muốn báo thủ lời nói còn thỉnh tiến về cổ đế thành. Vị này chuẩn đế tự nhiên biết Sở Vô Song cùng vương gia sự tình, cho nên hắn hiện tại có chút bất đắc dĩ cùng tôn kính nhìn lấy Sở Vô Song mở miệng nói. Mặc dù nói hắn hiện tại cũng không phải là Sở Vô Song đối thủ, nhưng là nhân tộc đế quan có thể là có thể ngăn cản được đại đế cấp bậc cường giả tiến công. Cho nên chỉ cần Sở Vô Song đối với nhân tộc đế quan khởi xướng tiến công như vậy, nhân tộc đế quan tuyệt đối có thể ngăn cản hắn tiến công. Mà lại càng quan trọng hơn là vị này chuẩn đế cũng hy vọng trông thấy Sở Vô Song tướng vương nhà hủy diệt, cho nên hắn mới chọn để Sở Vô Song trực tiếp tiến về nhân tộc cổ đế thành. Chương 848, đánh xuyên qua nhân tộc cổ lộ, tụ hợp Sở Yên Nhiên ba người. Chương 848, đánh xuyên qua nhân tộc cổ lộ, tụ hợp Sở Yên Nhiên ba người. Mà Sở Vô Song đang nghe vị này nhân tộc chuẩn đế mà nói về sau thì là nhíu nhíu mày. Mặc dù nói ngay từ đầu hắn liền biết nhân tộc đế quan phía trước không thể để cho đại đế cấp bậc tồn tại tiến nhập, nhưng là lần này tới chỗ này hắn vốn là dự định quét ngang nhân tộc đế quan. Bất quá đang nghe vị này nhân tộc chuẩn đế mà nói về sau hắn thì là do dự một lát. Dù sao nhân tộc đế quan cách làm tuy nhiên không phải đặc biệt thỏa đáng, nhưng là hắn địch nhân thủy chung đều là vương gia. Làm trời sinh vương giả hắn tự nhiên không có khả năng đem những thứ này nộ hỏa rơi tại nhân tộc đế quan bên trong, sau đó Sở Vô Song vẹn vẹn chỉ là nhíu nhíu mày, sau đó liền trực tiếp đối với mình bên người quân đội khoát tay áo. Sau đó Trần Chi Báo liền lạnh hừ một tiếng, sau đó trực tiếp thay đổi chính mình quân đội. Sau đó chỉ thấy cái này một chi quân đội hướng thẳng đến hư không chỗ sâu mà đi. Bất quá cái này một chi quân đội cũng không có tiến nhập hư không, ngược lại là ngừng lưu tại nhân tộc đế quan người phía trước tộc cổ lộ trước mặt. Muốn đi vào nhân tộc cổ đế thành chỉ có hai cái phương pháp, đệ nhất cái phương pháp cũng là theo nhân tộc đế quan bên trong đi từ từ đi, mà đệ nhị cái phương pháp thì là trực tiếp theo nhân tộc cổ lộ bên trong đả thông nhân tộc cổ lộ thứ 50 tầng. Đã đệ nhất cái phương pháp đi không thông lời nói, như vậy bọn hắn tự nhiên lựa chọn đi nhân tộc cổ lộ. Sau đó chỉ thấy Trần Chi Báo dẫn theo quân đội nhanh chóng tiến nhập nhân tộc cổ lộ bên trong, mà Hiên Viên Thế Gia quân đội cũng là đi theo Trần Chi Báo tốc độ tiến nhập nhân tộc cổ lộ. Đến mức lúc này thời điểm Sở Vô Song tự nhiên cũng là lái kỳ lân chiến xa hướng về nhân tộc cổ lộ mà đi. Nhìn lấy rời đi Sở Vô Song bọn người, nhân tộc đế quan vị này chuẩn đế rốt cục thở dài một hơi. Bất quá lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt lại là xuất hiện một vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên hắn cũng biết vương gia tránh thức hủy diệt thời cơ đã đến, cũng không biết võ đế sẽ lựa chọn thế nào. Nếu như vị này ngoại lai thiên kiêu thế lực cùng chúng ta nhân tộc võ đế va chạm, như vậy sợ rằng sẽ là toàn bộ yêu tộc cơ hội. Sau đó chỉ thấy vị này nhân tộc chuẩn đế lần nữa thở dài thở ra một hơi nói ra, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Dù sao nhân tộc chuẩn đế cũng là vì bọn hắn nhân tộc, bất quá bây giờ hắn thực lực quá yếu, tự nhiên không cách nào tả hữu dạng này chiến trường. Mà một bên khác Sở Vô Song thì là dẫn theo đại hạ đế quốc quân đội cùng Hiên Viên Thế Gia quân đội tiến nhập nhân tộc cổ lộ bên trong. Lúc này nhân tộc cổ lộ bên trong tự nhiên thật nhiều nhân tộc thiên tiêu, vốn là ngay tại vượt quan thiên tiêu trong nháy mắt đã nhìn thấy một chi kinh khủng quân đội xâm nhập bọn hắn tầm mắt bên trong. Sau đó chỉ thấy hoàng kim kỳ lân chiến xa chậm rãi hiện lên ở trên bầu trời, mà đứng tại phía trước nhất Trần Chi Báo thì là mười phân bình tĩnh đối với Lữ Bố nhẹ gật đầu. Lữ Bố nhìn thấy một màn này cũng là hướng thẳng đến phía trước đi ra một bước. Sau đó chỉ thấy hắn trên thân trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ mười phân hùng hậu khí tức. Một giây sau, trên bầu trời trong nháy mắt liền bị hắn đánh ra một lỗ hổng. Mà Sở Vô Song thì là trực tiếp lái kỳ lân chiến xa theo cái này một lỗ hổng bên trong mà đi. Đại Hạ Đế quốc quân đội cũng là lái chính mình chiến mã hướng về lỗ hổng bên trong mà đi. Sau đó chỉ thấy Đại Hạ Đế quốc đại đế cấp bậc cường giả không ngừng theo nhân tộc cổ lộ phía dưới đem nhân tộc cổ lộ pháp tắc triệt để đánh bỡ. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, nhân tộc cổ lộ liền bị Sở Vô Song mang tới Đại Hạ Đế quốc cường giả đánh xuyên qua. Bất quá càng đi về phía sau, nhân tộc cổ lộ càng khó đánh xuyên qua. Cuối cùng vẫn Hằng Vũ đại đế xuất thủ mới đem người tộc cổ lộ triệt để đánh xuyên qua. Làm xong đây hết thảy, Sở Vô Song cũng là trực tiếp lái chính mình kỳ lân chiến xa hướng về cổ đế thành phương hướng mà đi. Tại phía sau hắn Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên Thế gia quân đội thì là trùng trùng điệp điệp đi theo ở sau lưng của hắn. Cái này một màn cũng là trực tiếp bị khiếp sợ tất cả thiên tiêu. Vô luận là ngoại lai thiên tiêu vẫn là vốn chính là cổ đế thành, hoặc là nói cả nhân tộc đế quan bên trong thiên tiêu trong ánh mắt đều mang bất khả tư nghị. Bọn hắn không nghĩ tới lại có người như thế hung mãnh, trực tiếp đánh xuyên qua toàn bộ nhân tộc cổ lộ. Phải biết đây chính là nhân tộc thiên tiêu thí luyện cổ lộ a, có được kinh khủng pháp tắc chi lực nhưng là bây giờ lại bị người mang theo quân đội triệt để đánh xuyên qua. Đây là bọn hắn làm sao cũng chuyện không nghĩ tới. Mà Sở Vô Song quân đội rất nhanh liền đi tới hơn 20 tầng, tới chỗ này Sở Vô Song cũng là nhìn thấy Sở Yên Nhiên, mà lại ngoại trừ Sở Yên Nhiên bên ngoài Hiên Biên Phá cùng Sở Trần cũng ở chỗ này. Hiển nhiên tại nhân tộc cổ lộ bị đánh xuyên thời điểm bọn hắn liền cảm nhận được Đại Hạ Đế quốc cường giả, cho nên bọn hắn hiện tại cũng là trực tiếp dừng lại chính mình bộ pháp. Sau đó lại chờ đợi Sở Vô Song vị này Đại Hạ Đế quốc điện hạ đến. Hiên Biên Phá gặp qua Vô Song điện hạ. Hiên Biên Phá nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng đi lên phía trước đối với Sở Vô Song mở miệng nói. Mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này thì là bình tĩnh đối với Hiên Biên Phá nhẹ gật đầu. Sau đó Hiên Biên Phá liền trực tiếp đứng ở Sở Vô Song bên người, hoặc là nói hắn hiện tại đứng ở Kỳ Lân chiến xa bên người, mà Sở Yên Nhiên thì là trực tiếp tiến nhập Kỳ Lân chiến xa bên trong. Dù sao hắn vốn chính là Đại Hạ Đế quốc công chúa điện hạ, đến mức sau cùng Sở Trần thì là đi theo tại Hiên Biên Phá bên người. Mặc dù nói hắn là Đại Hạ Đế quốc trấn Bắc Vương, nhưng là hiện tại Sở Vô Song thế nhưng là lấy Đại Hạ Đế quốc Vô Song điện hạ xuất trình, cho nên hắn đương nhiên sẽ không tiến nhập Kỳ Lân chiến xa bên trong. Theo mọi người tụ hợp về sau, Sở Vô Song tiếp tục lái Kỳ Lân chiến xa hướng về cổ đế thành phương hướng mà đi. Mà ở bên cạnh hắn Đại Hạ Đế quốc cùng Hiên Viên Thế gia quân đội thì là không chút do dự đi theo ở sau lưng của hắn mà đi. Một lát thời gian Sở Vô Song dẫn theo quân đội liền rời đi nhân tộc cổ lộ. Mà tại Sở Vô Song chỉ huy quân đội rời đi cái này một mảnh thiên không đồng thời. Lúc này phía dưới bên ngoài đến thiên kiêu cùng nhân tộc đế quan bên trong thiên kiêu trong ánh mắt đều là mang theo rung động biểu lộ. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh cái này một màn. Không nghĩ tới Sở Vô Song rời đi nhân tộc cổ lộ về sau lại là đi hắn chỗ thế lực bên trong dẫn theo quân đội đến hủy diệt vương gia, cái này một chi quân đội cũng thật là đáng sợ đi. Đó là đương nhiên. Cái này một chi quân đội bên trong tu vi yếu nhất cũng là thánh vương cấp bậc tồn tại, hơn nữa thoạt nhìn cái này một chi quân đội cũng không phải thật sự là một chi quân đội, ngược lại là hai nhánh quân đội liên hợp cùng một chỗ, cái kia một chi màu bạc trắng quân đội, tu vi yếu nhất cũng là đại thánh cấp bậc tồn tại. Sở Vô Song sau lưng thế lực đến cùng là dạng gì tồn tại, lại có thể phái ra như thế kinh khủng quân đội, mà lại hắn lấy cái kia một cỗ chiến xa màu hoàng kim lại là kỳ lân kéo xe, mà lại mỗi một cái kỳ lân thực lực đều vượt xa khỏi đại thánh cấp bậc. Cái này tính là gì? Tại kỳ lân chiến xa bên người những người kia thực lực chỉ sợ đều là đại đế cấp bậc tồn tại. Dù sao bọn hắn có thể cùng đã từng đánh xuyên qua nhân tộc cổ lộ vị kia đại đế đứng chung một chỗ, cũng liền đại biểu cho bọn hắn là đại đế cấp bậc tồn tại. Thế, thật đúng là kinh khủng như vậy. Lúc này ở chàng chỗ có thiên tiêu trong ánh mắt đều mang rung động, mà lại bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này hai nhánh quân đội vậy mà như thế kinh khủng. Mỗi một chi quân đội bên trong yếu nhất tồn tại đều là thánh vương cấp bậc tồn tại. Phải biết bọn hắn có rất nhiều thiên tiêu còn tại nhập thánh cấp bậc hoặc là chân vương cảnh giới. Chương 849, Võ Đế Pháp Tắc Hàng Lâm, Sở Vô Song Hàng Lâm Cổ Đế Thành. Chương 849, Võ Đế Pháp Tắc Hàng Lâm, Sở Vô Song Hàng Lâm Cổ Đế Thành. Bất quá có rất nhiều ngoại lai thiên kiêu trên mặt càng nhiều thì là vẻ hưng phấn. Vừa mới bắt đầu bọn họ đích xác bị vương gia ép tới rất nghiêm trọng, thậm chí có rất nhiều thiên kiêu đều dự định rời đi nhân tộc cổ lộ, nhưng là bọn hắn không nỡ tốt như vậy lịch luyện địa phương, dù sao nhân tộc cổ lộ có thể là vì nhân tộc thiên kiêu có thể trưởng thành đến đại đế cho địa phương khác, mà bây giờ Sở Vô Song cứng rắn như thế trở về, phản phất như là một vị vương giả trở về đồng dạng, để bọn hắn hoàn toàn thấy được hy vọng. Bởi vậy rất nhiều bên ngoài đến nhân tộc thiên kiêu đều hy vọng Sở Vô Song lần này có thể diệt đi vương gia, nếu như vậy có thể trấn nhiếp cả nhân tộc cổ lộ bên trong cường giả đứng đầu, đến lúc đó bọn hắn những thứ này thiên kiêu trưởng thành thì không cần để ý tới những này nhân tộc cường giả. Mà những này nhân tộc đế quan bên trong thiên kiêu thì là mười phân rung động. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Sở Vô Song sau lưng thế lực vậy mà như thế kinh khủng. Bất quá cũng có rất nhiều người nhìn thấy Sở Yên Nhiên tiến nhập Kỳ Lân chiến xa bên trong, cho nên bọn hắn càng thêm hiếu kỳ Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song quan hệ. Không nghĩ tới vị này tuyệt tình ma nữ vậy mà trực tiếp tiến nhập Kỳ Lân chiến xa bên trong, xem ra Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên cần phải có rất tốt quan hệ. Đây không phải nói nhảm à, Sở Yên Nhiên vị này tuyệt tình ma nữ tại biết Sở Vô Song bị đuổi ra nhân tộc cổ lộ về sau nàng liền một mực tại đồ giết vương gia người, hiện tại tiến vào Kỳ Lân chiến xa có thể nhìn ra được nàng và Sở Vô Song hẳn là huynh muội. Chẳng lẽ các ngươi không có nghe được vị kia người mặc hỏa chiến bào màu đỏ thanh niên lời nói à? Hắn xưng Sở Vô Song vì điện hạ, cho nên Sở Vô Song hẳn là phía ngoài một cái đế quốc điện hạ, mà Sở Yên Nhiên hẳn là cũng là cái kia đế quốc công chúa đi. Hiện tại nhân tộc cổ lộ đã triệt để bị đả thông, chúng ta cũng có thể đi xem trận này đại chiến. Ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này, nhanh, nhanh chờ sau đó không có cơ hội. Tại trường chúng thiên kiêu lúc này thời điểm cũng là trong nháy mắt thì phản ứng lại, đồng thời bọn hắn cũng đoán được Sở Yên Nhiên cùng Sở Vô Song thân phận. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn càng mong đợi thì là tiến về nhân tộc cổ đế thành đi quan chiến trận này đại chiến. Dù sao hiện tại nhân tộc cổ lộ đã bị triệt để đả thông, cho nên bọn hắn hiện tại có thể trực tiếp theo những thông đạo này bên trong tiến về nhân tộc cổ đế thành. Bởi vậy trận này đại chiến bọn hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Sau đó chỉ thấy một vị lại một vị tiên tiêu, không chút do dự hướng thẳng đến cổ đế thành phương hướng mà đi. Đến mức những cái kia đế quan bên trong thành chủ thì là ào ào dùng chính mình thủ đoạn đem ánh mắt rơi vào cổ đế thành bên trong. Hiển nhiên lúc này thời điểm bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cổ đế trong thành sẽ phát sinh cái gì. Mà lúc này cổ đế thành bên trong đỉnh tiêm cường giả cũng là ảo ảo theo cổ đế thành bên trong bay ra. Bởi vì bọn hắn đều đã phát hiện nhân tộc đế quan biến hóa, hoặc là nói bọn hắn hiện tại phát hiện nhân tộc cổ lộ đã bị người triệt để đả thông, cho nên bọn hắn hiện tại trong ánh mắt đều là mang theo vẻ chấn động. Nhất là cổ đế thành vị kia thành chủ trong ánh mắt càng là mang theo một vẻ âm trầm. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới nhân tộc cổ lộ vậy mà lại bị người đả thông. Bất quá lúc này thời điểm hắn thì là đang suy tư. Theo đạo lý loại này tình huống chấn tiên thành bên kia nên xuất hiện đỉnh phong nhân tộc cường giả đến trợ giúp mới đúng. Có thể là nhân tộc đỉnh tiêm cường giả đều chưa từng xuất hiện, từ nơi này liền có thể nhìn ra được chuyện này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà Tô gia cùng Tần gia càng là mười phân ngoài ý muốn. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này một màn sẽ phát sinh. Bất quá ngay tại lúc này, chỉ thấy bầu trời bên trong chậm rãi rơi hạ một đạo bạc thẻ ngọc màu trắng. Mà lại cái này bạc thẻ ngọc màu trắng còn tại chậm rãi tản ra đáng sợ uy áp. Sau đó chỉ thấy cái này bạc thẻ ngọc màu trắng chậm rãi mở ra. Một giây sau, một đạo pháp chỉ trong nháy mắt thì xuất hiện ở cổ đế thành trên không. Trận chiến này chính là vương gia cùng ngoại giới ân oán, cổ đế thành không cần tham dự trong đó. Trận chiến này kết thúc về sau, cổ đế thành thành chủ cần đem nhân tộc cổ lộ chữa trị, nhân tộc ngoại giới thiên tiêu cùng đế quan thiên tiêu nên làm sống chung hòa bình, nếu người nào dám lại phạm liền do bản tọa tự mình xuất thủ. Đạo này pháp chỉ bên trong tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Sau đó chỉ thấy đạo này ngọc giản chậm rãi rơi vào cổ đế thành vị này thành chủ trong tay. Mà đang nghe đạo này ngọc giản thanh âm về sau, cổ đế thành thành chủ trong ánh mắt cũng là mang theo vẻ chấn động, đồng thời hắn cũng là không hiểu đem ánh mắt nhìn phía vương gia phương hướng. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới chuyện này vậy mà cùng vương gia có quan hệ, đồng thời hắn cũng không nghĩ tới vị kia võ đế vậy mà lại như thế xử trí vương gia. Bất quá bây giờ trên mặt hắn càng nhiều thì là bất đắc dĩ, bởi vì chữa trị nhân tộc cổ lộ cần bảo vật nhiều lắm. Thế nhưng là vị này võ đế chỉ làm cho hắn chữa trị nhân tộc cổ lộ, nhưng mà lại không cho hắn tài nguyên, từ nơi này liền có thể nhìn ra được võ đế đây là cho hắn một cái chuộc tội cơ hội. Mà lúc này bên cạnh Tô gia cùng Tần gia thì là mười phân chấn kinh. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh sẽ phát sinh lớn như thế chuyển biến, mà lại càng quan trọng hơn là tình huống hiện tại giống như đối bọn hắn Tô gia cùng Tần gia không có thay đổi quá lớn. Sau đó chỉ thấy hai đại gia tộc đỉnh tiêm cường giả đều dùng một bộ cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn qua vương gia. Đến mức vương gia lão thái quân lúc này thời điểm thì là một mặt âm trầm nhìn lên bầu trời bên trong. Nàng không nghĩ tới chấn tiên thành vậy mà đem bọn hắn từ bỏ. Đồng thời lúc này thời điểm trong nội tâm nàng cũng có chút suy đoán. Mà liên tại cái này đạo võ đế pháp chỉ biến mất không thấy gì nữa đồng thời. Lúc này trên bầu trời cũng là chậm rãi xuất hiện một cỗ màu hoàng kim kỳ lân chiến xa. Chỉ thấy màu hoàng kim kỳ lân chiến xa rất nhanh liền vượt ngang toàn bộ chân trời xuất hiện ở võ đế thành trên không. Mà tại màu hoàng kim kỳ lân chiến xa chung quanh thì là đứng đấy rất nhiều đại đế cấp bậc cường giả. Bọn hắn trên thân phát ra khí tức đều mười phân kinh khủng. Đương nhiên trừ bọn hắn bên ngoài còn có Hiên Viên Phá hai người. Bất quá đây hết thảy đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Trần Chi Báo chỉ huy quân đội chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiên Viên Thế Gia vị này khác loại thành đạo tồn tại cũng là đem bọn hắn cái này một chi quân đội triệt để giao cho Trần Chi Báo chỉ huy. Cho nên hiện tại hai nhánh quân đội chậm rãi vượt ngang qua toàn bộ trên bầu trời, làm đến toàn bộ bầu trời pháp tắc cũng bắt đầu biến đến run rẩy lên. Vương gia người cho bản thiếu đứng ra, dám mạo phạm điện hạ người giết không tha. Mà lúc này Hiên Viên Phá thì là không kịp chờ đợi trực tiếp đi ra, đồng thời hắn cũng là trực tiếp đem trên thân đại thánh hậu kỳ khí tức bạo phát ra. Trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn qua phía dưới cổ đế thành. Vương gia đang chém mà lúc này tại kỳ lân chiến xa bên trong Sở Yên Nhiên cũng là chậm rãi đi tới, đồng thời thanh âm của nàng cũng là chậm rãi truyền ra ngoài. Mà lại càng quan trọng hơn là trên người nàng cái kia cỗ người khủng bố hoàng pháp tắc cũng là trực tiếp phóng thích ra ngoài. Vương gia lão thái quân nhìn thấy một màn này suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Nàng không nghĩ tới chính mình hết sức tìm kiếm nhân hoàng pháp tắc sở hữu giả vậy mà lại xuất hiện một vị. Cái khác vương gia đại đế thì là mười phân bất đắc dĩ lại chấn kinh nhìn lên bầu trời bên trong. Bất đắc dĩ chính là bọn hắn phải đối mặt địch nhân vậy mà như thế cường đại. Mà kinh ngạc chính là Sở Yên Nhiên vậy mà cũng cầm giữ có nhân hoàng pháp tắc. Chương 850, cười trên nỗi đau của người khác Tô Tần Nhị Gia, đại chiến hết sức căng thẳng. Chương 850, cười trên nỗi đau của người khác Tô Tần Nhị Gia, đại chiến hết sức căng thẳng. Mà theo Sở Yên Nhiên chậm rãi xuất hiện tại trước mặt mọi người đồng thời, lúc này thời điểm mọi người ở đây cũng có rất nhiều người nhận ra Sở Yên Nhiên thân phận. Dù sao người nào không biết nhân tộc cổ lộ bên trong xuất hiện một vị tuyệt tình ma nữ. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn càng thêm mong đợi thì là kỳ lân chiến xa bên trong Sở Vô Song. Mặc dù nói kỳ lân chiến xa là phong bế, nhưng là bọn hắn hiện tại cũng loáng thoáng ở giữa có thể cảm nhận được trong chiến xa cái này đạo khí tức. Mà tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Sở Vô Song cũng là không chút do dự trực tiếp theo kỳ lân chiến xa bên trong chậm rãi đi ra. Chỉ thấy dưới chân hắn nổi lên một trận màu hoàng kim vòng sáng, sau đó một mảnh màu hoàng kim đại đạo đem cả người hắn phụ trợ ở trên bầu trời. Đồng thời hắn trên thân cái kia cỗ màu hoàng kim nhân hoàng pháp tắc khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Một giây sau, chỉ thấy cái kia một đôi trong mắt màu hoàng kim bên trong phóng xạ ra một đôi màu hoàng kim quang trụ. Cả người mười phân bá đạo nhìn lấy vương gia phương hướng. Trần Chi Báo đồng thời hắn này bá đạo lại thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền khắp trên bầu trời, cũng không quay đầu lại đối với sau lưng Trần Chi Báo mở miệng nói. Có mặt tướng mà Trần Chi Báo đáp lại thanh âm cũng là chậm rãi từ phía sau truyền đến, cả người cũng là mười phân cung kính đối với Sở Vô Song chắp tay, đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn tại liếc hướng vương gia thời điểm mang theo một vẻ sát ý phạm ta đại hạ đế quốc người, giết không tha. Mà Sở Vô Song thanh âm lúc này thời điểm lần nữa rằng giặc ở trên bầu trời băng lên, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem ngón tay chỉ hướng vương gia phương hướng. Trần Chi Báo đang nghe Sở Vô Song mệnh lệnh về sau, cả người cũng là không chút do dự trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía vương gia phương hướng, đồng thời, cái kia thanh âm vang dội cũng là lần nữa chậm rãi truyền khắp toàn bộ bầu trời. Phạm ta đại hạ đế quốc người giết không tha, nhiều ta đại hạ đế quốc vô song điện hạ người giết không tha. Theo hắn thanh âm vang lên về sau, ở sau lưng hắn đại tuyết long kỵ trên thân cũng là trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ hơi thở hết sức khủng bố, đồng thời những thứ này đại tuyết long kỵ trong ánh mắt cũng là mang theo sát ý nhìn về phía vương gia. Giết, giết, giết. Đồng thời bọn hắn giết tiếng la cũng là truyền khắp toàn bộ cổ đế thành, trong nháy mắt thì làm cho cả cổ đế thành đều cảm thấy sợ hãi. Mà những này nhân tộc cổ lộ bên trong quan chiến lấy một màn này thiên kiêu trong ánh mắt càng là mang theo vẻ chấn động, bọn hắn không nghĩ tới Sở Vô Song bối cảnh vậy mà đáng sợ như vậy. Lần này mang tới đại quân thực lực cũng đáng sợ như vậy. Nhân vật thật là khủng bố, đại hạ đế quốc thực lực như thế kinh khủng à, có thể ta vì cái gì chưa nghe nói qua đại hạ đế quốc. Lúc này thời điểm một vị thánh vương cấp bậc thiên kiêu trong ánh mắt mang theo bất khả tư nghị nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng nói ra, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong ngoại trừ bất khả tư nghị bên ngoài càng nhiều khiếp sợ hơn. Vị này Vô Song điện hạ thật đúng là xoáy khí, có thể đồng thời mệnh lệnh nhiều như vậy đại quân, có lẽ vị này Vô Song điện hạ chính là cái này cái gọi là đại hạ đế quốc thái tử điện hạ đi. Ngươi ngốc hay không ngốc à, nếu như vị này Vô Song điện hạ là đại hạ đế quốc thái tử điện hạ, như vậy vị này tướng quân sẽ xưng hô hắn là thái tử điện hạ mà không phải Vô Song điện hạ. Tuy nhiên Vô Song điện hạ không phải đại hạ đế quốc thái tử điện hạ, nhưng là hắn tại đại hạ đế quốc bên trong địa vị cũng không thấp. Vương gia chỉ sợ lại thế nào cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà trêu chọc phải như thế kinh khủng tồn tại đi. Đúng vậy à, thì liền vị kia võ đế đại nhân đều từ bỏ vương gia. Xem ra vương gia lần này thật hai kiếp khó thoát. Lúc này ở chàng một đám thiên tiêu trong ánh mắt đều là mang theo sùng bái nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng mở miệng nói, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Sở Vô Song bối cảnh vậy mà đáng sợ như vậy. Đồng thời lúc này thời điểm bọn hắn trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ hâm mộ. Dù sao có thể cầm giữ có như thế kinh khủng bối cảnh Sở Vô Song lại làm sao có thể đơn giản. Đương nhiên lúc này thời điểm chấn kinh không chỉ có riêng chỉ là những thứ này thiên tiêu. Thì liền lúc này ở cổ đế thành bên trong cổ đế thành thành chủ hoặc là Tô gia Tần gia trong ánh mắt đều là mang theo rung động thần sắc. Xem ra cái này cái gọi là đại hạ đế quốc không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy à, vẻn vẹn là đại đế cấp bậc cường giả số lượng thì đạt đến mười mấy vị, mà lại có thể làm cho võ đế hạ đạt pháp chỉ mệnh lệnh cũng liền đại biểu cho đại hạ đế quốc không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này Tần gia gia chủ trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng nói ra, đồng thời hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Nếu như vừa mới bắt đầu hắn trợ giúp vị này thiên kiêu mà nói như vậy hắn lấy được không chỉ là vị này thiên kiêu sau lưng thế lực hữu hảo, thậm chí có khả năng đạt được võ đế chống đỡ. Vương gia lần này vô luận như thế nào đều chỉ có thể bị hủy diệt, dù sao đây chính là hơn 10 vị đại đế cấp bậc tồn tại, mà lại võ đế bên kia cũng không có ý định quản vương gia, chỉ sợ liền chấn bên trong tòa tiên thành vương gia đỉnh tiêm cường giả cũng bị võ đế chấn áp đi. Lúc này Tô gia gia chủ đang nghe Tần gia gia chủ mà nói về sau cũng là chăm chú nhẹ gật đầu nói ra, dù sao cho tới bây giờ vương gia tại chấn tiên thành bên trong đỉnh tiêm cường giả đều không có đến trợ giúp. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được lần này vương gia không có cái khác trợ giúp người. Nghĩ tới chỗ này hắn ngược lại mang theo một vẻ cười trên nỗi đau của người khác nhìn qua vương gia. Vương gia bởi vì trấn bên trong tòa tiên thành có Vương Thiên Long vị này lục thế đại đế tồn tại, cho nên bọn hắn tại cổ đế thành bên trong đều là mười phân phách lối tồn tại. Điều này cũng làm cho Tô gia cùng Tần gia cảm thấy bất đắc dĩ. Chỉ là không có nghĩ đến lần này vương gia vậy mà trêu chọc phải như thế kinh khủng tồn tại. Trong chốc nhoáng này liền để Tô gia cùng Tần gia cảm thấy hưng phấn lên. Đến mức cổ đế thành thành chủ lúc này thời điểm thì là mười phân bất đắc dĩ, đồng thời hắn sắc mặt cũng là âm trầm một cái chớp mắt. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Sở Vô Song sau lưng thế lực vậy mà như thế kinh khủng. Nếu như vừa mới bắt đầu hắn biết Sở Vô Song sau lưng thế lực có thể làm cho võ đế thỏa hiệp lời nói, như vậy hắn sớm liền trợ giúp Sở Vô Song. Mà liên tại đám người đều tại cảm khái đồng thời. Lúc này trên bầu trời Trần Chi Báo cũng là trực tiếp đối với sau lưng Đại Tuyết Long Kỵ cùng Hiên Viên Thế Gia Liệt Hỏa Quân đoàn ra lệnh. Sau đó chỉ thấy Đại Tuyết Long Kỵ trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng bạc quang mang hướng về Vương gia phương hướng đánh tới. Đến mức Liệt Hỏa Quân đoàn cũng giống như thế. Bất quá bọn hắn thực lực không sánh bằng Đại Tuyết Long Kỵ, cho nên bọn hắn hiện tại tạo thành một cái trận pháp chính đang không ngừng vây khốn lấy Vương gia đỉnh phong tồn tại. Đương nhiên bọn hắn cũng không có lựa chọn đối vương gia những cái kia chân chính đại đế cấp bậc cường giả xuất thủ. Dù sao hiện tại vương gia đại đế cấp bậc cường giả thực lực còn không phải bọn hắn có thể đối phó. Đã các ngươi muốn hủy diệt ta vương gia, như vậy ta vương gia cũng chỉ có quyết nhất tử chiến. Mà lúc này vương gia lão thái quân nhìn thấy một màn này cũng là mười phân tràn ngập nộ hỏa đứng ra nói ra, đồng thời nhìn về phía Sở Vô Song thời điểm ánh mắt của nàng bên trong mang theo phẫn nộ. Hiện tại vương gia lão thái quân cũng không có hối hận chính mình đối Sở Vô Song làm ra mệnh lệnh. Nàng hối hận là tại sao mình không có trước tiên trực tiếp đem Sở Vô Song bắt giữ. Chương 851, đại chiến bắt đầu, đại hạ đế quốc thực lực cường đại. Chương 851, đại chiến bắt đầu, đại hạ đế quốc thực lực cường đại. Sau đó chỉ thấy vương gia Lao Thái quân cầm lấy chính mình long đầu quái trượng chậm rãi hướng về phía trước đi ra một bước. Trên thân cái kia vượt xa khỏi đại đế cấp bậc cường giả khí tức tán phát ra. Vị này vương gia Lao Thái quân dù nói thế nào cũng là một vị nhất thế đại đế tồn tại, cho nên thực lực của nàng tự nhiên không kém. Mà liên tại vương gia vị này Lao Thái quân theo vương gia trận doanh bên trong chậm rãi đi ra đồng thời, lúc này Sở Vô Song sau lưng Cơ Hạo Nguyệt cùng Khương Thái Hư cũng là chậm rãi đứng dậy. Mặc dù nói hai người thực lực đều đạt đến đại đế viên mãn cảnh giới, nhưng là nếu như vẹn vẹn một người muốn phải giải quyết trước mặt vương gia lão thái quân vẫn là làm không được. Cho nên lần này hai người liền dự định liên thủ giải quyết vương gia vị này lão thái quân. Cũng là ngươi đối với ta nhà Vô Song điện hạ hạ đạt truy sát lệnh. Lúc này Cơ Hạo Nguyệt cũng là chậm rãi nhìn lên trước mặt Vương gia lão thái quân, trong ánh mắt mang theo một vẻ mười phần nồng đậm sát ý, đồng thời hắn thanh âm cũng là chậm rãi truyền khắp toàn bộ hư không. Mà lại sau khi nói xong, Cơ Hạo Nguyệt cũng không có chờ Vương gia lão thái quân hồi phục, chỉ thấy hắn trực tiếp giơ ra một đầu to lớn bàn tay. Sau đó nhanh chóng hướng về Vương gia lão thái quân phương hướng vút tới. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ hư không đều chấn động lên. Mà Khương Thái Hư nhìn thấy một màn này cũng là chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước. Sau đó chỉ thấy hắn sau lưng trong nháy mắt thì xuất hiện thần vương tịch thổ. Kinh khủng dị tượng trong nháy mắt thì nghiền ép chung quanh thời không. Đồng thời hắn cũng phong tỏa Vương gia lão thái quân muốn chạy trốn phương hướng. Bởi vậy làm đến Vương gia lão thái quân chỉ có thể chọi cứng Cơ Hạo Nguyệt công kích. Sau đó chỉ thấy Cơ Hạo Nguyệt cùng Khương Thái Hư trực tiếp đem Vương gia lão thái quân kéo vào một mảnh chiến trường bên trong. Nếu như bọn hắn tiếp tục tại cổ đế thành bên trong đại chiến, như vậy cổ đế thành có khả năng ngăn cản không nổi giữa bọn hắn đại chiến. Sau đó chỉ thấy Vương gia lão thái quân cùng Cơ Hạo Nguyệt giữa hai người đại chiến cũng là triệt để mở ra. Mặc dù nói Vương gia lão thái quân thực lực đã đạt đến nhất thế đại đế, thế nhưng là Cơ Hạo Nguyệt cùng Khương Thái Hư vốn chính là tuyệt thế yêu nghiệt. Huống chi hai người vốn là cầm giữ có thần vương thể, cho nên hai người liên thủ tự nhiên có thể cùng Vương gia vị này lão thái quân đánh cái ngang tay. Mà liên tại Vương gia lão thái quân cùng Cơ Hạo Nguyệt, Khương Thái Hư chính đang không ngừng đại chiến đồng thời. Lúc này đứng tại Sở Vô Song sau lưng Vũ Văn Thành Đô cũng là chậm rãi đứng ra. Chỉ thấy hắn trên thân cái kia một bộ màu hoàng kim chiến giáp tản ra kinh khủng quang uy. Đồng thời trong tay Phượng Sí Lưu Kim Thang cũng là chính tại run rẩy không ngừng. Sau đó chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Vương gia một vị đại đế trung kỳ tồn tại trên thân, sau đó không chút do dự trực tiếp đem Vương gia vị này đại đế trung kỳ tồn tại kéo vào một mảnh hư không bên trong. Hai người cũng là triệt để trong hư không đại chiến ở cùng nhau. Vũ Văn Thành Đô thiên phú và thực lực vốn chính là nhân vật hết sức khủng bố, cho nên cùng Vương gia vị này đại đế trung kỳ tồn tại cái này nhất chiến, không có chút nào rơi xuống hạ phong. Thậm chí hắn hiện tại còn loáng thoáng ở giữa đứng ở thượng phong. Hắn mỗi một thang đều tản ra khủng bố lực lượng. Mà lúc này Lữ Bố cũng là chậm rãi đứng dậy, hắn trong ánh mắt mang theo sát ý nhìn phía Vương gia vị cuối cùng đại đế trung kỳ tồn tại. Đồng thời người này cũng là lần trước tại nhân tộc cổ lộ bên trong cùng Lữ Bố đại chiến vị kia Vương gia đại đế. Chỉ thấy Lữ Bố cái kia còn như ma thần một dạng thanh âm, chậm rãi truyền đến Vương gia vị này đại đế trong tai. "Hư không nhất chiến, bản tướng để ngươi biết bản tướng chân chính chỗ lợi hại." Sau khi nói xong, Lữ Bố liền trực tiếp đi đến hư không chỗ sâu. Mà Vương gia vị này trung niên đại đế đang nghe Lữ Bố mà nói về sau trên mặt tuy nhiên âm trầm, nhưng là lúc này thời điểm hắn cũng không chút do dự, trực tiếp đi theo Lữ Bố tiến về hư không chỗ sâu. Dù sao hắn tuy nhiên có khả năng không phải Lữ Bố đối thủ, nhưng là tiến về hư không chỗ sâu mà nói hắn thì chỉ cần đối lên Lữ Bố một người là có thể. Nhưng nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, hắn muốn đối phó đại đế cấp bậc tồn tại số lượng thì là càng nhiều. Cho nên Vương gia vị này đại đế tự nhiên không có chút nào do dự, mà liên tại Vương gia vị này đại đế rời đi đồng thời. Lúc này Vương gia cũng chỉ còn lại có hai vị đại đế cấp bậc tồn tại. Trong đó một vị là vị kia Vương gia đại đế viên mãn cảnh giới lão giả, mà một vị khác thì là đại đế hậu kỳ tồn tại. Hai người trên thân khí tức tuy nhiên cũng không tệ, nhưng là hiện tại bọn hắn trong ánh mắt đều mang ngưng trọng nhìn lấy Sở Vô Song bên này. Dù sao bọn hắn đều đã đoán cho tới hôm nay Vương gia chỉ sợ đã đạt tới hủy diệt đỉnh điểm. Bọn hắn cho dù như thế nào đi nữa cũng chỉ sợ không cải biến được trận này đại chiến kết cục. Mà còn không có đợi bọn hắn đứng ra, chỉ thấy Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành liền chậm rãi đứng dậy. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái. Tây Môn Suy Tuyết không chút do dự trực tiếp nắm chặt tay trường kiếm bên trong. Sau đó một đạo kinh khủng kiếm quang trực tiếp phá vỡ toàn bộ bầu trời. Sau đó cả người hắn cũng là không chút do dự liền đem Vương gia vị kia đại đế hậu kỳ tồn tại mang đi hư không chỗ sâu. Mà Diệp Cô Thành thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Vương gia vị kia đại đế viên mãn cảnh giới lão giả trên thân. Sau đó hắn cũng là trực tiếp đối với vị kia Vương gia đại đế viên mãn cảnh giới lão giả xuất thủ. Trên thân cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí trực tiếp tung hoành toàn bộ hư không. Một giây sau, cả người hắn liền hóa thành một đạo màu bạc trắng phi tiên biến mất không thấy gì nữa. Mà cùng hắn cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa còn có Vương gia vị kia đại đế viên mãn cảnh giới tồn tại. Theo Vương gia đại đế cấp bậc cường giả toàn bộ bị mang rời khỏi cổ đế thành về sau, còn lại chính là Vương gia chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại. Đương nhiên trừ bọn hắn bên ngoài Vương gia chuẩn đế hậu kỳ hoặc là chuẩn đế trung kỳ tồn tại cũng còn có. Bất quá lúc này thời điểm bọn hắn chính đang không ngừng đối phó Đại Tuyết Long Kỵ. Dù sao Đại Tuyết Long Kỵ bên trong chuẩn đế cảnh giới cường giả số lượng cũng không ít. Điện hạ, tiếp xuống thì giao cho ta đi. Mà lúc này Bùi Nguyên Khánh thì là chậm rãi đi tới nhìn lấy Vương gia mọi người nói, sau khi nói xong, trên mặt hắn còn mang theo một vẻ nụ cười thật thà. Bất quá có thể cảm thụ được đi ra, hắn trên thân cái kia cỗ khủng bố lực lượng chính đang không ngừng tràn ra tới. Dù nói thế nào Bùi Nguyên Khánh cũng là đại đế sơ kỳ tồn tại. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn ngân truy hướng thẳng đến Vương gia chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại đã tới. Vương gia chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại đã đạt đến 7 vị, bất quá đáng tiếc là chuẩn đế viên mãn cảnh giới cùng đại đế ở giữa có chênh lệch cực lớn. Huống chi cùng bọn hắn đối lên đại đế sơ kỳ ở giữa, vẫn là vị kia có thể vượt cấp nhất chiến Bùi Nguyên Khánh. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian Bùi Nguyên Khánh liền áp chế Vương gia những thứ này chuẩn đế viên mãn cảnh giới tồn tại. Mà lúc này tại Sở Vô Song bên người Lý Nguyên Bá bọn người thì là vẻ rất là háo hức. "Nguyên Bá, ngươi đi chợ giúp Vũ Văn Thành Đô, nhanh điểm giải quyết Vương gia vị kia đại đế đi." Mà lúc này Sở Vô Song thì là chậm rãi nhìn về phía bên cạnh mình nóng lòng muốn thử Lý Nguyên Bá trên thân, sau đó lúc này mới bình tĩnh nhìn phía hư không chỗ sâu nói ra. Thuộc hạ tuân mệnh. Lý Nguyên Bá nghe được Sở Vô Song mà nói về sau một mặt hưng phấn, sau đó trực tiếp dẫn theo chính mình thiết truy biến mất không thấy gì nữa. Chương 852, đại chiến thảm liệt, nhân tộc cổ lộ thần bí người đến, Thiên Thần Thư Viện Thánh Tử chương 852, đại chiến thảm liệt, nhân tộc cổ lộ thần bí người đến, Thiên Thần Thư Viện Thánh Tử mà Sở Vô Song nhìn thấy Lý Nguyên Bá biến mất không thấy gì nữa về sau cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lại chậm rãi đem chính mình ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình Hạng Vũ trên thân. Mà Hạng Vũ nhìn thấy Sở Vô Song đem ánh mắt nhìn về phía mình trên thân về sau hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Hạng Vũ tướng quân, ngươi liền đi bồi Lữ Bố tướng quân giải quyết Vương gia vị kia đại đế đi. Đồng thời Sở Vô Song mệnh lệnh cũng là trực tiếp hạ, lần này phải giải quyết Vương gia vậy sẽ phải nhanh chóng giải quyết Vương gia, dù sao hiện tại Sở Vô Song còn không biết Vương gia còn có cái gì át chủ bài. Mà Hạng Vũ đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là hướng về phía Sở Vô Song thi lễ một cái về sau liền trực tiếp rời đi không thấy. Sở Vô Song sau đó cũng là trực tiếp đem bên cạnh mình tất cả đại đế cấp bậc tồn tại đều an bài vào chiến trường bên trong, dù sao hắn hiện tại phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Vương gia đại đế. Đương nhiên Hư Không đại đế cùng Hạng Vũ đại đế hắn tự nhiên không có an bài ra ngoài. Dù sao Hư Không đại đế cùng Hạng Vũ đại đế đều là tam thế đại đế tồn tại, cho nên hiện tại bọn hắn hai người tự nhiên không có xuất thủ tất yếu. Mà lại Sở Vô Song cảm thấy Vương gia cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên hiện tại Sở Vô Song còn đang đợi Vương gia đỉnh tiêm cường giả xuất thủ. Mà đối phó Vương gia đỉnh tiêm cường giả cũng là Hư Không đại đế cùng Hạng Vũ đại đế. Nếu như Hư Không đại đế cùng Hạng Vũ đại đế đều không đối phó được, như vậy thì chỉ có thể để vị kia Thương đế xuất thủ. Dù sao lần này Sở Vô Song mang tới Thương đế thế nhưng là đạt đến thất thế đại đế cấp độ. Mà theo trận này đại chiến trực tiếp khai hỏa về sau, chỉ thấy Đại Hạ Đế quốc quân đội trực tiếp quét ngang toàn bộ Vương gia. Vương gia thực lực tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng là tại Đại Hạ Đế quốc Đại Tuyết Long Kỵ trước mặt thì có vẻ hơi yếu đi. Huống chi Đại Hạ Đế quốc Đại Tuyết Long Kỵ bên trong chuẩn đế cấp bậc số lượng còn như thế nhiều, hơn nữa còn có Trần Chi Báo vị này đại đế trung kỳ tồn tại xuất lĩnh lấy cái này một chi quân đội, cho nên bọn hắn thực lực tự nhiên có thể nói được là vô địch hư không tồn tại. Cho nên hiện tại bọn hắn muốn phải giải quyết trước mặt Vương gia quân đội, tự nhiên mười phần dễ dàng. Chỉ thấy Vương gia Thánh Vương hoặc là Thánh Vương trở xuống tồn tại bắt đầu từ từ bất lạc. Thậm chí vẫn lạc tốc độ đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người, mà lại càng quan trọng hơn là thì liền đại thánh cấp bậc tồn tại cũng bắt đầu tại vẫn lạc. Phải biết bình thường một vị đại thánh cấp bậc tồn tại tại cái khác trong vũ trụ cũng coi là không tệ tồn tại. Thậm chí rất nhiều trong vũ trụ đại thánh cấp bậc tồn tại đã coi như là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng là bây giờ Vương gia bên trong vẫn lạc đại thánh cấp bậc tồn tại số lượng đã không ít, mà lại ngoại trừ đại thánh cấp bậc tồn tại vẫn lạc bên ngoài, Vương gia chuẩn đế cũng là bắt đầu từ từ vẫn lạc. Một vị lại một vị Vương gia chuẩn đế từ từ vẫn lạc. Để chung quanh xem trò vui tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang rung động. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới liền chuẩn đế cấp bậc cường giả đều đang không ngừng bất lạc. Đại chiến như vậy đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Thậm chí bọn hắn nghĩ không ra có cái gì đại chiến có thể so với trận này đại chiến càng khốc liệt hơn. Mà liên tại Sở Vô Song đối với Vương gia phát động tiến công đồng thời. Lúc này nhân tộc cổ lộ bên trong cũng đã tới mấy vị khách không mời mà đến. Trong đó một vị người mặc một bộ trường bào màu đỏ tím, tướng mạo mười phân tuấn mỹ, bất quá có thể nhìn ra được cái kia tuấn mỹ khuôn mặt càng thêm kinh khủng. Trên thân còn mang theo một vệ tà khí. Mà lại càng quan trọng hơn là hắn trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Tuổi còn trẻ liền đạt đến cái này cảnh giới cũng có thể nhìn ra hắn thiên phú đã xa xa vượt ra khỏi cái khác cái gọi là thiên tiêu. Mà tại hắn bên trái thì là một vị tướng mạo có chút phổ thông lão giả, bên phải thì là một vị tướng mạo có chút kiên nghị trung niên nam tử. Hai người trên thân phát ra khí tức đều mười phân kinh khủng. Cho dù là đại đế cấp bậc tồn tại tại bọn hắn hai người trước mặt giống như cũng không tính là cái gì. Thánh tử, hiện tại cả nhân tộc cổ lộ đều bị Đại Hạ Đế quốc đánh xuyên qua. Cho nên hiện tại cả người đi bộ đối với thánh tử tới nói đã không có bất luận cái gì lịch luyện cơ hội, chúng ta phải chăng muốn tiếp tục tiến về chỗ càng sâu. Lúc này vị kia lão giả thì là cao mày nhìn lên bầu trời bên trong nói, lúc này hắn có thể nhìn đến cả nhân tộc cổ lộ đều triệt để bị Đại Hạ Đế quốc lực lượng đánh xuyên qua. Bởi vậy hiện tại vị lão giả này mới có chút kiêng kỵ nhìn hướng lên bầu trời. Đại Hạ Đế quốc Sở Vô Song thực lực đạt đến trình độ nào? Mà lúc này vị này được xưng là thánh tử thanh niên đang nghe lão giả lời nói về sau thì là hướng về phía lão giả dò hỏi. Đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ sát ý theo chúng ta lấy được tin tức nhìn Đại Hạ Đế quốc vị này Vô Song điện hạ cần phải ở vào đại thánh hậu kỳ hoặc là đại thánh viên mãn cảnh giới. Lúc này thời điểm ở bên cạnh hắn vị kia kiên nghị trung niên nam tử cũng là chậm rãi mở miệng nói, đồng thời sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ đạm nhiên. Dường như đối với Đại Hạ Đế quốc Sở Vô Song hắn cũng không phải là đặc biệt coi trọng đồng dạng. Nếu nói như vậy lần này nếu như bản thánh tử đi khiêu chiến hắn giết chết hắn các ngươi hai cái có thể giữ được hay không bản thánh tử? Vị này thanh niên đang nghe vị này trung niên nam tử mà nói về sau cũng là mang theo một vẻ sát ý nhìn về phía nơi xa nói ra. Sau khi nói xong hắn còn liếm miệng một cái, xem ra mười phân biến thái. Thánh tử, hiện tại không thể lấy đem Đại Hạ Đế quốc Sở Vô Song chém giết, bằng không mà nói cho dù chúng ta có thể bảo trụ thánh tử, Đại Hạ Đế quốc vị kia nhân hoàng cũng chọn trực tiếp cùng ta Thiên Thần Thư Viện khai chiến, đến lúc đó liền được không bù mất. Vị kia lão giả đang nghe vị này thanh niên mà nói về sau thì là chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong hắn còn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù nói hắn đối với mình nhà thánh tử có 10 phần lòng tin, nhưng là nếu như chính mình thánh tử chém giết Đại Hạ Đế quốc Vô Song điện hạ, như vậy Đại Hạ Đế quốc vị tiên nhân hoàng sợ rằng sẽ trực tiếp phát động chiến tranh. Bọn hắn đối Đại Hạ Đế quốc vị tiên nhân hoàng bệ hạ vẫn là hết sức hiểu rõ. Mà bây giờ Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần Thư Viện ở giữa nếu như phát sinh đại chiến, như vậy bọn hắn chỗ cái kia phương vũ trụ sẽ triệt để phá toái. Đồng thời bọn hắn Thiên Thần Thư Viện cho dù thắng được trận này đại chiến, đối với tiếp xuống thành tiên lộ cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cho nên vị lão giả này tự nhiên không hy vọng chính mình thánh tử đi chém giết vị kia đại hạ đế quốc vô song điện hạ. Thánh tử tuy nhiên không thể chém giết đại hạ đế quốc vị này vô song điện hạ, nhưng là hiện tại thánh tử có thể đi đánh bại vị kia đại hạ đế quốc vô song điện hạ, đánh bại hắn về sau còn có thể nhục nhã hắn một phen, để cả nhân tộc cổ lộ đều biết ta thiên thần thư viện so với bọn hắn đại hạ đế quốc cường. Mà vị trung niên nam tử kia lúc này thời điểm thì là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía hư không, sau đó cái này mới chậm rãi đối với thanh niên nói ra. Đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vẻ sát ý, mặc dù nói bọn hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không thể đem đại hạ đế quốc vị này vô song điện hạ chém giết, nhưng là nếu như bọn hắn thậm chí đi nhục nhã một phen vị này đại hạ đế quốc vô song điện hạ, như vậy đại hạ đế quốc cũng không có khả năng trực tiếp đối bọn hắn thiên thần thư viện khai chiến. Dù sao đại hạ đế quốc không thể là vì như thế một điểm tiểu sự thì cùng thiên thần thư viện khai chiến, trừ phi bọn hắn thật chém sở vô song. Chương 853, thiên thần thư viện thánh tử hưng phấn, vương gia ẩn tàng cường giả Vương Trường Sinh. Chương 853, thiên thần thư viện thánh tử hưng phấn, vương gia ẩn tàng cường giả Vương Trường Sinh. Thiên thần thư viện vị này thánh tử đang nghe bên cạnh hắn vị này mà nói về sau, ánh mắt trong nháy mắt thì phát sáng lên. Mặc dù nói hắn hiện tại hoàn toàn chính xác không thể đem đại hạ đế quốc vị này đại hoàng tử chém giết, nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn chính xác có thể cho đại hạ đế quốc vị này đại hoàng tử mất hết mặt mũi. Mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại đại hạ đế quốc vị này đại hoàng tử thế nhưng là tại vạn chúng chú mục tình huống phía dưới. Nghĩ tới chỗ này, thiên thần thư viện thánh tử không chút do dự hướng thẳng đến vỡ tan nhân tộc cổ lộ phương hướng mà đi, bởi vì hắn muốn phải nhanh chóng đánh bại vị này đại hạ đế quốc đại hoàng tử. Dạng này không chỉ có thể khai hỏa bọn hắn thiên thần thư viện tên tuổi, hơn nữa còn có thể vì bọn hắn thiên thần thư viện báo thù. Dù sao thiên thần thư viện vẫn lạc tại đại hạ đế quốc vị này đại hoàng tử trong tay thiên tiêu không ít, mà lại từng tại cái kia bí cảnh bên trong, bọn hắn thiên thần thư viện vẫn lạc chuẩn đế đại thánh cấp bậc cường giả số lượng cũng là rất nhiều. Cho nên hiện tại nếu như có thể để đại hạ đế quốc vị này đại hoàng tử ăn quả đắng, hắn tự nhiên hết sức hưng phấn. Mà ở bên cạnh hắn hai vị cường giả đang nghe hắn về sau, cũng là thập phần hưng phấn đi theo chính mình thánh tử sau lưng, sau đó không chút do dự hướng thẳng đến cổ đế thành phương hướng mà đi. Dù sao hiện tại bọn hắn cũng muốn nhìn một chút vị này đại hạ đế quốc đại hoàng tử bị đánh bại về sau sẽ là dạng gì cảm thụ. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ để ý thiên thần thư viện vị này thánh tử không cho hắn đem đại hạ đế quốc đại hoàng tử chém giết, bằng không mà nói, đến lúc đó thiên thần thư viện cùng đại hạ đế quốc khai chiến, đây cũng không phải là bọn hắn thiên thần thư viện nguyện ý nhìn thấy. Thì tại thiên thần thư viện vị này thánh tử chính đang không ngừng chạy tới đồng thời. Lúc này cổ đế thành bên này, Sở Vô Song bên người hư không đại đế cũng là chậm rãi đem chính mình ánh mắt nhìn phía vương gia chỗ sâu. Hắn lúc này cả người đều là cau mày. Điện hạ, vương gia còn ẩn giấu đi một vị nhị thế đại đế tồn tại, không qua hắn khí tức uy nhiên cường hãn, nhưng là hiện tại cần phải tại thời biến. Sau đó chỉ gặp hư không đại đế chậm rãi hướng về Sở Vô Song phương hướng chắp tay mở miệng nói, vừa mới bắt đầu hắn không có cảm nhận được vương gia lại còn nắm giữ một vị chính tại thuế biến nhị thế đại đế cường giả. Nhưng là theo đại chiến không ngừng kéo dài, vương gia vị này nhị thế đại đế tồn tại cũng là đem hắn khí tức phóng thích ra ngoài, đây cũng là hư không đại đế vì sao lại dễ dàng như vậy thì cảm nhận được cổ này khí tức nguyên nhân. Hiện tại ngươi muốn phải giải quyết nó cần muốn bao lâu thời gian? Sở Vô Song đang nghe hư không đại đế mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, có điều rất nhanh hắn liền trực tiếp đối với hư không đại đế nhẹ gật đầu nói ra. Hư không đại đế vốn chính là cùng một cảnh giới bên trong vô địch tồn tại, cho nên muốn giải quyết một cái tu vi so với hắn thấp tồn tại, hẳn là sẽ càng thêm dễ dàng. Đây cũng là Sở Vô Song vì cái gì đối với hắn tin tưởng như vậy nguyên nhân. Thuộc hạ nếu là muốn giải quyết hắn, nhiều nhất không qua mấy cái ngày. Hư không đại đế đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là ngẩn người, có điều rất nhanh kịp phản ứng hắn cũng là đối với trước mặt Sở Vô Song mở miệng nói. Đại đế cấp bậc cường giả thọ mệnh bình thường đều rất dài, mà lại một vị đại đế muốn chém giết một vị đại đế, cũng là không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây cũng là vì cái gì trên bầu trời đại chiến đều đã tiếp tục lâu như vậy, đại hạ đế quốc cường giả vì cái gì không có chém giết vương gia đại đế nguyên nhân. Chớ đừng nói chi là vương gia vị này đã bắt đầu thuế biến. Mặc dù bây giờ còn không có đạt tới tam thế đại đế cấp độ, nhưng là bây giờ cách tam thế đại đế cũng vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Đi thôi, vương gia mọi người một tên cũng không để lại. Sở Vô Song nghe được hư không đại đế mà nói về sau cũng là trực tiếp đối với hư không đại đế mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn lóe qua một vệt nồng đậm sát ý, hắn cũng sẽ không đem một vị tam thế đại đế cường giả lưu lại làm chính mình địch nhân. Dù sao nếu như vương gia vị này nhị thế đại đế đột phá đến tam thế đại đế, như vậy lưu lại đối với hắn thật sự chính là một cái thật không tốt lựa chọn. Hư không đại đế đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là trực tiếp chậm rãi đi ra ngoài. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem chính mình ánh mắt nhìn phía vương gia phương hướng, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ sát ý, mà lúc này mọi người ở đây nhìn thấy hư không đại đế đi sau khi đi ra đều là mười phân nghi hoặc. Mặc dù nói bọn hắn không cách nào cảm nhận được hư không đại đế tu vi chân chính, nhưng là bọn hắn không cho rằng hư không đại đế thực lực yếu. Dù sao có thể đi theo tại vị này ngoại lai vô song điện hạ người bên cạnh lại làm sao có thể nhỏ yếu, mà lại vừa mới bắt đầu hư không đại đế còn không có xuất thủ, hiện tại mới chậm rãi đi tới liền có thể nhìn ra được hắn thực lực tuyệt đối vượt qua đồng dạng đại đế cấp bậc tồn tại. Hào cương cảm giác các bách, hắn thực lực chí ít cũng là đạt tới tam thế đại đế cấp độ, nếu quả như thật là nếu như vậy, như vậy một cái khác thực lực lại đạt đến mức nào đâu. Lúc này cổ đế thành chủ nhìn lấy đi ra hư không đại đế, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ chấn kinh chi sắc, sau đó chỉ thấy hắn tự lẩm bẩm nhìn lấy hư không đại đế nói ra. Sau khi nói xong, hắn lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song bên người Hằng Vũ đại đế trên thân. Đã vị này hư không đại đế thực lực đều đã đạt đến mức kinh khủng như thế, như vậy một mực không có xuất thủ vị này cường giả thực lực lại đạt đến trình độ nào đây? Nghĩ tới chỗ này hắn cũng là mười phân rung động nhìn lấy cái này một màn. Mà theo hư không đại đế đứng tại vương gia phế tích bên trong đồng thời, lúc này vương gia chỗ sâu cũng là chuyển ra một đạo thương lão tiếng thở dài. Ai, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị đạo hưu phát hiện, có điều đạo hưu thật dự định cùng ta vương gia không chết không thôi sao? Theo đạo này thanh âm chậm rãi sau khi truyền ra, chỉ thấy một đạo hơi thở hết sức khủng bố chậm rãi theo vương gia hậu sơn bên trong truyền tới. Một giây sau chỉ thấy một vị xem ra sắp nhập thổ lão giả chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão giả trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Bất quá lúc này thời điểm hắn lại là mười phân ngưng trọng nhìn lấy trước mặt mình hư không đại đế. Bởi vì hắn biết hiện tại hắn đối thủ là trước mặt hư không đại đế, mà lại hắn cũng biết hư không đại đế thực lực xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Vương gia từ khi phái người đi ám sát nhà ta điện hạ thời điểm vương gia liền đã chú định hủy diệt. Hư không đại đế đang nghe vương gia vị này đỉnh tiêm cường giả mà nói về sau cũng là chậm rãi nhìn lấy vương gia vị lao giả này mở miệng nói. Vương gia từ khi làm ra cái kia một lựa chọn thời điểm thì đã không có cơ hội sống sót. Nếu nói như vậy, vậy ta cũng có một trận chiến. Vương gia lão giả đang nghe hư không đại đế mà nói về sau cũng là minh bạch hư không đại đế ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn mười phân nghiêm túc nhìn lấy hư không đại đế mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trên thân cái kia cố nhị thế đại đế khí tức trực tiếp bạo phát ra, mà lại bởi vì hắn tại thuế biến nguyên nhân, cho nên hắn trên thân khí tức bắt đầu từ từ xu hướng tại tam thế đại đế, mà lại nồng đậm tử khí chính đang không ngừng từ trên người hắn phát ra. Vương gia Vương Trường Sinh đồng thời vị lão giả này thanh âm cũng là chậm rãi truyền ra. Chương 854, Thiên Thần Thư Viện Thánh Tử đã tìm đến Cổ Đế Thành, khiêu khích Sở Vô Song. Chương 854, Thiên Thần Thư Viện Thánh Tử đã tìm đến Cổ Đế Thành, khiêu khích Sở Vô Song. Sau đó cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo màu đỏ quang mang biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên hắn lúc này là không có ý định tại Cổ Đế Thành bên trong đại chiến. Dù sao đạt tới bọn hắn hiện tại loại này tình trạng, nếu như tại Cổ Đế Thành bên trong đại chiến mà nói như vậy toàn bộ Cổ Đế Thành đều sẽ bị hủy diệt. Hư không đại đế nhìn thấy một màn này cũng là trực tiếp cầm lấy chính mình hư không kính biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn biến mất tình huống cùng vương gia vị này đỉnh tiêm cường giả biến mất tình huống không phải đặc biệt tương tự. Bởi vì cả người hắn trực tiếp xé rách một phiến hư không bước vào trong đó. Đây cũng là hư không đại đế trô đáng sợ. Rất nhanh hư không đại đế liền cùng vương gia Vương Trường Sinh biến mất tại Cổ Đế Thành bên trong. Hai người rất nhanh liền xuất hiện ở một mảnh hư không chỗ sâu. Đồng thời, hai người trên thân phát ra khí tức đều mười phần đáng sợ. Mà lại lúc này thời điểm hai người cũng là trực tiếp đại chiến ở cùng nhau. Vương Trường Sinh trong tay cầm lấy chính là một thanh trường thương, kinh khủng chiến ý theo trên người hắn phát ra. Mà hư không đại đế thì là sử dụng chính mình hư không kính không ngừng đánh ra hư không pháp tắc, đồng thời có thể cảm nhận được hắn trên thân cái kia cố kinh khủng hư không pháp tắc khí tức cũng là đang không ngừng hướng về Vương Trường Sinh phương hướng đánh tới. Hai người đại chiến đã lấn át cái khác vương gia đại đế cấp bậc cường giả cùng đại hạ đế quốc đại đế cấp bậc cường giả ở giữa đại chiến. Dù sao hai người thực lực đều đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng đại đế cấp bậc cường giả. Bất quá bọn hắn giữa hai người đại chiến, muốn phân ra thắng bại chí ít cũng phải cần một khoảng thời gian. Mà liên tại hư không đại đế cùng vương gia vị này Vương Trường Sinh chính đang không ngừng đại chiến đồng thời. Lúc này Cổ Đế trên thành mới đám người ánh mắt bên trong đều là mang theo vẻ chấn động. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới vương gia lại còn có một vị như thế kinh khủng tồn tại. Cho dù là lúc này thời điểm Cổ Đế thành vị này thành chủ trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ nghi hoặc không hiểu thần sắc. Bởi vì liền hắn vị này nhị thế đại đế tồn tại cũng không nghĩ tới vương gia lại có như thế kinh khủng tồn tại. Chứ đừng nói là cái khác cổ địa tầng đại đế cấp bậc tồn tại. Xem ra vương gia thật đúng là ẩn giấu được sâu a. Vậy mà tại cổ địa tầng bên trong ẩn tàng một vị nhị thế đại đế cấp bậc tồn tại, hơn nữa nhìn hắn trên thân khí tức còn đang không ngừng thay biến, hiện nhiên hiện tại vương gia vị này nhị thế đại đế sắp lộ sắc thành tam thế đại đế, đáng tiếc là lần này chỉ sợ hắn không có thuế biến cơ hội. Lúc này Cổ Đế thành thành chủ bên người vị kia thư sinh trung niên, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ cảm khái nói ra, hắn thực lực mặc dù không có Cổ Đế thành thành chủ cường đại như vậy, nhưng là hắn hiện tại dù nói thế nào cũng là nhất thế đại đế tồn tại. Cho nên đối với vương gia Vương Trường Sinh trên thân khí tức hắn vẫn là cảm thụ được đi ra. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ cảm khái nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến. Không tệ, lần này cho dù hắn có thể đào thoát, nhưng là bởi vì bị đại hạ đế quốc người đánh gây thủy biến, hắn muốn lại lột sắt thành tam thế đại đế, thì không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà lúc này cổ đế thành thành chủ cũng là mười phân tán đồng nói ra. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng. Dựa theo lần này Sở Vô Song mang tới cường giả cùng quân đội đến xem. Nếu như những thứ này kinh khủng cường giả muốn đối bọn hắn toàn bộ cổ đế thành xuất thủ, như vậy còn thật sự có khả năng đem bọn hắn toàn bộ cổ đế thành đều đánh bại. Mặc dù nói bọn hắn cổ đế thành bên này đại đế cấp bậc cường giả cùng nhau muốn nhiều tại Sở Vô Song mang tới đại đế cấp bậc cường giả, nhưng là Sở Vô Song bên người lúc này thời điểm còn có một vị nhân vật hết sức khủng bố. Phải biết một vị tam thế đại đế liền có thể nhẹ nhõm giải quyết cái khác đại đế cấp bậc tồn tại, mà một vị tam thế đại đế lại có thể ngăn chặn mấy vị nhị thế đại đế. Cho nên bọn hắn toàn bộ cổ đế thành cùng nhau cũng không có khả năng thật sự có thể triệt để hủy diệt đại hạ đế quốc mang tới người. Đến mức lúc này Tô gia cùng Tần gia thì là mười phân chấn kinh nhìn lấy đi ra Vương gia Vương Trường Sinh cùng đại hạ đế quốc hư không đại đế. Tô gia cùng Tần gia bên trong tối cường giả cũng bất quá là nhất thế đại đế tồn tại. Cho nên đối với những thứ này chân chính đỉnh tiêm cường giả tới nói, bọn hắn tự nhiên cảm thấy bất khả tư nghị. Đồng thời có thể nhìn đến hai đại gia chủ trong ánh mắt đều mang một vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Nếu như vừa mới bắt đầu bọn hắn không xác định lời nói, như vậy bọn hắn hiện tại có thể nói rất xác định, lần này Vương gia tuyệt đối sẽ không bị hủy diệt. Đến mức những cái kia thiên kiêu lúc này thời điểm thì là mười phân chấn kinh nhìn lấy cái này một màn. nhất là ngoại lai thiên tiêu, bọn hắn ánh mắt bên trong đều là mang theo vẻ hưng phấn. Dù sao vừa mới nghe được vương gia tại truy sát bọn hắn ngoại lai thiên tiêu đầu này tin tức thời điểm, bọn hắn đều là mười phân phẫn nộ. Chỉ bất quá thời điểm đó bọn hắn bởi vì muốn tiếp tục tại nhân tộc cổ lộ bên trong lịch luyện nguyên nhân, bọn hắn cũng không có lựa chọn đi phản kháng vương gia. Nhưng là hiện tại nếu như vương gia bị hủy diệt mà nói, bọn hắn tự nhiên sẽ cảm thấy hết sức hưng phấn. Mà liên tại trận này đại chiến chính đang không ngừng kéo dài đồng thời, chỉ thấy một đạo mang theo một vệt nghiền ngẫm thanh âm chậm rãi từ phương xa truyền đến, mà lại đạo này thanh âm bên trong trừ nghiền ngẫm bên ngoài còn có mang theo một vệt nồng hậu dày đặc khinh thường. Không nghĩ tới đại hạ đế quốc vô song điện hạ lại là như vậy ủy thế hiếp người thế hệ, quả nhiên không thẹn đại hạ đế quốc vô song điện hạ danh tiếng. Theo đạo này thanh âm chậm rãi từ phương xa truyền đến về sau, toàn bộ người ánh mắt đều nhìn phía đạo này phương hướng âm thanh truyền tới, bởi vì bọn hắn cũng muốn nhìn một chút đến cùng là ai có lá gan lớn như thế đến chế giễu vị này đã nắm giữ toàn cục vô song điện hạ. Dù sao Sở Vô Song mang cho bọn hắn cảm giác gáp bách vẫn là quá mạnh. Đến mức lúc này thời điểm Sở Vô Song thì là nhíu nhíu mày, sau đó chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy phương hướng âm thanh truyền tới, có một vị người mặc trường bào màu đỏ tím thanh niên chậm rãi hướng về cổ đế thành phương hướng mà đến. Tại bên cạnh hắn thì là đi theo hai vị khí tức mười phân hùng hậu cường giả. Bất quá Sở Vô Song vẫn là trước tiên thì nhận ra trước mặt ba người này thân phận. Thì liền lúc này thời điểm Hiên Viên Phá mấy người cũng là nhận ra chính đang không ngừng hướng lấy bọn hắn mà đến ba người này thân phận. Ba người này chính là Thiên Thần Thư Viện vị kia thánh tử cùng hai vị khắc đỉnh tiêm cường giả. Bọn hắn trải qua một đoạn thời gian đi đường tự nhiên cũng là đi tới cổ đế thành. Mà Thiên Thần Thư Viện vị này thánh tử cũng là trực tiếp lựa chọn đối Sở Vô Song tiến hành khiêu khích. Thiên Thần Thư Viện tạp chủng, ngươi là từ đâu tới lá gan dám như thế đối Vô Song điện hạ vô lễ? Lúc này Hiên Viên Phá càng là không có chút nào nhường nhịn, chỉ thấy cả người hắn nhanh chóng đứng ra, nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện vị này thánh tử nói ra. Đồng thời ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ nồng hậu dày đặc sát ý, hắn trên thân cái kia cố kinh khủng hỏa diễm triệt để bạo phát ra. Ngươi chính là Hiên Viên Thế Gia vị kia liệt hỏa thiếu soái, thực lực mặc dù không tệ, nhưng cái này cũng không hề là ngươi tại bản thánh tử trước mặt cản rỡ tư cách. Lúc này Thiên Thần Thư Viện vị này thánh tử cũng là đem ánh mắt nhìn phía Hiên Viên Phá trên thân, sau đó chỉ thấy hắn đem trên thân cái kia không thuộc về đại thánh viên mãn cảnh giới khí tức trực tiếp bạo phát ra, trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn lấy Hiên Viên Phá nói ra. Làm vì Thiên Thần Thư Viện thánh tử, hắn tự nhiên giải Hiên Viên Thế Gia người cùng đại hạ đế quốc người. Chương 855, Thiên Thần Thư Viện thánh tử Triệu Vô Cực, Hiên Viên Phá đại chiến Thiên Thần Thư Viện Triệu Vô Cực. Chương 855, Thiên Thần Thư Viện thánh tử Triệu Vô Cực, Hiên Viên Phá đại chiến Thiên Thần Thư Viện Triệu Vô Cực. Đây cũng là vì cái gì hắn trước tiên thì nhận ra Hiên Viên Phá thân phận nguyên nhân. Bất quá Hiên Viên Phá hiện tại vẹn vẹn chỉ là đại thánh hậu kỳ, cùng hắn ở giữa còn có một cái chênh lệch, cho nên lúc này thời điểm hắn tự nhiên trướng mắt Hiên Viên Phá. Mà Hiên Viên Phá tại cảm nhận được Thiên Thần Thư Viện vị này thánh tử trên thân tán phát đi ra khí tức về sau, trên mặt cũng là trong nháy mắt ngưng trọng lên, bất quá lúc này thời điểm hắn y nguyên mười phân phách lối đứng ra đi nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện vị này thánh tử. Nếu biết bản thiếu soái tên, còn dám như thế làm cản, xem ra ngươi Thiên Thần Thư Viện người còn thật hoàn toàn như trước đây dám thối, bất quá cao hơn ngươi ngạo Thiên Thần Thư Viện cường giả đều đã vỡ lạc, ngươi tại bản thiếu soái trước mặt đáng là gì? Sau đó chỉ thấy Hiên Viên Phá mười phân phách lối nhìn lên trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện thánh tử mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người trực tiếp đem chính mình màu đỏ rực chiến thương kêu gọi ra. Trong ánh mắt mang theo một vẻ sát ý nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện các vị thánh tử. Nếu như điều kiện cho phép, hắn hiện tại sẽ trực tiếp đối với Thiên Thần Thư Viện vị này thánh tử xuất thủ. Hiên Viên Phá, ngươi đây là tại muốn chết, chẳng lẽ ngươi thật nhận vì bản thánh tử không dám giết ngươi sao? Lúc này Thiên Thần Thư Viện vị này thánh tử đang nghe Hiên Viên Phá mà nói về sau triệt để phẫn nộ lên, chỉ thấy hắn một mặt âm trầm nhìn lấy Hiên Viên Phá nói ra, đồng thời toàn bộ người trên thân cũng là trong nháy mắt thì tản ra một cỗ hơi thở hết sức khủng bố. Trong ánh mắt sát lục không có chút nào ẩn tàng phóng thích ra ngoài. Xương tên ra, bản thiếu soái trong tay không giết vô danh chỉ bối. Lúc này Hiên Viên Phá thì là mười phân khinh thường nhìn lấy Thiên Thần Thư Viện vị này thánh tử mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người còn hăng hái đứng ở cổ đế thành trên bầu trời. Trong ánh mắt cái kia nồng hậu dày đặc sát ý cũng là trực tiếp phóng thích ra ngoài. Mặc dù nói hắn thực lực hoàn toàn chính xác muốn so Thiên Thần Thư Viện vị này thánh tử yếu một cái tiểu cảnh giới, nhưng là Hiên Viên Phá không cho là mình không phải vị này Thiên Thần Học Viện thánh tử đối thủ. Bản thánh tử chính là Thiên Thần Thư Viện đệ nhất thánh tử Triệu Vô Cực. Thiên Thần Thư Viện vị này thánh tử đang nghe Hiên Viên Phá mà nói về sau, cũng là hướng về phía Hiên Viên Phá lạnh hừ một tiếng, bất quá lúc này thời điểm hắn cũng là trực tiếp đem chính mình thân phận nói ra. Dù sao làm vì Thiên Thần Thư Viện đệ nhất thánh tử, hắn tự nhiên có chính mình cao ngạo. Nguyên lai là Thiên Thần Thư Viện một vị thánh tử a, bất quá giống như các ngươi Thiên Thần Thư Viện thánh tử bị Vô Song điện hạ chém giết 2-3 vị, không biết bọn hắn cùng ngươi có quan hệ gì. Lúc này Hiên Viên Phá đang nghe trước mặt vị này Triệu Vô Cực mà nói về sau thì là một mặt cười xấu xa nói, mà hắn cũng là triệt để đưa tới trước mặt Triệu Vô Cực phẫn nộ. Sau đó chỉ thấy Triệu Vô Cực trong tay trong nháy mắt thì xuất hiện một thanh màu tím trường cung. Chỉ thấy hắn nhanh chóng kéo động trong tay dây cung, một đạo giống như lưu tinh giống như mưa tên hướng thẳng đến Hiên Viên Phá phương hướng đánh tới. Hiên Viên Phá nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng trốn tránh. Sau đó chỉ thấy hắn trực tiếp tay cầm trường thương hướng về Thiên Thần Thư Viện Triệu Vô Cực đánh tới. Chỉ thấy cả người hắn thì giống như một đạo lưu quang đồng dạng xuất hiện tại Triệu Vô Cực bên người. Kinh khủng trường thương trực tiếp giống như một đoàn hỏa diễm đồng dạng nện ở Triệu Vô Cực trước mặt. Triệu Vô Cực nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng ngược lại lui ra ngoài. Sau đó cả người lần nữa kéo động trong tay trường cung. Sau đó chỉ thấy một khỏa lại một khỏa màu tím lưu tinh hướng về Hiên Viên Phá phương hướng lần nữa đánh tới. Hiên Viên Phá nhìn thấy một màn này khóe miệng cũng là kéo ra. sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng dùng trong tay mặt trường thương ngăn cản những thứ này lưu tinh, đem những công kích này toàn bộ đến đỡ được về sau. Hiên Viên Phá Cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua Triệu Vô Cực, không nghĩ tới Thiên Thần Thư Viện thánh tử thậm chí ngay cả cùng bản thiếu soái chính diện nhất chiến cũng không dám, chỉ biết là ở trên bầu trời phóng ám tiên đánh lén. Quả nhiên không hổ là Thiên Thần Thư Viện người. Sau đó Hiên Viên Phá Cái kia trào phúng thanh âm trực tiếp chuyển đến trước mặt vị này Triệu Vô Cực trong hai, mà làm xong đây hết thể Hiên Viên Phá thì là không có chút nào nhường nhịn, trực tiếp lần nữa tay cầm trường thương hướng về Triệu Vô Cực phương hướng đánh tới. Triệu Vô Cực nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự lần nữa dựng cung bắn tên, kinh khủng công kích tiếp tục hướng về Hiên Viên Phá phương hướng đánh tới, mà cả người cũng là đang không ngừng sử dụng không gian pháp tắc nhảy vọt, sau đó không ngừng tránh né lấy Hiên Viên Phá công kích, đồng thời trong tay hắn công kích cũng là không ngừng rơi vào Hiên Viên Phá trên thân, đến mức Hiên Viên Phá thì là không ngừng dùng trong tay mặt trường thương đến ngăn cản. Triệu Vô Cực, ngươi giống cái nương môn một dạng, có bản lĩnh cùng bản thiếu soái giống chân nam nhân một dạng va chạm. Liều mạng ngăn cản phía dưới Triệu Vô Cực công kích, Hiên Viên Phá trên mặt cũng là mang theo một vẻ tức giận nhìn lấy Triệu Vô Cực nói ra. Mà lúc này Triệu Vô Cực đang nghe Hiên Viên Phá mà nói về sau thì là không để ý đến Hiên Viên Phá, ngược lại là đang không ngừng kéo cung bắn tên, kinh khủng công kích chính đang không ngừng hướng về Hiên Viên Phá phương hướng đánh tới. Hiên Viên Phá nhìn thấy một màn này cũng là có chút bất đắc dĩ tiếp tục tránh né lấy. Mà liền tại Hiên Viên Phá cùng Thiên Thần Thư Viện Triệu Vô Cực chính tại đại chiến đồng thời, lúc này mọi người ở đây cũng là đem ánh mắt theo Vương gia chiến trường bên trong hấp dẫn đến Vương Hiên Viên Phá cùng vị này Thiên Thần Thư Viện Triệu Vô Cực trên thân. Bọn hắn không nghĩ tới loại này tình huống lại còn có người đến dám khiêu chiến đại hạ đế quốc vị này vô song điện hạ. Phải biết hiện tại trong lòng bọn họ đại hạ đế quốc vị này vô song điện hạ chính là vô địch tồn tại, thế lực sau lưng hắn càng là mười phân kinh khủng, cho nên hiện tại mọi người đối cái này cái gọi là Thiên Thần Thư Viện đều mười phân hiếu kỳ. Tuy nhiên bọn hắn chưa nghe nói qua Thiên Thần Thư Viện tên, nhưng là có thể dám như thế quang minh chính đại khiêu chiến đại hạ đế quốc vô song điện hạ, cũng liền đại biểu cho Thiên Thần Thư Viện cũng không yếu tại đại hạ đế quốc. Đồng thời bọn hắn còn theo hai người đàm luận làm bên trong biết được Thiên Thần Thư Viện đã có thánh tử vẫn lạc tại đại hạ đế quốc vô song điện hạ trong tay. Trong chớp nhoáng này để bọn hắn càng thêm hiếu kỳ hai đại thế lực ở giữa ân oán. Xem ra đại hạ đế quốc tại bên ngoài cũng không phải vô địch tồn tại, chí ít có một cái Thiên Thần Thư Viện có thể cùng bọn hắn chống lại, mà lại cái này Thiên Thần Thư Viện cần phải không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bằng không mà nói đại hạ đế quốc lại làm sao có thể không đem bọn hắn triệt để hủy diệt đâu. Lúc này Cổ Đế Thành Thành chủ bên người vị này thư sinh trung niên cũng là chậm rãi nhìn lấy Cổ Đế Thành Thành chủ mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Vừa mới bắt đầu hắn còn lo lắng đại hạ đế quốc tại bên ngoài là vô địch tồn tại, nhưng là dựa theo tình huống hiện tại đến xem đại hạ đế quốc cùng Thiên Thần Thư Viện ở giữa hẳn là quan hệ thù địch, mà lại hai cái thế lực ở giữa thực lực cần phải không sai biệt lắm, bằng không mà nói hiện tại chỉ sợ có một cái đã bị hủy diệt. Có lẽ tại bên ngoài không chỉ có chỉ là đại hạ đế quốc cùng Thiên Thần Thư Viện hai đại thế lực đâu. Vị này Hiên Viên Phá đối đại hạ đế quốc vô song điện hạ mặc dù cung cung kính, nhưng hắn hẳn không phải là đại hạ đế quốc người. Lúc này Cổ Đế Thành Thành chủ thì là cao mày nói ra, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tìm tòi nghiên cứu. Dựa theo của hắn tầm mắt tự nhiên có thể nhìn ra được Hiên Viên Phá đối sở vô song ở giữa mặc dù có tôn kính chi ý, nhưng Hiên Viên Phá hẳn không phải là đại hạ đế quốc người. Đây cũng là hắn vì sao lại như thế đoán nguyên nhân. Chương 856, Chúng Thiên Kiêu Chân Kinh, Cổ Đế Thành Thiên Kiêu Tần Chiến. Chương 856, Chúng Thiên Kiêu Chân Kinh, Cổ Đế Thành Thiên Kiêu Tần Chiến. Cổ Đế Thành Thành chủ đang nghe vị này trung niên nam tử mà nói về sau cũng là nhíu nhíu mày, sau đó hắn lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía sở vô song phương hướng. Tuy nhiên hắn không biết tình huống ngoại giới, nhưng là bằng vào tình huống hiện tại liền có thể nhìn ra được, Thiên Thần Thư Viện cùng cái này đại hạ đế quốc ở giữa ân oán khẳng định không ít. Chỉ bất quá hai đại thế lực ở giữa thực lực cần phải không sai biệt lắm, bằng không mà nói, hiện tại chỉ sợ bên trong một cái thế lực đã bị hủy diệt. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không nói gì, bởi vì hắn có thể nhìn ra được vô luận là cái gọi là Thiên Thần Thư Viện vẫn là cái gọi là đại hạ đế quốc thực lực đều xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Dù sao đại hạ đế quốc có thể nhẹ nhõm xuất ra nhiều như vậy đại đế cấp bậc tồn tại, như vậy cũng liền đại biểu cho đại hạ đế quốc chân chính thực lực đã vượt qua bọn hắn Cổ Đế Thành. Mà Thiên Thần Thư Viện dù vậy cũng dám khiêu khích đại hạ đế quốc, cũng liền đại biểu cho bọn hắn thực lực cũng không yếu tại đại hạ đế quốc, bởi vậy bọn hắn Cổ Đế Thành tự nhiên không dám trêu chọc cái này bên trong bất kỳ một thế lực nào. Đến mức lúc này ở bên cạnh hắn Tô gia cùng Tần gia, trong ánh mắt càng là mang theo rung động thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có dự liệu được ngoại giới lại còn có một cái Thiên Thần Thư Viện dám đối đại hạ đế quốc xuất thủ, mà lại ngoại giới cái này thế lực thiên kiêu thực lực còn như thế cường đại, lại là đại thánh viên mãn cảnh giới thiên kiêu. Trong chốc nhoáng này liền để Tô gia cùng Tần gia cảm thấy chấn kinh, đồng thời bọn hắn cũng là rốt cuộc hiểu rõ Thiên Thần Thư Viện vì cái gì dám khiêu khích đại hạ đế quốc. Vẹn vẹn là bằng vào Thiên Thần Thư Viện vị này thánh tử thực lực cùng thiên phú thì không kém, bất quá lúc này thời điểm bọn hắn càng hiếu kỳ vị này Hiên Viên Phá thực lực. Xem ra hiện tại bên ngoài cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Trước kia ngoại giới thiên kiêu tuy nhiên cường đại, nhưng là ngoại giới thực lực không phải đặc biệt cường đại, nhưng là hiện tại bên ngoài thực lực giống như rất cường đại, đã vượt qua chúng ta rất nhiều đế quan bên trong cường giả. Lúc này Tần gia gia chủ cũng là mang theo một vẻ cảm khái nhìn lấy bên cạnh mình Tô gia gia chủ mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ vẻ nghiêm túc. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng đã từng ngoại giới thiên kiêu thực lực tuy nhiên mười phân cường đại, nhưng là ngoại giới thế lực lại không phải đặc biệt cường đại. Bởi vì ngoại giới cùng bọn hắn tinh không cổ lộ có chênh lệch rất lớn. Ngoại giới muốn xuất động một cái đại đế cấp bậc cường giả đều mười phân khó khăn, thậm chí có thể nói rất nhiều trong vũ trụ đều không có đại đế cấp bậc tồn tại. Thế nhưng là lần này Đại Hạ Đế quốc cùng hiện tại xuất hiện Thiên Thần thư viện đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, bởi vậy điều này cũng làm cho Tần gia gia chủ cảm thấy chấn kinh. Không chỉ có như thế, mấy vị này thiên kiêu thực lực đều vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng, hiện tại ta rốt cuộc minh bạch Vương gia Vương đạo vì sao lại vẫn lạc tại Sở Vô Song trong tay. Vương đạo tại chúng ta Cổ Đế thành bên trong tuy nhiên xem như đứng đầu nhất thiên kiêu, nhưng là cùng ngoại giới mấy vị này thiên kiêu so ra còn kém một số. Lúc này Tô gia gia chủ cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trên bầu trời Sở Vô Song đám người trên thân. Hắn hiện tại cũng là rốt cục kịp phản ứng, Vương đạo vì sao lại vẫn lạc tại Sở Vô Song trong tay. Đương nhiên bọn hắn hiện tại còn không biết Vương đạo đã bị Vương gia đưa vào trấn bên trong tòa tiên thành. Vốn là Vương gia là dự định để Vương đạo tiếp tục tại bọn hắn Vương trong nhà ngủ say, bất quá vì không cho Cổ Đế thành thành chủ phụ trách được, cho nên bọn hắn liền tướng Vương nói đưa đến trấn tiên thành. Cho nên đây cũng là vì cái gì Vương đạo không có tại Vương gia tổ địa bên trong nguyên nhân. Mà Tô gia Tần gia những thứ này cường giả đứng đầu đang nghe hai người trò chuyện về sau cũng là phi thường nhận đồng nhẹ gật đầu. Đương nhiên lúc này thời điểm chấn kinh không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn. Lúc này quan chiến lấy một màn này tiên tiêu cũng là càng thêm chấn kinh. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện hai vị đáng sợ như vậy thiên tiêu. Lúc này bọn hắn ánh mắt đều là nhìn chòng chọc vào trên bầu trời chính tại đại chiến Hiên Viên Phá cùng Triệu Vô Cực phương hướng. Bởi vì Hiên Viên Phá cùng Triệu Vô Cực thực lực đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Không nghĩ tới bọn hắn hai người thực lực vậy mà đạt đến đại thánh hậu kỳ cùng đại thánh viên mãn cảnh giới, đây quả thật là cùng chúng ta cùng bối phận thiên tiêu sao? Lúc này có thiên kiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến tự lẩm bẩm, vị này thiên kiêu chính mình thực lực vẹn vẹn chỉ là nhập thánh cảnh giới. Hắn coi là thánh vương cấp bậc thiên kiêu thực lực liền là chân chính đỉnh phong tồn tại. Nhưng không nghĩ tới lại còn có hai vị như thế kinh khủng thiên kiêu, mà lại hai vị này như thế kinh khủng thiên kiêu thực lực đều đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Trong đó một vị đại thánh hậu kỳ mà một vị khác càng là đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là hai người thực lực đều đã đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng. Không chỉ có chỉ là như thế, hai người thực lực tại đại thánh cảnh giới bên trong đều có thể là thuộc về vô địch tồn tại đi. Ai, vốn là cho là ta chính mình là đỉnh phong thiên kiêu, nhưng là không nghĩ tới ta khoảng cách chân chính đỉnh phong thiên kiêu vậy mà như thế xa, cái này chân chính đỉnh phong thiên kiêu thực lực đã xa xa vượt ra khỏi ta tưởng tượng a. Cái này liền là chân chính đỉnh phong thiên kiêu à, tại chúng ta chỗ trong vũ trụ loại này cường giả đã là các đại thế lực lớn nhất cường giả đứng đầu. Tiểu nói này ta chỗ vũ trụ cũng không phải đặc biệt cường đại, xem ra cái này Đại Hạ Đế quốc cùng Thiên Thần thư viện thế giới đang ở mới thật sự là cường đại nhất thế giới a. Lúc này đông đảo thiên kiêu đều còn tại không ngừng thảo luận, đồng thời bọn hắn ánh mắt bên trong cũng là mang theo một vẻ vẻ cảm khái. Bọn hắn tu vi đại đa số đều là nhập thánh cảnh giới cùng thánh vương cảnh giới. Tại bọn hắn thế giới đang ở bên trong bọn hắn thiên phú chính là đứng đầu nhất. Chỉ là không có nghĩ đến đi vào tinh không cổ lộ về sau, bọn hắn vậy mà gặp như thế kinh khủng tồn tại. Ngay tại một đám thiên kiêu cũng đang thảo luận đồng thời. Lúc này một vị nhìn qua trên thân tán phát lấy 10 phân khí tức trầm ổn thanh niên nam tử cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời công chính tại đại chiến Hiên Viên Phá cùng Triệu Vô Cực. Mà tại bên cạnh hắn cũng là đứng đấy mấy vị trên thân tán phát lấy thuộc về đại thánh cảnh giới khí tức thiên kiêu. Người này chính là Cổ Đế thành vị kia thập phần thần bí Tần Chiến. Hắn tu vi đã đạt đến đại thánh hậu kỳ. Hắn lúc này trong tầm mắt hướng Hiên Viên Phá hai người đại chiến thời điểm trong ánh mắt mang theo một vẻ chấn kinh chi sắc, có điều rất nhanh, hắn trên mặt liền lần nữa lộ ra một vẻ nụ cười. Xem ra ngoại giới thiên kiêu cũng không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy, ta đối thủ không còn là Vương đạo một người. Sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc nhìn lấy Hiên Viên Phá hai người phương hướng nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn xuất hiện một vẻ chiến ý Tần Chiến huynh cảm giác đến bọn hắn hai người thực lực đạt đến trình độ nào, có thể hay không đánh bại Vương đạo. Lúc này ở Tần Chiến bên người một vị khác thanh niên thì là chậm rãi đứng ra nhìn lấy Tần Chiến mở miệng nói, người này là Tô gia một vị tuyệt thế thiên kiêu. Hắn tu vi đồng dạng đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Bất quá đáng tiếc là hắn tu vi vẹn vẹn chỉ là đại thánh trung kỳ. Tại toàn bộ Cổ Đế thành bên trong một mực bị Vương đạo áp chế. Chương 857, Triệu Vô Cực cường hãn thực lực, Sở Vô Song Tam đại tùy tùng giả đến chương 857, Triệu Vô Cực cường hãn thực lực, Sở Vô Song Tam đại tùy tùng giả đến đoạn thời gian trước vừa xuất quan hắn nghe được Vương đạo đã vẫn lạc tại ngoại giới thiên kiêu trong tay. Trong nháy mắt liền để hắn cảm thấy bất khả tư nghị, bất quá hôm nay hắn lại là nhìn thấy chân chính ngoại giới thiên kiêu đại chiến, cho nên hắn hiện tại mới có thể không nhịn được đối với mình bên người Tần Chiến dò hỏi. Bọn hắn hai người thực lực tại cùng cảnh giới bên trong cũng là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, mà lại hai người hiện tại thi triển ra lực lượng đã không kém gì đại thánh viên mãn cảnh giới lão bài cường giả, Vương đạo thực lực hẳn không có bọn hắn hai cái cường đại. Tần Chiến đang nghe vị này thanh niên nam tử mà nói về sau thì là lắc đầu nói ra, mặc dù nói hắn không có chân chính gặp qua Vương đạo đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, nhưng là Tần Chiến có thể cảm thụ được đi ra trên bầu trời Hiên Viên Phá cùng Triệu Vô Cực thực lực đều xa xa vượt qua hắn tưởng tượng, hoặc là nói Tần Chiến đối Vương nói là khinh thường, nhưng là đối Hiên Viên Phá cùng Triệu Vô Cực hắn là có một vẻ chiến ý, đây cũng là hắn vì cái gì phán đoán Triệu Vô Cực cùng Hiên Viên Phá thực lực vượt qua Vương đạo nguyên nhân. Quả nhiên a, Vương đạo tuy nhiên có thể tại Cổ Đế thành bên trong hoành hành, nhưng đây là hắn không có gặp phải chính thức thiên kiêu nguyên nhân. Vị này thanh niên đang nghe Tần Chiến mà nói về sau cũng là một mặt hiểu rõ bộ dáng, sau đó chỉ thấy hắn rằng giật cảm khái một tiếng nói ra. Bất quá tại nhìn thấy bên cạnh mình Tần Chiến thời điểm hắn trên mặt lại xuất hiện lần nữa một vẻ đăm chất. Nếu như Vương đạo khiêu chiến toàn bộ Cổ Đế thành thời điểm Tần Chiến xuất hiện, như vậy Vương đạo vị này Cổ Đế thành đệ nhất thiên kiêu, lại làm sao có thể có đệ nhất thiên kiêu cái này xưng hảo. Mà ở bên cạnh bọn hắn mấy vị thanh niên tài tuấn đang nghe Tần Chiến mà nói về sau, cũng là hơi xúc động nhìn lên bầu trời bên trong đại chiến. Bọn hắn đều là Tô gia cùng Tần gia thiên kiêu. Mặc dù nói bọn hắn thực lực đều không yếu, nhưng là cùng đã từng vương đạo cùng so sánh vẫn là kém một chút. Bây giờ đang ở nghe được Tần Chiến mà nói về sau, bọn hắn càng là cảm thấy đã từng vương đạo không đáng giá nhắc tới. Mà liên tại Tần Chiến bọn người còn đang quan sát trên bầu trời đại chiến đồng thời, lúc này Hiên Viên Phá đã bắt đầu từ từ đã rơi vào hạ phong. Mặc dù nói Hiên Viên Phá thiên phú và thực lực đều không kém, nhưng là trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện thánh tử Triệu Vô Cực thực lực cũng là rất không yếu. Huống chi Triệu Vô Cực vốn là đã đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới, cho nên giữa hai người đại chiến một cách tự nhiên bắt đầu để Hiên Viên Phá rơi vào hạ phong. Bất quá còn tốt Hiên Viên Phá lúc này chính đang không ngừng lợi dụng trong tay mặt trường thương cùng trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện Triệu Vô Cực lượn vòng. Người cái này liệt hỏa thiếu soái cũng không được a, cút trở về cho ta để Sở Vô Song đến. Triệu Vô Cực trông thấy chính đang không ngừng ngăn cản công kích mình Hiên Viên Phá một mặt khinh thường mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ khinh miệt nhìn phía Sở Vô Song phương hướng, dường như hắn hiện tại đang đánh Sở Vô Song mặt đồng dạng. Mà Hiên Viên Phá đang nghe Triệu Vô Cực mà nói về sau trong nháy mắt thì phẫn nộ. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám như thế tại bản thiếu soái trước mặt phách lối. Sau đó chỉ thấy hắn đối với trước mặt Triệu Vô Cực nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ người trên thân trong nháy mắt thì tản mát ra một cỗ hơi thở hết sức khủng bố, một giây sau, trong tay trường thương hướng thẳng đến trước mặt Triệu Vô Cực đánh tới. Bất quá bây giờ Triệu Vô Cực thực lực cũng không yếu, chỉ thấy hắn nhanh chóng trước mặt mình bạch ra một đạo to lớn pháp tắc. Đồng thời hắn trong tay trong nháy mắt thì xuất hiện một chiếc đại ấn. Kinh cùng lại cẩn trọng lực lượng trực tiếp theo trên người hắn phát ra. Một giây sau hắn liền trực tiếp chặn lại Hiên Viên Phá tiến công, mà lại trong nháy mắt liền đem Hiên Viên Phá tiến công hóa giải. Sau đó tiếp tục cùng Hiên Viên Phá đại chiến cùng một chỗ. Lúc này chính ở trên bầu trời nhìn lấy một màn này, Sở Vô Song cũng là nhíu nhíu mày. Mặc dù nói Hiên Viên Phá thực lực hoàn toàn chính xác không kém, nhưng là hắn hiện tại cũng có thể nhìn ra được trận này đại chiến nếu như tiếp tục kéo dài mà nói như vậy người thắng cuối cùng lại là Thiên Thần Thư Viện vị này Triệu Vô Cực. Nghĩ tới chỗ này Sở Vô Song cũng là nhíu nhíu mày. Đối với Thiên Thần Thư Viện hắn có thể không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cho nên hắn hiện tại tự nhiên hy vọng Hiên Viên Phá có thể đánh bại Thiên Thần Thư Viện vị này thiên tiêu. Bất quá đáng tiếc là hiện tại Hiên Viên Phá giống như không có cơ hội đánh bại Triệu Vô Cực. Mà liên tại Sở Vô Song ngay tại cao mày đồng thời, chỉ gặp nhân tộc Cổ Lộ phương hướng trong nháy mắt thì xuất hiện ba đạo quang mang. Cái này ba đạo quang mang không chút do dự hướng thẳng đến Sở Vô Song phương hướng mà đến. Cảm nhận được cái này ba đạo quang mang, Sở Vô Song mi đầu cũng là triệt để triển khai, bởi vì hắn đã biết cái này ba đạo quang mang chủ nhân chân chính. Mà mọi người cũng là theo Hiên Viên Phá cùng Triệu Vô Cực trên thân đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, sau đó nhìn phía Sở Vô Song bên người cái này ba đạo quang mang. Chúng ta gặp qua điện hạ. Mà cái này ba đạo quang mang cũng là rất nhanh liền hiện ra ba đạo thân ảnh, bọn hắn không chút do dự trực tiếp đối với Sở Vô Song chắp tay thi lễ một cái nói, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ kiên định. Các ngươi không phải muốn đi trước các ngươi chỗ tinh không cổ lộ sao? Vì cái gì xuất hiện ở ta nhân tộc cổ lộ bên trong? Lúc này Sở Vô Song cũng là có chút tò mò nhìn trước mặt ba người mở miệng nói. Nguyên lai trước mặt ba người chính là đi theo hắn ba đại thần thú. Lúc này Huyền Vũ cùng Thanh Long đã đạt đến đại thánh hậu kỳ, thực lực của hai người bọn họ chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến đại thánh viên mãn cảnh giới. Mà Bạch Hổ mà nói vốn chính là đại thánh viên mãn cảnh giới tồn tại. Hiện tại hắn thực lực tại đại thánh viên mãn cảnh giới bên trong cũng thuộc về đỉnh phong tồn tại. Khởi bẩm điện hạ, chúng ta không có tìm được bốn đại thần thú cổ lộ. Lúc này ở nghe được Sở Vô Song mà nói về sau, Bạch Hồ cũng là có chút lúng túng gãi đầu đi ra nói ra, sau khi nói xong hắn còn mang theo một vẻ hy vọng nhìn lấy Sở Vô Song. Huyền Vũ cùng Thanh Long đang nghe Bạch Hồ mà nói về sau cũng là hướng về phía Sở Vô Song nhẹ gật đầu. Hiển nhiên Bạch Hồ nói lời là sự thật. Đã không có tìm được bốn đại thần thú cổ lộ, như vậy các ngươi theo tại bên cạnh ta đi. Dù sao các ngươi là ta tùy tùng, cho dù là tại nhân tộc cổ lộ bên trong sông sáo cần phải không có bất kỳ cái gì vấn đề. Sở Vô Song tại nhìn thấy ba người biểu lộ về sau cũng là hiểu rõ ra, sau đó hắn cũng là trực tiếp đối với ba người nhẹ gật đầu mở miệng nói. Đã bọn hắn không cách nào tìm tới bốn đại thần thú cổ lộ, như vậy thì đi theo tại bên cạnh mình thôi. Dù sao mình tùy tùng giả tự nhiên có thể đi theo mình tại nhân tộc cổ lộ bên trong tiếp tục vượt quan. Điện hạ, Hiên Viên Phá tên kia muốn đánh không lại Thiên Thần Thư Viện người, có muốn hay không ta đi trợ giúp Hiên Viên Phá tên kia, thật sự là cho điện hạ mất mặt. Mà lúc này Bạch Hổ thì là cười hắc hắc, sau đó cả người chậm rãi đứng ra nhìn lên bầu trời công chính tại đại chiến Hiên Viên Phá cùng Triệu Vô Cực phương hướng nói ra. Hiên Viên Phá cùng bọn hắn ba người thường xuyên cùng một chỗ chơi, chỗ lấy Hiên Viên Phá cùng Bạch Hổ đám người quan hệ cũng không tệ, mà lại tìm không thấy bốn đại thần thú bên trong Phượng Hoàng nguyên nhân. Ba người đều đã đem Hiên Viên Phá làm bọn hắn bốn đại thần thú bên trong một vị khác, cho nên bọn hắn tự nhiên không có khả năng nhìn lấy Hiên Viên Phá bị bại thảm như vậy. Chương 858, miệng tiện Bạch Hổ thần thú, Bạch Hổ đại chiến Thiên Thần Thư Viện Triệu Vô Cực. Chương 858, miệng tiện Bạch Hổ thần thú, Bạch Hổ đại chiến Thiên Thần Thư Viện Triệu Vô Cực. Thanh Long đang nghe Bạch Hổ mà nói về sau trong ánh mắt tuy nhiên mang theo một vẻ nóng lòng muốn thử, nhưng là hiện tại Thanh Long cũng có thể cảm thụ được Thiên Thần Thư Viện vị này thánh tử thực lực không yếu, cho nên hắn cũng không có đứng ra nói chuyện. Bằng không mà nói Thanh Long càng muốn hơn đem Thiên Thần Thư Viện những thứ này cái gọi là thánh tử toàn bộ chém giết, dù sao từng tại đại đế bí cảnh bên trong thời điểm hắn nhưng là bị Thiên Thần Thư Viện nuốt lên. Nếu như không phải Sở Vô Song mà nói hắn có khả năng bị Thiên Thần Thư Viện triệt để chém giết. Cho nên hiện tại Thanh Long đối Thiên Thần Thư Viện cũng là mang theo một vẻ oán hận, thậm chí muốn đem Thiên Thần Thư Viện tất cả mọi người chém giết. Đến mức lúc này thời điểm Huyền Vũ thì là một mặt bình tĩnh nhìn phía Triệu Vô Cực phương hướng. Bất quá đồng dạng có thể nhìn đến Huyền Vũ trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý, ngươi có mấy phần chắc chắn đánh bại hắn. Lúc này Sở Vô Song thì là bình tĩnh nhìn Bạch Hổ dò hỏi, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bình tĩnh. Hắn tự nhiên có thể cảm thụ được Bạch Hổ bởi vì tiến hóa nguyên nhân, hiện tại hắn thực lực đã vượt xa khỏi đồng dạng đại thánh viên mãn cảnh giới tồn tại. Cho nên mặc dù muốn đánh bại Thiên Thần Thư Viện Triệu Vô Cực cũng là có thể làm được. Đến mức Huyền Vũ cùng Thanh Long thực lực tuy nhiên cũng không yếu, nhưng là hiện tại hai người thực lực phải cùng Hiên Biên Phá không sai biệt lắm, cho nên bọn hắn hai người lên kết quả cùng Hiên Biên Phá tự nhiên cũng kém không nhiều. Chẳng qua nếu như Hiên Biên Phá ba người bọn hắn liên thủ khẳng định có thể đánh bại Triệu Vô Cực. Chỉ bất quá bây giờ tình huống cũng không thể để bọn hắn ba người liên thủ. Dù sao hắn tùy tùng giả muốn đánh bại những thứ này cái gọi là thiên tiêu chỉ có thể từng cái đánh bại. Hoặc là nói những thứ này thiên tiêu có thể vây công hắn tùy tùng giả. Nhưng là Sở Vô Song cũng không hy vọng chính mình tùy tùng giả vây công người khác. Trừ phi đến tránh thức sống chết trước mắt thời điểm. Nếu không cho dù là mấy người đánh bại một người đối với hắn mà nói trên mặt cũng là vô quang. Điện hạ, ta cam đoan có thể trực tiếp đem hắn trấn áp. Bạch Hổ đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau thì là thập phần hưng phấn đứng ra nói ra, đồng thời cả người trong ánh mắt chiến ý cũng là mười phần nồng đậm. Bởi vì vị Bạch Hổ chính mình có lòng tin có thể nghiền ép Thiên Thần Thư Viện vị này Triệu Vô Cực. Nếu nói như vậy liền đi đi, cho dù là giết hắn cũng không quan trọng. Sở Vô Song đang nghe Bạch Hổ mà nói về sau cũng là trực tiếp đối với hắn khoát tay áo nói ra, phản phất là để Bạch Hổ đi chém giết một vị con kiến hôi đồng dạng. Bạch Hổ đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau bắt đầu là sức sở, có điều rất nhanh, ánh mắt của hắn bên trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ sát ý đã chính mình điện hạ đều để mình có thể giết vị này Thiên Thần Thư Viện Triệu Vô Cực, như vậy hắn lại làm sao có thể sẽ không giết hắn đây. Sau đó chỉ thấy Bạch Hổ toàn bộ trên thân trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu trắng bạc quang mang. Một giây sau, toàn bộ người trên thân trong nháy mắt thì xuất hiện một đạo màu bạc trắng chiến giáp. Sau đó cả người mười phân cao ngạo hướng thẳng đến Hiên Biên Phá hai người chiến trường mà đi. Một giây sau cả người liền trực tiếp xuất hiện tại chiến trường bên ngoài. Sau đó cái kia cao ngạo thanh âm cũng là chậm rãi truyền ra. Hiên Biên Phá, ngươi cái này ra hỏa vậy mà như thế yếu, đã đánh không lại hắn mà nói vậy thì tránh ra để lao tử đến. Trong giọng nói của hắn không chỉ có mang theo cao ngạo còn mang theo một vẻ trào phúng. Đương nhiên hắn trào phúng Hiên Biên Phá đây đã là chuyện thường. Dù sao bọn hắn cùng một chỗ thường xuyên sẽ chế giễu lẫn nhau. Hiện tại Hiên Biên Phá đánh không lại một vị Thiên Thần Thư Viện thánh tử, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này đến trào phúng Hiên Biên Phá. Mà Hiên Biên Phá đang nghe Bạch Hổ tiếng cười nhạo về sau cũng là có chút im lặng. Bản thiếu soái là bởi vì mấy ngày qua đi đường đổi mệt mỏi có được hay không, bằng không mà nói nhẹ nhõm nghiền ép hắn, bất quá đã ngươi tới, như vậy bản thiếu soái liền đem hắn nhường cho ngươi hảo. Sau đó chỉ thấy Hiên Biên Phá thanh âm cũng là chậm rãi từ chiến trường bên trong truyền ra, một giây sau chỉ thấy hắn nhanh chóng một thương đem trước mặt vị này Thiên Thần Thư Viện Triệu Vô Cực bức lui. Sau đó cả người không chút do dự trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang biến mất tại chiến trường bên trong. Mà Bạch Hổ nhìn thấy một màn này thì là hướng về phía Hiên Biên Phá phương hướng niết miệng, sau đó hắn thanh âm lần nữa chậm rãi truyền tới. Yếu cũng là yếu, nhìn bản đại gia giết chết hắn cho ngươi xem. Bạch Hổ tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau cả người liền trực tiếp rơi vào vừa mới Hiên Biên Phá vị trí, đồng thời trong tay của hắn cũng là trong nháy mắt thì xuất hiện một cây Phương Thiên Hỏa Kích. Trong ánh mắt mang theo một vẻ trào phúng nhìn lấy chính mình phía trước Triệu Vô Cực. Một thanh này Phương Thiên Hỏa Kích phía trên phát ra lực lượng đã mười phân kinh khủng, dường như có thể đem mảnh này thiên không triệt để xé rách đồng dạng. Sau đó chỉ thấy Bạch Hổ nhanh chóng đem ánh mắt nhìn phía Triệu Vô Cực trên thân, sau đó mang theo một vẻ trào phúng đối với Triệu Vô Cực tiếp tục mở miệng nói: "Không biết các ngươi Thiên Thần Thư Viện có bao nhiêu vị thánh tử, nếu như có thể mà nói đem bọn hắn toàn bộ gọi tới, thì ngươi còn chưa đủ bản đại gia đánh." Trào phúng hiệu quả trực tiếp bị Bạch Hổ kéo căng. Đồng thời sau khi nói xong hắn còn hơi không kiên nhẫn vung vẩy trong tay Phương Thiên Hỏa Kích. "Bạch Hổ, ngươi chính là Sở Vô Song bên người vị kia thần tướng Bạch Hổ." Mà lúc này Thiên Thần Thư Viện Triệu Vô Cực sắc mặt mặc dù có chút âm trầm, nhưng là hắn hiện tại vẫn là y nguyên nhìn lên trước mặt Bạch Hổ giằng giặc mở miệng nói. Đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được Bạch Hổ trên thân cái này cố kinh khủng khí tức. Cái này cố kinh khủng khí tức đã không kém gì hắn trên thân khí tức. Trong nháy mắt liền để hắn cảm thấy có chút im lặng. Không nghĩ tới bản đại gia tên vậy mà truyền đến các ngươi Thiên Thần Thư Viện bên trong, mà lại thì liền ngươi vị này Thiên Thần Thư Viện thánh tử đều nghe nói qua bản đại gia tên, bất quá ngươi vậy mà nghe nói qua bản đại gia tên, như vậy hiện tại ngươi còn muốn cùng bản đại gia đánh sao? Bạch Hổ đang nghe Triệu Vô Cực mà nói về sau ngược lại có chút ngoài ý muốn, sau đó chỉ thấy hắn móc lỗ tai của mình, đối với trước mặt Triệu Vô Cực mở miệng nói. Mà Triệu Vô Cực đang nghe Bạch Hổ mà nói về sau, hiển nhiên không có tính toán tiếp tục cùng Bạch Hổ nói thêm gì nữa, chỉ thấy hắn trực tiếp tay cầm trong tay hắn cái kia một thanh đại ấn. Khủng bố lực lượng hướng thẳng đến Bạch Hổ phương hướng nghiền ép mà đến. Mà Bạch Hổ vốn chính là tu luyện lực chi pháp tắc, thấy cảnh này hắn tự nhiên càng thêm hưng phấn. Sau đó cả người tay cầm Phương Thiên Hỏa Kích hướng thẳng đến Triệu Vô Cực phương hướng đánh tới. Một giây sau, trong tay hắn Phương Thiên Hỏa Kích trực tiếp cùng Triệu Vô Cực đại ấn đụng vào nhau. Hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt. Triệu Vô Cực cả cái trong tay người trong nháy mắt thì truyền đến một đạo sức mạnh hết sức khủng bố. Cả người suýt nữa không cách nào đem chính mình đại ấn cầm giữ được. Mà Bạch Hổ nhìn thấy một màn này thì là hết sức hưng phấn. Phản mà là tiếp tục vung vẩy trong tay Phương Thiên Hỏa Kích hướng về phía trước Triệu Vô Cực đánh tới. Trong ánh mắt vẻ hưng phấn không có chút nào ẩn tàng. Triệu Vô Cực nhìn thấy một màn này cũng là cả người nhảy lên thật cao. Sau đó hai tay không ngừng tại bấm niệm pháp quyết. Ở trước mặt hắn đại ấn cũng là bắt đầu từ từ biến lớn. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt phương này đại ấn liền biến thành như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, dường như có thể đem phương này thế giới triệt để đập vụn đồng dạng. Sau đó hướng thẳng đến Bạch Hổ phương hướng nghiền ép mà đến. Chương 859, đại chiến kịch liệt, tổn thất nặng nề vương gia. Chương 859, đại chiến kịch liệt, tổn thất nặng nề vương gia. Đến mức lúc này Bạch Hổ thì là trực tiếp tay cầm chính mình Phương Thiên Hỏa Kích giết đi lên. trên thân cái kia kinh khủng khí tức trực tiếp bạo phát ra. Trong nháy mắt thì cùng bầu trời bên trong cái kia đạo to lớn đại ấn đụng vào nhau. Sau đó cả người hắn cũng là trực tiếp bị đạo này kinh khủng công kích chấn lui ra không biết bao xa. Cả người trực tiếp hung hăng đập vào hư không chỗ sâu. Có điều hắn đối diện Triệu Vô Cực cũng không dễ chịu. Hắn lúc này cũng bị trong tay hắn đại ấn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Toàn bộ người thân thể hướng thẳng đến nhân tộc Cổ Lộ phương hướng đập tới. Trong nháy mắt thì hung hăng đập vào nhân tộc Cổ Lộ bên trong. Hắn thân thể kia trực tiếp khảm vào nhân tộc Cổ Lộ bên trong. Mà còn không có đợi Triệu Vô Cực kịp phản ứng lúc này bị chính bay ra ngoài Bạch Hổ lại lần nữa bay trở về, cả người hắn phảng phất như là một đạo lưu quang bình thường nhanh chóng xuất hiện ở Triệu Vô Cực bên người. Trong tay Phương Thiên Họa kích không chút do dự hướng thẳng đến Triệu Vô Cực trên thân rơi xuống. Triệu Vô Cực nhìn thấy một màn này đồng tử co rụt lại. Sau đó cả người nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trước mặt đại ấn lần nữa hóa thành một đạo có thể nghiền ép toàn bộ chư thiên đại ấn hướng về Bạch Hổ phương hướng đệ xuống. Hai đạo khủng bố lực lượng lần nữa đụng vào nhau. Sau đó Bạch Hổ cùng Triệu Vô Cực lần nữa đại chiến ở cùng nhau. Hai người thực lực đều là đại thánh viên mãn cảnh giới. Đồng thời hai người chiến lực tại chính thức thiên kiêu bên trong cũng là thuộc về đỉnh phong tồn tại. Bởi vậy hiện tại hai người thi triển ra thực lực tự nhiên xa xa vượt qua đồng dạng đại thánh viên mãn cảnh giới tồn tại. Trông thấy một màn này một đám, thiên kiêu trong ánh mắt cũng là mang theo rung động. Vô luận là ngoại giới mà đến thiên kiêu vẫn là đế quan bên trong thiên kiêu, bọn hắn ánh mắt bên trong đều tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới ngoại giới hai vị này thiên kiêu thực lực vậy mà đạt đến mức kinh khủng như thế. Đây cũng là ngoại giới chân chính đỉnh phong thiên kiêu thực lực à, đã từng ta còn tưởng rằng đứng đầu nhất thiên kiêu chính là Vương đạo, hiện tại xem ra ngoại giới thiên kiêu không có chúng ta trong tưởng tượng đơn giản như vậy à. Lúc này một vị đế quan bên trong thiên kiêu trong ánh mắt mang theo một vẻ bất khả tư nghị nói, bọn hắn làm bản thổ thiên kiêu, tự nhiên nghe qua liên quan tới Vương đạo truyền thuyết, cho nên bọn hắn đều vẫn cho rằng đứng đầu nhất thiên kiêu chính là Vương đạo. Bởi vậy tại biết Vương đạo thua với ngoại lai thiên kiêu về sau bọn hắn đều mang một vẻ không thể tin. Nhưng là bây giờ đang ở nhìn thấy chân chính ngoại giới thiên kiêu về sau bọn hắn mới hiểu được ngoại giới thiên kiêu đến cùng khủng bố cỡ nào. Mà hắn cũng là đạt được rất nhiều đế quan bên trong thiên kiêu tán thành, dù sao bọn hắn hiện tại cũng chân chính nhận thức được chân chính thiên kiêu thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá cũng có rất nhiều thiên kiêu đang suy đoán Sở Vô Song thực lực đến cùng đạt đến trình độ nào. Dù sao vẹn vẹn là đi theo hắn Bạch Hổ thực lực thì đạt đến mức kinh khủng như thế. Như vậy bản thân của hắn thực lực lại đạt đến trình độ nào đây? Nghĩ tới chỗ này rất nhiều thiên kiêu đều đem ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song phương hướng. Quả thật không hổ là mở ra cái này một kỷ nguyên người đi Cổ Lộ thiên kiêu, hiện tại ta chỉ sợ còn không phải là ngươi đối thủ đi. Thì liền lúc này Tần Chiến trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ cảm khái nhìn lấy Sở Vô Song phương hướng nói ra, nếu như vừa mới bắt đầu Tần Chiến đối mình còn có 10 phần lòng tin. Như vậy hiện tại Tần Chiến đối với chính mình thì là không có một tia lòng tin. Dù sao hiện tại hắn cũng có thể cảm thụ được chính mình cho dù là đối mặt phía trên cái này Bạch Hổ hoặc là Thiên Thần Thư Viện Triệu Vô Cực cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Chúng chi là càng đáng sợ Sở Vô Song đây. Nghe được hắn về sau ở bên cạnh hắn mấy vị đỉnh phong thiên kiêu trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hoảng hốt. Bất quá làm bọn hắn trông thấy càng chiến càng dũng Bạch Hổ cùng Thiên Thần Thư Viện bị kia Triệu Vô Cực thời điểm bọn hắn cũng là rốt cục hiểu rõ Tần Chiến vì sao lại nói như vậy. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng biết, nếu như là bọn hắn đối lên Thiên Thần Thư Viện Triệu Vô Cực cùng vị này Bạch Hổ, như vậy bọn hắn cũng là không có chút nào cơ hội thắng lợi. Thậm chí có thể nói nhân gia tùy tiện xuất thủ liền có thể đánh bại bọn hắn. Nghĩ tới chỗ này bọn hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bi ai. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới ngoại giới thiên kiêu vậy mà như thế kinh khủng. Phải biết bọn hắn thực lực liền đã 10 phân kinh khủng, nhưng là cũng không nghĩ tới ngoại giới thiên kiêu thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Đương nhiên lúc này cũng có rất nhiều ngoại giới thiên kiêu trong ánh mắt cũng là mang theo bất khả tư nghị cùng cảm khái, đồng thời bọn hắn trong tầm mắt hướng Sở Vô Song thời điểm trong ánh mắt cũng là yên lặng nhiều hơn một vẻ sùng bái. Bởi vì Sở Vô Song có thể thu phục như thế kinh khủng tùy tùng giả, như vậy cũng liền đại biểu cho Sở Vô Song thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đến mức lúc này đứng ở trên bầu trời Sở Vô Song thì là mười phân bình tĩnh nhìn lấy cái này một màn. Dù sao đối với hắn mà nói, hắn nếu như muốn giải quyết Thiên Thần Thư Viện vị này Triệu Vô Cực mà nói sẽ càng thêm dễ dàng. Hiện tại hắn chỗ lấy không xuất thủ chủ yếu là bởi vì hắn vốn chính là Đại Hạ Đế Quốc Vô Song Điện Hạ. Hiện tại còn không phải hắn tranh thức xuất thủ thời điểm. Bởi vậy lúc này thời điểm Sở Vô Song tự nhiên không có tính toán xuất thủ. Ngược lại là tại bình tĩnh nhìn cái này một mảnh đại chiến. Đương nhiên hiện tại Thiên Thần Thư Viện Triệu Vô Cực cùng Bạch Hổ ở giữa đại chiến tuy nhiên mười phân kịch liệt. Nhưng là so với giữa phiến thiên địa này chân chính đại chiến tới nói, giữa hai người đại chiến liền có chút tiểu nhi khoa. Cũng tỉ như hiện tại Trần Chi báo chỉ huy quân đội chính đang không ngừng đổ sát lấy Vương gia mọi người. Vương gia bên trong tuy nhiên còn có rất nhiều chuẩn đế cấp bậc cường giả chính đang không ngừng ngăn cản Đại Hạ Đế Quốc quân đội. Thế nhưng là Đại Hạ Đế Quốc quân đội lại làm sao có thể là dễ dàng như vậy liền có thể ngăn cản được xuống đây? Phải biết Đại Hạ Đế Quốc Đại Tuyết Long kỵ mỗi một vị đều đã đạt đến đại thánh cấp bậc. Trong đó chuẩn đế cấp bậc tồn tại càng là đạt đến mấy trăm vị. Mặc dù nói Trần Chi báo vị này đại đế cấp bậc cường giả không có xuất thủ, nhưng hắn trên thân cái kia cố kinh khủng áp chế cũng làm cho cả Vương gia loại cấp bậc cường giả cảm thấy khó có thể ngẩng đầu. Cho nên trận này đại chiến tại lấy Vương gia không ngừng bất lạc mà không ngừng tiến hành lấy. Vẹn vẹn chỉ là đại chiến không đến thời gian một nén nhang, Vương gia đại thánh cấp bậc cường giả liền bất lạc không sai biệt lắm. Có thể nói lần này Đại Hạ Đế Quốc là dự định tướng Vương nhà triệt để đổ sát hầu như không còn. Bởi vậy hiện tại Vương gia còn có thể cùng Đại Hạ Đế Quốc Đại Tuyết Long Kỵ hoặc Hiên Viên Thế Gia Liệt Hỏa quân đoàn không ngừng va chạm cũng chỉ còn lại có những cái kia chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Bọn hắn thực lực tuy nhiên coi như không tệ, nhưng là kinh lịch trận này đại chiến về sau bọn hắn tuyệt đối sẽ toàn bộ ngã xuống. Đến lúc đó toàn bộ Vương gia đem về triệt để hủy diệt tại Cổ Đế Thành. đồng thời trận này đại chiến cũng là triệt để làm cho cả vương gia hủy diệt. Vương gia chuẩn đế cấp bậc tồn tại số lượng tuy nhiên không ít, nhưng là lần này đại hạ đế quốc cùng hiên viên thế gia chuẩn đế cấp bậc tồn tại số lượng cũng không ít. Cho nên tại về số lượng đại hạ đế quốc quân đội cùng hiên viên thế gia quân đội triệt để nghiền ép vương gia chuẩn đế. Huống chi hiên viên thế gia vị kia khác loại thành đạo tồn tại còn một mực tại đổ sát lấy vương gia chuẩn đế. Chương 860, bị hủy diệt vương gia đại đế không ngừng vẫn lạc. Chương 860, bị hủy diệt vương gia đại đế không ngừng vẫn lạc, đại chiến không ngừng đang kéo dài lấy. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, toàn bộ vương gia cũng là triệt để bị Trần Chi báo chỉ huy đại tuyết long kỵ giết hại hầu như không còn. Lúc này đại tuyết long kỵ cùng liệt hỏa quân đoàn đang không ngừng thu thập lấy vương gia bên trong tài nguyên. Hiện tại toàn bộ vương gia đã triệt để vẫn lạc tại lịch sử trường hạ bên trong. Trông thấy một màn này, tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang một vẻ cảm khái. Nhất là lúc này thời điểm Tô gia cùng Tần gia, bọn hắn không nghĩ tới có một ngày vương gia vậy mà lại có dạng này hạ trạng, nghĩ tới chỗ này bọn hắn nhìn về phía Sở Vô Song thời điểm, trong ánh mắt đều mang một vẻ nghĩ mà sợ. May mắn bọn hắn Tô gia cùng Tần gia không có lựa chọn đối Sở Vô Song xuất thủ, nếu không nên đón bọn hắn chỉ sợ sẽ là cái này một chi kinh khủng quân đội. Bọn hắn hết sức rõ ràng có thể biết mình là không cách nào ngăn cản cái này một chi quân đội, nếu như cái này một chi quân đội đối lấy bọn hắn tiến công, như vậy bọn hắn hai đại gia tộc cũng chỉ có thể hủy diệt tại lịch sử trường hạ bên trong. Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn đối vương gia trêu chọc Sở Vô Song cũng là có một vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Vương gia nếu như không phải trêu chọc đến Sở Vô Song, như vậy bọn hắn lại làm sao có thể sẽ hủy diệt đây? Phải biết tại toàn bộ cổ đế thành bên trong vương gia là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại, cho dù là bọn hắn Tô gia cùng Tần gia cũng không dám đắc tội tồn tại. Bất quá đáng tiếc là sau ngày hôm nay vương gia liền sẽ không lại tồn tại. Đến mức cổ đế thành thành chủ lúc này thời điểm trong ánh mắt tuy nhiên mang theo một vẻ âm trầm thân sắc, nhưng hắn cũng chỉ có thể bình tĩnh nhìn cái này một màn. Mà lại càng quan trọng hơn là cổ đế thành thành chủ đối với vương gia cũng là mười phân phẫn nộ, mặc dù nói cổ đế thành là hắn vị này thành chủ nhưng là vương gia phảng phất như là một cái chân chính vương gia đồng dạng tọa trấn cổ đế thành. Mà lúc này chính tại đại chiến vương gia lão thái quân, trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ mười phân tức giận nhìn lấy trước mặt mình Khương Thái Hư cùng Cơ Hạ Nguyệt. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới vương gia vậy mà như thế nhẹ nhõm thì hủy diệt tại tầm mắt của mọi người bên trong. Sau đó vương gia lão thái quân mười phân tức giận nhìn lấy trước mặt mình Khương Thái Hư cùng Cơ Hạ Nguyệt, sau đó toàn bộ trên thân trong nháy mắt thì tản ra một cỗ hơi thở hết sức khủng bố. Không chút do dự hướng thẳng đến Cơ Hạ Nguyệt cùng Khương Thái Hư phương hướng đánh tới. Lúc này thời điểm nàng đã biết mình vô luận như thế nào đều là khó thoát khỏi cái chết. Cho nên hiện tại vương gia vị này lão thái quân dự định cùng Cơ Hạ Nguyệt cùng Khương Thái Hư đồng quy vu tận. Có lẽ đây là nàng duy nhất có thể là vương gia làm. Sau đó chỉ thấy vương gia lão thái quân trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức, hướng thẳng đến Cơ Hạ Nguyệt cùng Khương Thái Hư phương hướng nghiền ép mà đến. Thế nhưng là Khương Thái Hư cùng Cơ Hạ Nguyệt lại làm sao có thể là đơn giản như vậy tồn tại đây? Hiện tại hai người đều là sắp chạm đến nhất thế đại đế trình độ tồn tại. Cho nên chỉ gặp trên thân hai người trong nháy mắt thì tản mát ra hai đạo hơi thở hết sức khủng bố. Sáng chói quang mang trong nháy mắt thì theo hai người thân thể bên trong phát ra. Một giây sau hai người cũng là trực tiếp cùng vương gia lão thái quân đụng vào nhau. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt ngay tại toàn bộ bầu trời phía trên phát ra. Sau đó toàn bộ hư không đều dường như bị cái này hai đạo khủng bố lực lượng cho triệt để chấn vỡ đồng dạng. Một giây sau toàn bộ hư không đều vỡ vụn ra. Đồng thời vương gia lão thái quân toàn bộ thân thể cũng là triệt để bị cái này hai đạo kinh khủng công kích dìm ngập. Cả người dường như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Mà Khương Thái Hư cùng Cơ Hạo Nguyệt hai người thì là bị bộ này khủng bố lực lượng trực tiếp chấn bay ra ngoài. Đợi đến đại chiến rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người về sau bọn hắn mới nhìn rõ ràng. Hiện tại Khương Thái Hư cùng Cơ Hạo Nguyệt trên thân tuy nhiên đều có chút chật vật. Bất quá có thể nhìn ra được Khương Thái Hư cùng Cơ Hạo Nguyệt cũng không có thụ quá nghiêm trọng thương. Mà vương gia lão thái quân thì là toàn bộ thân thể đều bị đánh cho lõm. Đồng thời nàng cái kia tàn khuyết không chịu nổi thân thể còn đang không ngừng tại đung đưa trong gió. Bất quá tốt một chút tin tức cũng là vương gia lão thái quân cũng không có vấn lạc. Ngược lại là mặt đầy oán hận nhìn lấy Khương Thái Hư cùng Cơ Hạo Nguyệt phương hướng. Mà Khương Thái Hư cùng Cơ Hạo Nguyệt trông thấy cái này một màn thì là không chút do dự lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó hai người lần nữa hướng về vương gia lão thái quân đánh tới. Hai người trên thân cái kia cỗ kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp tán phát ra. Lúc này thời điểm hai người phảng phất như là hai tôn sát thần đồng dạng. Mà vương gia lão thái quân nhìn thấy một màn này thì là hướng về phía dưới vây vây tay. Sau đó chỉ thấy vương gia lão thái quân chung quanh xuất hiện một đạo màu bích lục quang mang. Đạo này màu bích lục quang mang rất nhanh liền đem nàng cả người bao khỏa tại trong đó. Sau đó nàng cái kia tan nát không chịu nổi thân thể cũng là tại bắt đầu từ từ không ngừng chữa trị. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt vương gia lão thái quân thân thể liền triệt để được chữa trị. Cả người xem ra phảng phất như là như chưa từng thụ thương. Hiển nhiên vương gia lão thái quân cũng là sử dụng đạo này khủng bố lực lượng đem chính mình thân thể triệt để chữa trị. Sau đó nàng lần nữa nhìn phía trước Khương Thái Hư cùng Cơ Hạ Nguyệt, trong ánh mắt lần nữa bạo phát ra một vẻ vô cùng hung ác thần sắc. Sau đó cả người lần nữa hướng về Khương Thái Hư cùng Cơ Hạ Nguyệt phương hướng đánh tới. Kinh khủng đại chiến lại một lần nữa tại toàn bộ hư không bên trong triển khai. Mà liên tại vương gia lão thái quân còn đang không ngừng cùng Khương Thái Hư cùng Cơ Hạ Nguyệt đại chiến đồng thời. Lúc này một bên khác Lữ Bố bên này cũng muốn nhanh giải quyết trước mặt hắn vị này vương gia đại đế cấp bậc tổ đại. Dù sao hiện tại bọn hắn là hai người liên thủ giải quyết một vị đại đế, cho nên hiện tại bọn hắn tốc độ tự nhiên muốn xa xa vượt qua Khương Thái Hư cùng Cơ Hạo Nguyệt phía bên kia. Sau đó chỉ thấy hai người toàn lực đối với vương gia vị này đại đế xuất thủ. Một giây sau vương gia vị này đại đế liền bị bọn hắn công kích triệt để dìm ngập. sau đó vị này vương gia đại đế không có chút nào ngoại ý muốn vẫn lạc tại Lữ Bố hai người liên thủ bên trong. Theo vương gia vị này đại đế vẫn lạc đồng thời, vương gia mấy vị khác đại đế cấp bậc cường giả cũng là bắt đầu từ từ chống đỡ không nổi. Sau đó bắt đầu từ từ vẫn lạc tại Đại Hạ Đế quốc đại đế cấp bậc cường giả trong tay. Cuối cùng toàn bộ chiến trường liền chỉ còn lại có vương gia Vương Trường Sinh cùng Hư Không đại đế ở giữa đại chiến. Mà một bên khác đại chiến thì là vương gia Lão Thái Quân cùng Khương Thái Hư còn có Cơ Hạo Nguyệt đại chiến. Cùng cái cuối cùng Thiên Thần Thư Viện Thánh Tử Triệu Vô Cực cùng Đại Hạ Đế quốc Sở Vô Song tùy tùng giả Bạch Hổ ở giữa đại chiến. Đến mức cái khác đại chiến thì là đã triệt để được giải quyết. Có thể nói trận này đại chiến vương gia tổn thất nặng nề. Đại đế cấp bậc tồn tại liền đã vẫn lạc bốn vị, mà lại càng quan trọng hơn là cái này còn không phải cuối cùng. Bởi vì vương gia Lão Thái Quân cùng vương gia vị kia Vương Trường Sinh vô luận như thế nào đều là phải bỏ mạng tại Đại Hạ Đế quốc trong tay. Cho nên bọn hắn hiện tại tuy nhiên đem hết toàn lực tại cùng Đại Hạ Đế quốc đỉnh tiêm cường giả đại chiến, nhưng là cuối cùng bọn hắn kết cục vẫn là không cách nào cải biến. Theo thời gian không ngừng đang trôi qua, vương gia Lão Thái Quân cũng là rốt cục không thể kiên trì được nữa. Mặc dù nói nàng bằng vào chính mình cái kia cường hãn thủ đoạn không ngừng tại khôi phục lấy chính mình thân thể, nhưng dù cho như thế cũng ngăn cản không nổi một lần lại một lần vẫn lạc. Cuối cùng vương gia Lão Thái Quân chỉ có thể mang theo oán hận nhìn thoáng qua Sở Vô Song. Sau đó cả người cũng là triệt để biến mất tại lịch sử trường hà bên trong. Chương 861, Vương Trường Sinh cưỡng ép niết bàn, thảm liệt Triệu Vô Cực. Chương 861, Vương Trường Sinh cưỡng ép niết bàn, thảm liệt Triệu Vô Cực. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình vậy mà lại vẫn lạc tại một vị ngoại lai thiên kiêu thế lực trong tay. Bất quá dù vậy, vương gia Lão Thái Quân trong ánh mắt vẫn không có bất kỳ hối hận, thậm chí nếu như có thể mà nói nàng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Sở Vô Song. Đáng tiếc là nàng không có cái này cơ hội. Mà theo vương gia Lão Thái Quân sau khi ngã xuống, lúc này Khương Thái Hư cùng Cơ Hạo Nguyệt cũng là một mặt bình tĩnh chậm rãi thu hồi bọn hắn trên người khí tức. Bất quá có thể nhìn đến lúc này một bộ áo trắng Khương Thái Hư đã bị máu tươi nhiễm đỏ hắn cái kia một bộ áo trắng, mà trên thân cũng là xuất hiện rất nhiều vết thương. Hiển nhiên vừa mới một trận chiến này đối với hắn mà nói không phải đặc biệt dễ dàng. Về phần hắn bên người Cơ Hạo Nguyệt thì là cánh tay đều đứt gãy một cái, đồng thời trong tay binh khí cũng là triệt để phá toái. Mặc dù nói Cơ Hạo Nguyệt thực lực đồng dạng cũng đạt tới đại đế viên mãn cảnh giới, nhưng là hắn cùng Khương Thái Hư ở giữa y nguyên có chênh lệch nhất định, cho nên trận này đại chiến hắn bị thương còn nghiêm trọng hơn một số. Rất nhanh hai người liền đi tới Sở Vô Song bên người. Sau đó chỉ thấy Cơ Hạo Nguyệt không chút do dự đối với Sở Vô Song nhẹ gật đầu, liền trực tiếp ngồi trên mặt đất bắt đầu khôi phục lại trên người mình thương thế. Dù sao hiện tại thương thế trên người hắn vẫn là quá nghiêm trọng, mà Sở Vô Song nhìn thấy một màn này cũng là hướng về phía bên người Khương Thái Hư mấy người nhẹ gật đầu. Sau đó Khương Thái Hư mấy người cũng là nhanh chóng ngồi xuống khôi phục trên người mình thương thế. Đương nhiên Lữ Bố bọn người trên thân cũng không có bất kỳ cái gì thương thế. Bởi vì một trận chiến này gian nan nhất cũng là Khương Thái Hư cùng Cơ Hạo Nguyệt. Bọn hắn hai cái đối mặt là nhất thế đại đế vương gia Lão Thái Quân. Mà liên tại vương gia tất cả mọi người vẫn lạc tại trận này đại chiến bên trong đồng thời. Lúc này đang cùng Hư Không đại đế đại chiến Vương Trường Sinh trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới có một ngày bọn hắn vương gia sẽ bị triệt để hủy diệt. Sau đó chỉ thấy hắn mang theo một vẻ kiên định nhìn lấy trước mặt mình Hư Không đại đế, trong ánh mắt ngưng trọng trước nay chưa có xuất hiện. Đã các hạ muốn hủy diệt ta vương gia, như vậy ta cũng không có khả năng để các hạ nhẹ nhàng như vậy. Theo Vương Trường Sinh tiếng nói vừa ra về sau, chỉ thấy hắn trên thân cái kia cỗ tịch diệt khí tức bắt đầu từ từ bạo phát, thậm chí hiện tại cả người phảng phất như là triệt để muốn trầm luân tại địa phủ bên trong đồng dạng. Sau đó chỉ thấy cái này cỗ kinh khủng tịch diệt khí tức trực tiếp đem cả người hắn bao vây lại, thì liền Hư Không đại đế lúc này thời điểm cũng không cách nào xé rách bao vây lấy Vương Trường Sinh cái này cỗ kinh khủng tịch diệt khí tức. Ngược lại là có khí phách thật lớn, bất quá cho dù ngươi niết bàn trọng sinh lại như thế nào, ngươi chẳng qua là cưỡng ép niết bàn tiến nhập tam thế đại đế cấp độ, cùng ta ở giữa y nguyên còn có chênh lệch nhất định. Hư Không đại đế nhìn lấy trước mặt mình Vương Trường Sinh trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn lên trước mặt Vương Trường Sinh mở miệng nói. Sau khi nói xong Hư Không đại đế liền chậm rãi đứng tại Vương Trường Sinh trước mặt chờ đợi Vương Trường Sinh niết bàn trọng sinh. Nguyên lai hiện tại Vương Trường Sinh biết mình không phải Hư Không đại đế đối thủ, cho nên hắn cũng không chút do dự trực tiếp lựa chọn tịch diệt. Đương nhiên hắn tịch diệt không phải trực tiếp vẫn lạc, mà chính là lựa chọn niết bàn trọng sinh để cho mình cưỡng ép đột phá đến tam thế đại đế cấp độ. Nói cách khác nếu như hắn muốn chân chính đột phá đến tam thế đại đế, chỉ ít cần trên vạn năm thậm chí 10 đến thời gian vạn năm, nhưng là hắn hiện tại có thể trong nháy mắt đột phá đến tam thế đại đế. Bất quá nếu như vậy cũng sẽ để cả người hắn triệt để giống như phủ dung sớm nở tối tàn. Nói cách khác hiện tại Vương Trường Sinh lựa chọn cưỡng ép tiến nhập cái này cảnh giới cùng Hư Không đại đế nhất chiến. Vô luận sau cùng kết cục lại là cái gì, hắn cuối cùng đều chỉ sẽ vẫn lạc tại Hư Không đại đế trong tay. Đương nhiên Vương Trường Sinh trong lòng hay là hy vọng có thể đem Hư Không đại đế đổi đi. Bằng không mà nói hắn lại làm sao có thể sẽ lựa chọn niết bàn trọng sinh. Ngay tại Vương Trường Sinh bên này chính đang không ngừng niết bàn trọng sinh đồng thời, lúc này Bạch Hổ cùng Triệu Vô Cực ở giữa đại chiến cũng là phân ra được thắng bại. Bạch Hổ không hổ là bốn đại thần thú một trong. Hắn lúc này cái kia một bộ màu bạc trắng chiến giáp phía trên tuy nhiên lây dính rất nhiều máu tươi. Trong tay hắn Phương Thiên Họa Kích càng là bởi vì vừa mới một trận chiến này triệt để bị đánh thành hai đoạn. Hiển nhiên trong tay hắn Phương Thiên Họa Kích cũng chống đỡ không nổi một trận chiến này kinh khủng. Mà tại bộ ngực của hắn chỗ càng là có một đạo to lớn lõm. Cái này đạo to lớn lõm có thể nhìn ra được vừa mới trận này đại chiến đến cùng gian nan đến mức nào. Bất quá dù vậy cũng có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vẻ kiên định nhìn lên trước mặt Thiên Thần Thư Viện Triệu Vô Cực. Lúc này Thiên Thần Thư Viện Triệu Vô Cực thì là không ngừng từng ngụm thở dốc lấy. trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ tức giận nhìn lấy đối diện Bạch Hổ. Có thể nhìn đến trước mặt hắn còn đứng sừng sững lấy rất nhiều đại ấn bài phiến. Nguyên lai hắn cái kia một chiếc đại ấn triệt để tại trận này đại chiến bên trong vỡ nát, mà trên người hắn càng là xuất hiện rất nhiều vết thương. Trong đó một cái tay của hắn cánh tay cũng là trực tiếp bị Bạch Hổ Phương Thiên Hỏa kích cho chém rụng. Tóc cũng là tản mát ở đầu vai. Máu đỏ tươi đem cả người hắn toàn thân bao vây lại, làm đến vị này Tiên Thần Thư Viện Thánh Tử xem ra hết sức chật vật. Thậm chí ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại thua ở Bạch Hổ trong tay. Mà lại càng quan trọng hơn là lúc này nơi ngực của hắn còn cắm Bạch Hổ gãy mất Phương Thiên Hỏa kích. Máu tươi chính đang không ngừng theo Phương Thiên Hỏa kích đứt gãy chỗ không ngừng chảy xuống. Một đạo lại một đạo tràn đầy hủy diệt khí tức chính đang không ngừng tại Phương Thiên Hỏa kích phía trên thay đổi, làm đến Tiên Thần Thư Viện vị này thánh tử trong ánh mắt đều mang một vẻ phẫn nộ cùng không cam lòng. Ngươi bại, ngay cả ta ngươi đều không thể đánh bại, huống chi là nếu muốn cùng ta nhà điện hạ nhất chiến. Mà lúc này Bạch Hổ thì là chậm rãi bước ra một bước, trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn lên trước mặt Tiên Thần Thư Viện Triệu Vô Cực mở miệng nói. Mặc dù nói vừa mới bắt đầu Bạch Hổ xem thường Triệu Vô Cực, nhưng là hiện tại Bạch Hổ cũng là có chút chăm chú nhìn trước mặt Triệu Vô Cực. Có thể nói hắn hiện tại công nhận trước mặt Triệu Vô Cực. Dù sao Triệu Vô Cực tuy nhiên thua ở hắn trong tay, nhưng là hắn có thể cảm thụ được Triệu Vô Cực thực lực không kém. Mà Triệu Vô Cực nhìn lấy chính đang chậm rãi hướng về chính mình đi tới Bạch Hổ thời điểm cũng là cắn răng chống đỡ lấy chính mình thân thể, sau đó lúc này mới rằng giật đưa ánh mắt về phía Bạch Hổ trên thân. Thực lực của ngươi không tệ, một trận chiến này đích thật là ta thua rồi, bất quá ta y nguyên muốn biết Sở Vô Song thực lực đạt đến mức nào. Sau đó chỉ thấy Triệu Vô Cực trong ánh mắt mang theo một vẻ kiên định nhìn về phía Sở Vô Song phương hướng, lúc này thời điểm hắn không còn là vừa mới bị kia làm cản lại cao ngạo Thiên Thần Thư Viện thánh tử, ngược lại là một vị chân chính tiên tiêu. Vô Song điện hạ thực lực không phải ngươi có thể biết, nếu là ngươi muốn biết Vô Song điện hạ thực lực, như vậy liền trước đánh bại ta, bất quá tin tưởng ta, ngươi nếu là biết Vô Song điện hạ chân chính thực lực, vậy ngươi sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này Bạch Hổ đang nghe Triệu Vô Cực mà nói về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, có điều rất nhanh hắn liền dẫn một vẻ tôn kính nói ra. Bởi vì Bạch Hổ biết chính mình điện hạ thực lực đạt đến cái gì trình độ kinh khủng. Có điều hắn y nguyên 10 phần kiên định nhìn phía trước Triệu Vô Cực. Chương 862, tự tin Sở Vô Song, Triệu Vô Cực rời đi. Chương 862, tự tin Sở Vô Song, Triệu Vô Cực rời đi. Triệu Vô Cực đang nghe Bạch Hổ mà nói về sau cũng là không thể phủ nhận nhẹ gật đầu. Bất quá lúc này thời điểm hắn y nguyên kiên định đem chính mình ánh mắt nhìn phía Sở Vô Song phương hướng, trong ánh mắt cái kia cố nồng đậm chiến ý vẫn không có chút nào yếu bớt. Dường như hắn hiện tại y nguyên còn muốn khiêu chiến Sở Vô Song đồng dạng. Mà tại nhìn thấy một màn này, Bạch Hổ trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Hắn vốn là coi là Triệu Vô Cực nếu như biết chính mình điện hạ thực lực mà nói có khả năng sẽ lùi bước, nhưng là không có nghĩ tới tên này tại biết chính mình điện hạ thực lực về sau, lại còn có như thế kinh khủng chiến ý, loại này cấp bậc thiên tiêu tương lai trưởng thành thực lực tuyệt đối không kém. Nghĩ tới chỗ này hắn cũng là cao mày nhìn lên trước mặt Triệu Vô Cực. Bất quá lúc này thời điểm ở trên bầu trời Sở Vô Song lại là chậm rãi mở miệng. Người thiên phú không yếu, nhưng ở ta trước mặt còn chưa đủ. Sở Vô Song thanh âm mười phân to, đồng thời hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn trước mặt mình Triệu Vô Cực. Mặc dù nói Triệu Vô Cực tâm tính mười phân đáng sợ, tương lai có khả năng trưởng thành uy hiếp được Đại Hạ Đế quốc, nhưng là Sở Vô Song đối với mình có 10 phần tự tin, cho nên hắn tự nhiên không sợ một cái tiểu Thiên Thần Thư Viện thánh tử. Ta biết ta hiện tại không phải là ngươi đối thủ, bất quá chờ ta đạt tới ngươi một bước kia thời điểm, ta còn sẽ tới khiêu chiến ngươi. Mà lúc này Triệu Vô Cực thì là vẻ mặt thành thật nhìn lấy Sở Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong cũng là lần nữa toát ra một vẻ kiên định. Sau đó hắn cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Thiên Thần Thư Viện hai vị đỉnh tiêm cường giả trên thân. Sau đó chậm rãi đối với Thiên Thần Thư Viện hai vị cường giả đứng đầu nhẹ gật đầu. Thiên Thần Thư Viện hai vị đỉnh tiêm cường giả thì là mười phân ngưng trọng nhìn lấy Sở Vô Song bên người Hàng Vũ Đại Đế. Sau đó chỉ gặp bọn hắn nhanh chóng đi vào Triệu Vô Cực bên người. Trong ánh mắt y nguyên mang theo một vẻ cảnh giác nhìn lấy Sở Vô Song. Đi thôi, hắn sẽ không giết ta, hoặc là nói hắn hiện tại khinh thường tại giết ta. Lúc này Triệu Vô Cực thấy cảnh này thì là lắc đầu nói ra. Sau khi nói xong, hắn còn vẻ mặt thành thật nhìn phía Sở Vô Song phương hướng. Sau đó cả người không chút do dự hướng thẳng đến nhân tộc cổ lộ phương hướng mà đi. Liên quan tới Vương gia Vương Trường Sinh cùng Đại Hạ Đế quốc Hư Không Đại Đế ở giữa đại chiến, hắn thì là không có lựa chọn tiếp tục quan chiến, bởi vì hắn biết trận này đại chiến Đại Hạ Đế quốc nhất định sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng, cho nên hắn lưu tại nơi này quan chiến cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Mà ở bên cạnh hắn hai vị kia Thiên Thần Thư Viện đỉnh tiêm cường giả cũng là nhanh chóng đi theo Triệu Vô Cực rời đi nơi đây. Ngay tại Triệu Vô Cực ba người rời đi cổ đế thành đồng thời, lúc này Bạch Hổ cũng là đi tới Sở Vô Song bên người. Chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong còn y nguyên mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn chính mình điện hạ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta không có giết hắn là một kiện không chuyện chính xác? Mà lúc này Sở Vô Song thì là chậm rãi nhìn lấy trước mặt mình Bạch Hổ mở miệng nói, sau khi nói xong, trong ánh mắt y nguyên mang theo một vẻ bình tĩnh chi sắc. Dường như đối với hắn mà nói Triệu Vô Cực thật không tính là cái gì đồng dạng. Điện hạ làm hết thảy đều có điện hạ hàm nghĩa, bất quá thuộc hạ hoàn toàn chính xác không biết điện hạ vì sao lại buông tha Triệu Vô Cực. Bạch Hổ đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ mỉm cười, sau đó hắn lại dẫn một vẻ chăm chú nhìn chính mình điện hạ mở miệng nói. Tại Bạch Hổ bên người Huyền Vũ cùng Thanh Long cũng là một mặt nghi hoặc nhìn Sở Vô Song. Dù sao hiện tại bọn hắn nhận vì Bạch Hổ cho dù là không giải quyết được vị này Triệu Vô Cực, bọn hắn liên thủ cũng có thể đem Thiên Thần Thư Viện vị này Triệu Vô Cực triệt để chém giết, mà lại dựa theo Triệu Vô Cực thiên phú đến xem, tương lai hắn có khả năng sẽ trở thành Đại Hạ Đế quốc địch nhân cường đại. Cho nên bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ chính mình điện hạ vì cái gì không giết hắn. Hắn thiên phú thật là không tệ, bất quá ta muốn giết hắn tùy thời có thể, cho dù hắn tốc độ phát triển lại thế nào nhanh cũng không có khả năng đuổi kịp ta, mà lại ta cảm thấy hắn cuối cùng sẽ vẫn lạc tại các ngươi trong tay. Sở Vô Song nghe được Bạch Hổ mà nói về sau cũng là cười cười, sau đó chỉ thấy hắn mười phần kiên định nhìn lấy Bạch Hổ đám người nói. Mặc dù nói Triệu Vô Cực thiên phú thật là không tệ, nhưng là hắn cùng Sở Vô Song ở giữa chênh lệch quá lớn. Lớn đến Sở Vô Song cho hắn thời gian đuổi theo hắn đều không thể đuổi theo đến Sở Vô Song chân chính bóng lưng. Mà lại càng quan trọng hơn là Sở Vô Song tùy tùng giả, cũng chính là ba đại thần thú thiên phú cũng là mười phần đáng sợ. Bọn hắn tương lai trưởng thành có khả năng sẽ trực tiếp đem Triệu Vô Cực giải quyết. Huống chi bọn hắn đại hạ đế quốc đỉnh phong thiên kiêu không chỉ có riêng chỉ là bọn hắn mấy cái. Không nói những cái khác, liền lấy Hiên Viên Phá tới nói, hắn cũng có cơ hội giải quyết Triệu Vô Cực. Cho nên buông tha một cái tiểu tiểu thiên kiêu đối với hắn mà nói không có vấn đề quá lớn. Điện hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ một mực gáp chế hắn. Bạch Hổ đang nghe Sở Vô Song mà nói về sau cũng là vẻ mặt thành thật nói ra, sau khi nói xong, hắn mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Đã chính mình điện hạ đều yên tâm như vậy mà nói như vậy hắn lại có lý do gì không buông tha Triệu Vô Cực đây. Mà cái khác người đang nghe Bạch Hổ cùng Sở Vô Song đối thoại về sau cũng là hiểu rõ ra. Cho nên bọn họ lần nữa nhìn về phía Sở Vô Song thời điểm trong ánh mắt đều mang một vẻ sùng bái. Mà liên tại Triệu Vô Cực bên này vừa mới rời đi đồng thời. Lúc này mọi người cũng là chậm rãi đem toàn bộ ánh mắt thu hồi lại. Sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía hư không chỗ sâu cái kia một đạo kinh khủng ba động chuyển đến phương hướng. Lúc này Vương Trường Sinh còn đang không ngừng niết bàn, mà hư không đại đế thì là xếp bằng ở hư không kinh phía dưới. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn ngay tại niết bàn Vương Trường Sinh. Hắn hiện tại nếu như muốn giải quyết Vương Trường Sinh mà nói có thể vận dụng một điểm át chủ bài. Bất quá hư không đại đế thì là lựa chọn chờ đợi Vương Trường Sinh chân chính niết bàn thành công. Sau đó tại Vương Trường Sinh cao ngạo nhất thời điểm trực tiếp giải quyết hắn, mà lại Vương Trường Sinh chính mình cũng biết mình thọ mệnh không dài nguyên nhân. Cho nên hắn hiện tại cũng là đem tất cả thực lực đều bạo phát ra. Đây cũng là hư không đại đế trong lúc nhất thời không có triệt để đem hắn giải quyết nguyên nhân. Theo Vương Trường Sinh trên thân khí tức bắt đầu từ từ biến đến 10 phân kinh khủng. Toàn bộ hư không đều dường như xuất hiện một đạo kinh khủng ba động, chính đang không ngừng hướng về trung quanh truyền ra. Mà hư không đại đế lúc này thời điểm cũng là chậm rãi mở mắt. Sau đó 10 phân bình tĩnh đứng ở trên bầu trời. Hắn hư không kính cũng là chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó trực tiếp rơi vào hư không đại đế trong tay. Bất quá có thể nhìn ra được hiện tại hư không kính còn tại run rẩy không ngừng. Hiển nhiên chân chính đại trên chiến mã liền muốn đến. Mà nhìn thấy một màn này, tất cả cường giả hoặc là thiên kiêu, trong ánh mắt đều là mang theo một vẻ rung động nhìn qua hư không đại đế phương hướng. Bất quá rất nhiều người đã đoán được trận này đại chiến kết quả sau cùng. Vương Trường Sinh thực lực tuy nhiên không kém, nhưng là bị đánh đến cưỡng ép niết bàn hắn lại làm sao có thể là hư không đại đế đối thủ. Chương 863, niết bàn thành công Vương Trường Sinh, thần bí lệnh bài. Chương 863, niết bàn thành công Vương Trường Sinh, thần bí lệnh bài. Tại mọi người nhìn chăm chú ánh mắt bên trong, lúc này bao vây lấy Vương Trường Sinh đạo này tịch diệt pháp tắc bên trong, ngay tại truyền đến một đạo lại một đạo tiếng vang nặng nề. Những thứ này tiếng vang nặng nề tuy nhiên có thể nghe được là trái tim nhảy lên âm thanh, nhưng hắn thanh âm đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng đánh tiếng trống. Trong nháy mắt thì làm cho tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Vương Trường Sinh chỗ niết bàn phương hướng. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, niết bàn Vương Trường Sinh lúc này thời điểm cũng là bắt đầu từ từ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy hắn trên thân cái kia cố thuộc về tịch diệt pháp tắc bắt đầu từ từ tiêu tán, trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức bắt đầu từ từ phát ra. Hắn lúc này cũng là triệt để đột phá đến tam thế đại đế cấp độ, nhưng là bởi vì hắn lựa chọn cưỡng ép niết bàn nguyên nhân, cho nên tuy nhiên hắn đột phá đến cái này cảnh giới, nhưng là hắn hiện tại lại là đầy đầu tóc trắng, trên mặt không có chút nào huyết sắc, thì liền hắn làn da cũng bắt đầu biến đến khô cằn lên, cả người phảng phất như là bị người hút đi tinh khí thần đồng dạng, xem ra mười phân quỷ dị. Bất quá có thể nhìn đến lúc này Vương Trường Sinh trên mặt ý nguyên mang theo một vẻ hưng phấn nụ cười. Ta thành công, không nghĩ tới ta thật thành công. Vương Trường Sinh trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn cùng nóng rực, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà như thế tùy tiện liền thành công, có điều rất nhanh hắn lại đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình hư không đại đế trên thân, trong ánh mắt còn lộ ra một vẻ sắc ý, sau đó mười phân kiên định mở miệng nói, cho dù không cách nào giết ngươi, ta cũng muốn trọng thương ngươi. Sau khi nói xong, cả người hắn không chút do dự hướng thẳng đến hư không đại đế phương hướng đánh tới. Trên thân cái kia cố tịch diệt khí tức trong nháy mắt liền khiến cho cả người hắn biến đến càng thêm kinh khủng. Đồng thời dưới chân của hắn còn đạp trên một đạo tịch diệt đại đạo, làm đến hắn toàn bộ trên thân cố này tịch diệt khí tức trong nháy mắt liền khiến cho toàn bộ hư không run rẩy lên. Thế nhưng là hư không đại đế vốn chính là sớm đã đột phá đến tam thế đại đế tồn tại, huống chi hư không đại đế thực lực vốn là thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ gặp hư không đại đế chậm rãi hướng về phía trước một nắm, sau đó kinh khủng hư không pháp tắc hướng thẳng đến Vương Trường Sinh phương hướng đánh tới. Mà hư không đại đế làm xong đây hết thảy còn không có tính toán dừng tay, chỉ thấy hắn tiếp tục hướng lên trước mặt Vương Trường Sinh đánh ra một trường. Một giây sau, trên bầu trời trong nháy mắt thì xuất hiện một nói to lớn bàn tay. Cái này nói to lớn bàn tay bên trong mang theo kinh khủng uy áp, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh phương hướng đập vào mặt. Đây cũng là hư không đại đế sáng tạo ra hư không đại thủ ấn. Kinh khủng hư không pháp tắc trong nháy mắt thì tràn ngập chung quanh thời không, làm đến toàn bộ thời không đều triệt để bị khóa định đồng dạng. Mà nhìn thấy một màn này, Vương Trường Sinh thì là nhanh chóng hướng về trên bầu trời đánh ra một quyền. Sau đó chỉ thấy hắn sau lưng pháp tắc bắt đầu nứt toát, một đạo mang theo tịch diệt pháp tắc khí tức năm đấm hướng thẳng đến trên bầu trời đại thủ ấn mà đi. Một giây sau, tịch diệt pháp tắc cùng hư không pháp tắc trực tiếp đụng vào nhau. Theo cái này hai đạo pháp tác động vào nhau trong nháy mắt, toàn bộ hư không đều triệt để bạo động lên. Bất quá lúc này thời điểm hai người lại là hóa thành hai đạo quang mang, chính đang không ngừng giao chiến. Kinh khủng uy áp trực tiếp theo hai người trên thân tán phát ra. Tất cả mọi người là một bộ mắt không chớp bộ dáng nhìn chằm chằm trận này đại chiến. Bởi vì trận này đại chiến đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Quan chiến đại chiến như vậy tự nhiên có thể đầy đủ để bọn hắn đạt được nhanh chóng tăng lên. Cho dù là cổ đế thành thành chủ trong ánh mắt cũng là không có chút nào dừng lại quan chiến lấy trận này đại chiến. Bất quá lúc này thời điểm phía dưới Sở Vô Song thì là rất ít chú ý phía trên đại chiến. Ngược lại là chậm rãi nhìn qua phía dưới vương gia địa bàn. Bất quá bây giờ vương gia đã triệt để bị hủy diệt, cho nên phía dưới cũng bất quá là một vùng phế tích thôi. Có điều rất nhanh Sở Vô Song liền đem chính mình thần thức thăm dò vào vương gia lão thái quân cái kia một đạo trong chữ vật giới chỉ. Trong chữ vật giới chỉ thật nhiều linh thạch. Đương nhiên trừ cái đó ra còn có rất nhiều bảo vật. Những thứ này đối với Sở Vô Song tới nói đều không có tác dụng gì. Hắn trực tiếp đem chính mình ánh mắt nhìn phía vương gia truyền thừa công pháp phía trên. Thiên Long Đế Kinh thứ một quyển là vương gia đế kinh, đồng thời cũng là vương gia chủ yếu tu luyện công pháp. Bất quá bây giờ Sở Vô Song vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua về sau, liền đem hắn trực tiếp bỏ xuống. Mặc dù nói đối với cái khác người mà nói, bản này công pháp chỉ sợ là 10 phân chân quý, nhưng là đối với hắn mà nói, phản phất như là một tờ giấy lộn đồng dạng. Sau đó hắn lại nhìn mấy lần vương gia lão thái quân trong tay những công pháp khác bí tịch, nhưng những cái này đồ vật đối với hắn mà nói đều 10 phân trước mắt. Sau đó Sở Vô Song cũng là trực tiếp đem bọn hắn ném vào không gian giới chỉ bên trong. Sau đó hắn cái này mới chậm rãi nhìn phía sau cùng một tấm lệnh bài phương hướng. Đây là một khối đen như mực lệnh bài. Bất quá có thể nhìn đến cái này, một khối đen như mực lệnh bài bên trong trộn lẫn lấy kinh khủng khí tức. Thậm chí có thể nói cho dù là đã đạt tới chuẩn đế cấp bậc tồn tại Sở Vô Song cũng cảm giác có chút để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Bất quá càng quan trọng hơn là hiện tại Sở Vô Song cảm giác đạo này lệnh bài cho hắn một đạo 10 phân cảm giác quen thuộc. Phản phất như là chính mình quen thuộc nhất đồ vật đồng dạng. Rốt cuộc là thứ gì làm cho ta quen thuộc như vậy? Mà Sở Vô Song cũng là 10 phân nghi ngờ đem chính mình ánh mắt nhìn phía cái này một viên đen như mực trên lệnh bài. Đồng thời trong lòng của hắn cũng chính đang suy đoán cái này một viên lệnh bài chân chính tác dụng. Dù sao vương gia cùng hắn vốn là không có quá lớn quan hệ, nhưng là bây giờ hắn vậy mà cảm giác hàng này trên lệnh bài có hắn quen thuộc đồ vật. Trong chốc nhoáng này liền để hắn cảm thấy bất khả tư nghị lên. Chẳng lẽ là phụ thân lưu lại đồ vật à? Ta nghe nói phụ thân tại chúng ta trước đó liền tiến vào hư không cổ lộ bên trong. Sau đó Sở Vô Song lại cau mày tự lẩm bẩm nói ra. Sở Vô Song tự nhiên biết Sở Phàm cũng sớm đã tiến nhập tinh không cổ lộ bên trong. Chỉ bất quá bây giờ hắn vẫn không có chính mình phụ thân tin tức, cho nên tại cảm nhận được cái này một viên lệnh bài bên trong lớn nhất khí tức quen thuộc về sau hắn cũng là đoán được Sở Phàm trên thân. Dù sao thứ này nếu như cùng hắn không có quan hệ lời nói, như vậy chỉ sợ cùng chính mình bị kia phụ thân có rất lớn quan hệ. Có điều rất nhanh Sở Vô Song lại lắc đầu, mặc dù nói đạo này lệnh bài bên trong khí tức để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng là đạo này lệnh bài bên trong khí tức cùng chính mình phụ thân trên thân khí tức có khác nhau rất lớn, cho nên hiện tại Sở Vô Song cũng là phủ định khối này lệnh bài bên trong có liên quan tới Sở Phàm bí mật tin tức. Sau đó Sở Vô Song cũng là trực tiếp đem chính mình người hoàng pháp tắc, thời gian pháp tắc toàn bộ đưa vào cái này một viên lệnh bài bên trong. Mà theo hắn người hoàng pháp tắc tại tiếp xúc đến cái này một viên lệnh bài trong nháy mắt, bốn dĩ đen kịt như mực lệnh bài bắt đầu bộc phát ra một đạo lại một đạo màu hoàng kim quang mang. Những thứ này màu hoàng kim quang mang trong nháy mắt thì bám vào tại Sở Vô Song nhân hoàng pháp tắc phía trên. Phản phất là tìm được chân chính nhân vật chính đồng dạng. Đồng thời những thứ này màu hoàng kim quang mang cũng là bắt đầu sinh động hẳn lên. Chương 864, lệnh bài màu hoàng kim, nhân tộc cổ chiến trường bên trong Sở Phàm. Chương 864, lệnh bài màu hoàng kim, nhân tộc cổ chiến trường bên trong Sở Phàm. Mà lại càng quan trọng hơn là những thứ này màu hoàng kim quang mang, phản phất như là chân chính nhân gian khí vận đồng dạng. Bọn hắn bắt đầu bộc phát ra một trận lại một trận khí vận khí tức. Đồng thời Sở Vô Song trong nháy mắt thì cảm nhận được cỗ này khí tức quen thuộc nơi phát ra. Không nghĩ tới cái này một viên lệnh bài bên trong lại còn cầm giữ có nhân hoàng pháp tắc khí tức, tại phương này thế giới bên trong, cầm giữ có nhân vương pháp tắc trừ ta cùng phụ thân còn có yên nhiên bên ngoài có thể có ai đâu. Lúc này Sở Vô Song mang trên mặt một vẻ kinh ngạc nhìn lấy lệnh bài trong tay của chính mình, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ khó tin. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là bắt đầu suy đoán, tại cái này mới trong vũ trụ cầm giữ có nhân hoàng pháp tắc chỉ có bọn hắn đại hạ đế quốc nắm giữ. Trừ cái đó ra Sở Vô Song liền chưa nghe nói qua còn có ai có thể có được nhân hoàng pháp tắc. Không đúng, nghe nói đã từng hiên viên thế gia có một vị hiên viên nhân hoàng, vị kia hiên viên nhân hoàng cũng đã từng là một vị nhân hoàng cảnh giới cường giả, chẳng lẽ người nơi này hoàng cảnh giới pháp tắc là hắn lưu lại sao? Lúc này Sở Vô Song lúc này thời điểm lại chậm rãi lần nữa nghĩ nó nói, hắn có thể cảm thụ được khối này lệnh bài phía trên nhân hoàng pháp tắc khí tức cũng không phải là Sở Phàm, đồng thời cũng không phải Sở Yên Nhiên. Đương nhiên bọn hắn đại hạ đế quốc bên trong trừ bọn hắn bên ngoài, còn có Thái Dương nhân hoàng cùng Thái Âm nhân hoàng cũng là tu luyện nhân hoàng pháp tắc, bất quá Thái Âm nhân hoàng cùng Thái Dương nhân hoàng hiện tại cũng tại đại hạ đế quốc bên trong. Hiện tại bọn hắn căn bản không có khả năng xuất hiện ở đây, cho nên Sở Vô Song rất nhanh liền đoán được hiên viên thế gia vị kia nhân hoàng. Dù sao vị kia nhân hoàng thế nhưng là mấy trăm vạn năm trước nhân vật. Nếu quả như thật là hắn như vậy cái này một viên lệnh bài bên trong nhân hoàng pháp tắc cũng có chút hiểu biết thả nơi phát ra. Bất quá lúc này thời điểm Sở Vô Song trong nội tâm thì có phải hay không đặc biệt xác định. Sau đó chỉ thấy hắn lần nữa không ngừng đem trong tay mình nhân hoàng pháp tắc khí tức tiếp tục hướng về lệnh bài bên trong mà đi. Rất nhanh lệnh bài cũng là trực tiếp theo đen như mực chuyển biến thành màu hoàng kim. Mà lại càng quan trọng hơn là tại lệnh bài chính trung ương còn điêu khắc một cái to lớn tiên chữ. tuy nhiên Sở Vô Song không biết cái chữ này đại biểu cho cái gì, nhưng điều này cũng làm cho hắn có thể tìm đi xuống manh mối. Rất nhanh, Sở Vô Song lại bắt đầu tại vương gia vị này lao thái quân trong chữ vật giới chỉ tìm kiếm cái khác đồ vật. Nếu biết cái này một viên lệnh bài đại biểu cho nhân hoàng pháp tắc, như vậy vương gia lão thái quân hẳn phải biết một vài thứ, mà lại càng quan trọng hơn là hiện tại Sở Vô Song trong nội tâm đã loáng thoáng ở giữa có suy đoán. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn tại suy đoán vương gia vì sao lại đối với hắn một mực không thả. Nếu như vẹn vẹn là hắn chém giết vương gia thánh tử cùng đem vương gia đạo tử vương đạo đánh thành trọng thương lời nói, không thể lại để vương gia toàn bộ không xuất thủ muốn đem hắn cầm xuống. Nhưng là bây giờ nhìn trong tay cái này một viên cầm giữ có nhân hoàng pháp tắc lệnh bài về sau, Sở Vô Song trong nội tâm cũng là bắt đầu có suy đoán. Hẳn là vương gia biết ta trên thân cầm giữ có nhân hoàng pháp tắc, cho nên bọn hắn mới muốn dùng ta nhân hoàng pháp tắc đến mở ra cái này một viên lệnh bài, hoặc là nói mở ra cái này một viên lệnh bài sau lưng đồ vật. Có thể nói hiện tại Sở Vô Song đoán đã cùng sự thật không sai biệt lắm. Bất quá cho dù Sở Vô Song lại thế nào tìm kiếm cũng không có tìm được liên quan tới cái này một viên lệnh bài giới thiệu. Thế mà Sở Vô Song không biết là lúc này hắn cái này một viên lệnh bài còn đang không ngừng lóe ra loáng thoáng ở giữa màu vàng quang mang. Mà hào quang màu vàng này cùng hắn trên thân màu hoàng kim nhân hoàng pháp tắc có chênh lệch rất lớn, đồng thời cũng có được rất lớn chỗ tương tự. Mà liên tại cái này một viên lệnh bài màu hoàng kim chính đang không ngừng lóe ra quang mang đồng thời. Lúc này ở nhân tộc cổ lộ cuối nhân tộc chiến trường bên trong, Sở Phàm chính mang theo đế tôn không ngừng tại nhân tộc chiến trường làm bên trong hành động. Mặc dù nói nơi này là nhân tộc chiến trường, nhưng là có thể nói phương viên mấy ngàn dặm bên trong thậm chí có thể nói toàn bộ chiến trường bên trong cũng không có nhìn thấy người. Mà Sở Phàm hiện tại trong tay mặt càng là cầm lấy một cái lệnh bài màu hoàng kim. Nếu như Sở Vô Song tại nơi này sẽ phát hiện cái này một viên lệnh bài màu hoàng kim vậy mà cùng trong tay hắn lệnh bài màu hoàng kim giống như lúc ban đầu đại nhân hoàng, cũng không biết vị này ban đầu đại nhân hoàng lưu lại thành tiên bí mật đến cùng là cái gì. Lúc này Sở Phàm luốt luốt trong tay lệnh bài mở miệng nói, đồng thời có thể nhìn đến ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ tò mò. Nguyên lai Sở Phàm từ khi rời đi cổ đế thành về sau liền đi tới nhân tộc trấn tiên thành. Bất quá mới vừa tới đến trấn tiên thành hắn liền cảm nhận được một cỗ mười phân hấp dẫn chính mình khí tức. Đây cũng là Sở Phàm vì cái gì không có tiến về trấn tiên thành ngược lại là trực tiếp tiến về nhân tộc cổ chiến trường nguyên nhân. Mà đi tới nhân tộc cổ chiến trường bên trong Sở Phàm cũng là tiến nhập một chỗ bí cảnh bên trong. Một chỗ vẹn vẹn chỉ là tam thế đại đế bí cảnh, cho nên tự nhiên trực tiếp bị Sở Phàm trấn áp. Sau đó hắn liền tại bí cảnh làm ở bên trong lấy được cái này một viên lệnh bài màu hoàng kim. Đồng thời hắn cũng biết cái này một viên lệnh bài màu hoàng kim bí mật. Nguyên lai trong tay hắn cái này một viên lệnh bài màu hoàng kim cùng hiện tại Sở Vô Song lấy được cái kia một cái lệnh bài màu hoàng kim, đều là ban đầu đại nhân hoàng lưu hạ lệnh bài. Mà ban đầu đại nhân hoàng lưu lại lệnh bài nguyên nhân chủ yếu chính là vì tương lai có người tu luyện nhân hoàng pháp tắc thời điểm có thể mở ra hắn lưu lại truyền thừa. Đương nhiên vị này ban đầu đại nhân hoàng không chỉ có chỉ là lưu lại một viên lệnh bài, bằng không mà nói Sở Phàm cùng Sở Vô Song lại làm sao có thể mỗi người nắm giữ một cái. Dựa theo Sở Phàm lấy được tin tức vị này ban đầu đại nhân hoàng lưu hạ lệnh bài hẳn là bốn cái. Có điều hắn không hề giống những người khác lưu lại truyền thừa như thế cần tụ tập bốn cái lệnh bài mới có thể mở ra nhân hoàng truyền thừa. Ngược lại là chỉ cần một cái lệnh bài liền có thể mở ra nhân hoàng truyền thừa. Sau đó bằng vào tự thân nhân hoàng pháp tác đạt được nhân hoàng tán thành liền có thể đạt được vị kia ban đầu đại nhân hoàng truyền thừa. Đến mức vị kia ban đầu đại nhân hoàng chân thực tính danh Sở Phàm cũng không được biết. Mà đạt được lệnh bài hắn cũng là tại cổ chiến trường bên trong không ngừng tìm kiếm vị kia ban đầu đại nhân hoàng lưu lại truyền thừa. Dù sao hắn cũng là theo tòa kia bí cảnh làm bên trong biết được vị này ban đầu đại nhân hoàng, thế nhưng là trực tiếp dẫn theo chính mình thiên triều phi thăng. Đại sự như vậy đã từng thế nhưng là chấn kinh toàn bộ thiên hạ. Cho nên Sở Phàm cũng muốn nhìn một chút vị này ban đầu đại nhân hoàng phi thăng bí mật. Đây cũng là vì cái gì hắn trực tiếp dẫn theo đế tôn không ngừng tại nhân tộc cổ chiến trường bên trong tìm kiếm vị kia nhân hoàng lưu lại truyền thừa nguyên nhân. Đế tôn, ngươi có hay không cảm giác được vị kia nhân hoàng lưu lại truyền thừa khí tức? Lúc này Sở Phàm cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn lấy bên cạnh mình đế tôn mở miệng nói, bọn hắn đã tại nhân tộc cổ chiến trường bên trong tìm nhanh thời gian nửa năm, nhưng dù cho như thế, bọn hắn đều không có tìm kiếm được vị này ban đầu đại nhân hoàng lưu lại truyền thừa. Trong chốc nhoáng này liền để Sở Phàm cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Đồng thời hắn cũng trong lòng không biết mắng vị này ban đầu đại nhân hoàng bao nhiêu lần. Đã muốn lưu lại truyền thừa lời nói vậy ta tại sao muốn lưu tại nhân tộc cổ chiến trường bên trong, còn không bằng trực tiếp lưu tại nhân tộc trấn bên trong tòa tiến hành. Nếu như vậy chỉ cần có người nắm giữ lệnh bài cùng cầm giữ có nhân hoàng pháp tắc liền trực tiếp có thể tiến về truyền thừa chỗ. Đương nhiên hiện tại Sở Phàm tuy nhiên cảm thấy vị này ban đầu đại nhân hoàng có chút không chính cống, nhưng hắn vẫn không có lựa chọn từ bỏ lần này tìm kiếm truyền thừa chi lộ. Chương 865, cổ chiến trường ngẫu nhiên gặp nhân tộc đại đế, dị ma tồn tại. Chương 865, cổ chiến trường ngẫu nhiên gặp nhân tộc đại đế, dị ma tồn tại. Bởi vì hiện tại Sở Phàm khoảng cách thành tiên không có thời gian quá dài, cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút vị này ban đầu đại nhân hoàng đến cùng là như thế nào đem chính mình vị trí cái kia một thời đại dẫn theo trước hướng tiên vực. Đương nhiên là có khả năng, cái này vẹn vẹn chỉ là liên quan tới ban đầu đại nhân hoàng truyền thuyết. Nhưng là Sở Phàm cũng ý nguyên dự định đi xem một chút vị này ban đầu đại nhân hoàng lưu lại truyền thừa. Dù sao chỉ có chiếm được vị này ban đầu đại nhân hoàng lưu lại truyền thừa hắn mới biết được đã từng truyền nói đến cùng phải hay không thật. Mà lúc này tại Sở Phàm bên người đế tôn đang nghe hắn về sau thì là cao mày. Bởi vì lúc này thời điểm đế tôn phát hiện hắn cho dù đem thần thức toàn bộ phát ra tại nhân tộc cổ chiến trường bên trong, cũng không có tìm được truyền thuyết bên trong nhân hoàng truyền thừa. Khởi bẩm đế quân, ta không cách nào cảm giác được chiến trường cổ này bên trong nhân hoàng truyền thừa, mảnh này nhân tộc cổ chiến trường bên trong, trừ nắm giữ nguy cơ bên ngoài giống như không có hắn khí tức. sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với Sở Phàm mở miệng nói, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghi hoặc. Hiển nhiên là Đế Tôn cũng không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện cái này một màn. Vừa mới bắt đầu bọn hắn đạt được Nhân Hoàng lệnh thời điểm, Đế Tôn cũng cảm thấy Nhân Hoàng lệnh có thể mở ra Nhân Hoàng truyền thừa, nhưng là không nghĩ tới, tức liền cho tới bây giờ cũng không có tìm được truyền thuyết bên trong Nhân Hoàng truyền thừa mở ra địa phương. Phải biết bọn hắn hai cái đã tại nhân tộc cổ chiến trường làm bên trong hành tẩu không sai biệt lắm thời gian nửa năm, toàn bộ cổ chiến trường đều bị bọn hắn đi không sai biệt lắm. Nhưng dù cho như thế bọn hắn cũng không có tìm được truyền thuyết bên trong Nhân Hoàng truyền thừa địa. Mà Sở Phàm đang nghe Đế Tôn mà nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ. Sau đó chỉ thấy hắn không ngừng đẩy mạnh trong tay mình Nhân Hoàng pháp tắc. Hắn muốn nhìn một chút chính mình sử dụng Nhân Hoàng pháp tắc đến cùng có thể hay không hấp dẫn đến Nhân Hoàng truyền thừa địa. Dù sao hắn nhưng là số lượng không nhiều tu luyện Nhân Hoàng pháp tắc tồn tại, mà lại theo Sở Phàm hiểu rõ tu luyện Nhân Hoàng pháp tắc trừ đã từng bị kia Hiên Viên Nhân Hoàng bên ngoài cũng chỉ có bọn hắn Đại Hạ Đế quốc nắm giữ. Mà liên tại Sở Phàm không ngừng sử dụng Nhân Hoàng pháp tắc đang tìm kiếm Nhân Hoàng truyền thừa đồng thời, lúc này Đế Tôn lại là nhíu nhíu mày, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Lúc này thời điểm Đế Tôn ánh mắt dường như xuyên thấu thời không, nhìn phía thời không người đối diện đồng dạng. Sau đó chỉ thấy Đế Tôn chậm rãi nhìn lên trước mặt Sở Phàm, sau đó vẻ mặt thành thật mở miệng nói: "Đế quân, mảnh này nhân tộc cổ lộ bên trong có nhân tộc đại đế, trong đó một vị đại đế càng là đạt đến lục thế đại đế cấp độ, mà bọn hắn hiện tại đang cùng cổ chiến trường bên trong dị ma đại chiến." Theo Đế Tôn tiếng nói vừa ra về sau, cả người hắn cũng là trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Mà Sở Phàm đang nghe Đế Tôn mà nói về sau trên mặt phản mà xuất hiện một vẻ tò mò. Bởi vì đi vào nhân tộc cổ chiến trường về sau, hắn còn là lần đầu tiên nghe được nhân tộc cổ chiến trường bên trong có nhân tộc đại đế, đương nhiên đi vào nhân tộc cổ chiến trường bên trong bọn hắn tự nhiên cũng là gặp được truyền thuyết bên trong dị ma. Bởi vì chiến trường cổ này vốn chính là phong ấn truyền thuyết bên trong dị ma, cho nên Sở Phàm hai người tự nhiên tại chiến trường cổ này bên trong nhìn thấy truyền thuyết bên trong dị ma. Bất quá bởi vì hai người thực lực cường đại nguyên nhân, những thứ này cái gọi là dị ma cũng là bị hai người toàn bộ chém giết hầu như không còn. Đi xem một chút lần này nhân tộc đại đế đến nhân tộc cổ chiến trường bên trong đến cùng vì chuyện gì. Sau đó chỉ thấy Sở Phàm trực tiếp đối với mình bên người Đế Tôn mở miệng nói, sau khi nói xong hắn cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Đồng thời hắn lúc này cũng là loáng thoáng cảm nhận được bên kia đại chiến truyền đến khí tức. Vừa mới bắt đầu hắn không có chú ý tới cái này một màn, nhưng là đi qua Đế Tôn nhắc nhở về sau hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được những thứ này truyền đến khí tức. Sau đó hai người liền hướng thẳng đến nhân tộc đại đế cùng dị ma đại chiến phương hướng mà đi. Rất nhanh, Sở Phàm cùng Đế Tôn liền đi tới một chỗ to lớn chiến trường bên trong. Mà lúc này mảnh này to lớn chiến trường bên trong có một vị nhân tộc đại đế đang cùng một cái dị ma đại chiến. Cái này một cái dị ma thực lực đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng. Cho dù là trước mặt cái này một vị đạt tới lục thế đại đế nhân tộc đại đế có thời gian hay không đem hắn triệt để giải quyết, mà mấy vị khác nhân tộc đại đế thì là cùng cái khác dị ma đại chiến. Bất quá may ra những thứ này dị ma thực lực không phải đặc biệt cường đại, cho nên lúc này thời điểm bọn hắn còn có thể chịu đựng. Đương nhiên chính tại đại chiến bên trong những thứ này đại đế, tự nhiên cũng là cảm nhận được Sở Phàm hai người đến. Sau đó chỉ gặp bọn hắn trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm hai người trên thân. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảnh giác nhìn qua Sở Phàm cùng Đế Tôn. Dù sao lúc này thời điểm nếu như Sở Phàm cùng Đế Tôn đối bọn hắn xuất thủ, như vậy hiện tại những này nhân tộc đại đế cuối cùng vận mệnh chỉ có chết ở đây. Bất quá tại phát hiện Sở Phàm cùng Đế Tôn đều là nhân tộc đại đế về sau, bọn hắn trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một vẻ mừng rỡ như điên thần sắc. Bởi vì chỉ cần Sở Phàm cùng Đế Tôn đều là nhân tộc, như vậy hiện tại Sở Phàm cùng Địa Tôn sẽ có thể giúp trợ bọn hắn giải quyết trước mặt dị ma. Còn thỉnh hai vị bằng hữu giúp chúng ta cùng một chỗ giải quyết những thứ này dị ma. Lúc này vị Tiên Lục Thế Đại Đế cũng là không chút do dự trực tiếp đối với Sở Phàm hai người mở miệng nói, mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, cả người hắn cũng là đang không ngừng đối kháng lấy đối diện một con kia kinh khủng dị ma. Sở Phàm đang nghe vị này Lục Thế Đại Đế mà nói về sau thì là nhíu nhíu mày. Sau đó cả người hắn cũng là không chút do dự trực tiếp đã gia nhập chiến trường. Sở Phàm thực lực vốn là đạt đến Tam Thế Nhân Hoàng cấp độ, hắn hiện tại càng là 10 phân tiếp cận Tứ Thế Nhân Hoàng, cho nên Sở Phàm thực lực cũng coi là 10 phân đỉnh phong tồn tại. Sau đó hắn liền hướng thẳng đến trước mặt một vị Tam Thế Đại Đế trước mặt dị ma đánh tới. Sau đó hắn trên thân cái kia có người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức trực tiếp bạo phát ra, khủng bố lực lượng trực tiếp nện ở trước mặt dị ma trên thân, trong nháy mắt liền để trước mặt cái này một cái dị ma nhanh chóng té bay ra ngoài. Mà làm xong đây hết thệ, Sở Phàm cũng là trực tiếp lấy ra chính mình Nhân Hoàng kiếm, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt thì tung hoành cả mảnh trời không, đồng thời cả người hắn cũng là trực tiếp tay cầm Nhân Hoàng kiếm hướng về dị ma song phương đánh tới. Đương nhiên lúc này thời điểm Đế Tôn cũng không có lựa chọn độc thủ, bởi vì đi vào nhân tộc cổ chiến trường bên trong về sau Sở Phàm đều một mực tại lịch luyện chính mình thực lực. Dù sao hắn tăng lên tốc độ vẫn là quá nhanh, nếu như không nhiều thực chiến để thăng chính mình thực lực, hắn thực lực thì là không chiếm được nhanh chóng tăng lên. Dù sao hắn nhưng là muốn làm đến vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Bởi vậy chỉ cần không đoán được Sở Phàm không cách nào giải quyết dị ma Đế Tôn đều sẽ không xuất thủ. Mà Sở Phàm không biết là hắn trên thân Nhân Hoàng pháp tắc phát ra trong nháy mắt, nhân tộc vị kia Lục Thế Đại Đế trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vệt nóng bỏng quan mang. Lúc này thời điểm vị này nhân tộc Lục Thế Đại Đế trong ánh mắt cái kia mặt vẻ hưng phấn cũng là không có chút nào ẩn tàng trực tiếp nhìn phía Sở Phàm. Phía ngoài Đế Tôn tự nhiên là nhìn thấy cái này một màn, sau đó chỉ thấy hắn nhíu nhíu mày muốn đối vị này nhân tộc đại đế xuất thủ. Có điều rất nhanh hắn lại ngừng chính mình bộ pháp, hắn cũng muốn nhìn một chút vị này nhân tộc đại đế ý nghĩ trong lòng. Chương 866, ngoài ý muốn kinh hỉ, Vương Thiên Long dự định chương 866, ngoài ý muốn kinh hỉ, Vương Thiên Long dự định sau đó đế tôn liền không có lựa chọn độc thủ. Đã hắn đều muốn nhìn một chút vị này đại đế ý nghĩ trong lòng, như vậy lúc này thời điểm nếu như hắn lựa chọn độc thủ, vị này đại đế khẳng định không dám có hành động kế tiếp. Dù sao hiện tại đế tôn thực lực thế nhưng là hồng trần tiên cảnh giới, dạng này thực lực muốn phải giải quyết một cái đại đế tự nhiên mười phần nhẹ nhõm. Mà một bên khác theo Sở Phàm gia nhập, vốn là yếu một điểm dị ma trong nháy mắt liền bị mấy người giải quyết, chỉ còn lại có cùng nhân tộc vị kia lục thế đại đế đại chiến một con kia dị ma. Lúc này thời điểm Sở Phàm vừa định gọi đế tôn đi giải quyết một con kia dị ma, bất quá lúc này thời điểm hắn trông thấy đế tôn trong ánh mắt thần sắc về sau, trong lòng của hắn cũng là có suy đoán. Sau đó Sở Phàm cũng không có lựa chọn gọi đế tôn xuất thủ, ngược lại là rằng giật nhìn lấy vị này nhân tộc lục thế đại đế. Sau đó chỉ thấy vị này nhân tộc lục thế đại đế nhìn Sở Phàm liếc một chút, chậm rãi thu hồi chính mình trong ánh mắt nóng rực chi sắc, sau đó lúc này mới chăm chú đối với Sở Phàm bọn người mở miệng nói. Rời khỏi nơi này trước theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, cả người liền trực tiếp hóa thành một đạo quang mang hướng về phương xa mà đi, mà ở bên cạnh hắn hai vị khác đại đế cấp bậc tồn tại cũng là không chút do dự trực tiếp hóa thành hai đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Sở Phàm nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự đi theo vị này nhân tộc lục thế đại đế mà đi. Mặc dù bây giờ hắn cùng đế tôn trong lòng đều có chút suy đoán, nhưng là hiện tại Sở Phàm y nguyên muốn nhìn một chút vị này lục thế đại đế đến cùng muốn làm gì. Rất nhanh, Sở Phàm liền đi theo vị này nhân tộc lục thế đại đế đi tới một chỗ đỉnh núi phía trên. Nơi này có thể rất rõ ràng xem gặp cả nhân tộc cổ chiến trường, đồng thời nơi này cũng mang theo mười phân hung hãn khí tức. Mà lúc này nhân tộc vị này lục thế đại đế thì là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Sở Phàm, sau đó chỉ thấy hắn ôm quyền đối với Sở Phàm rằng giật mở miệng nói: "Ta gọi Vương Thiên Long, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" Sau đó chỉ thấy vị này lục thế đại đế trực tiếp đối với Sở Phàm ôm quyền, sau đó cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn. Bất quá hắn lúc này đem chính mình trong ánh mắt vẻ hưng phấn nấp rất kỹ. Hắn chính là bị võ đế phái đến nhân tộc cổ chiến trường bên trong Vương gia Vương Thiên Long, đồng thời cũng là nhân tộc vị kia Thiên Long đại đế. Mà đi tới cổ chiến trường bên trong Vương Thiên Long cũng là một mực tại không ngừng tại cổ chiến trường làm bên trong du lịch. Bởi vậy cũng tại một ngày này cùng Sở Phàm gặp nhau. Mà Sở Phàm đang nghe trước mặt vị này lục thế đại đế tên về sau cũng là chậm rãi đối với hắn chắp tay. "Sở Phàm, hắn là của ta tùy tùng tên Vi Đế Tôn, vừa đột phá đến đại đế cảnh giới không bao lâu." Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đối với trước mặt vị này Vương Thiên Long mở miệng nói, sau khi nói xong hắn cũng là hướng về phía Đế Tôn phương hướng chỉ. Mặc dù nói lúc này thời điểm Sở Phàm đối trước mặt Vương Thiên Long còn có điều phòng bị, nhưng là đối với mình cùng Đế Tôn tên, hắn cũng không có chút nào ẩn tàng. Dù sao tại người đi cổ lộ bên trong biết mình cùng Đế Tôn tên còn không có, mà lại cho dù biết bọn hắn danh tự cũng sẽ không coi trọng bọn hắn. Sự thật cũng đúng như Sở Phàm châu nghĩ như vậy, trước mặt Vương Thiên Long đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cũng là hướng về phía Sở Phàm nhẹ gật đầu. Đối với Sở Phàm bên người Đế Tôn hắn thậm chí nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Dù sao Sở Phàm mới nói Đế Tôn bèn bèn chỉ là vừa mới đột phá đại đế cảnh giới tồn tại. Nếu nói như vậy Đế Tôn thực lực tự nhiên không phải đặc biệt cường đại. Mà Đế Tôn bên này thì là bởi vì hắn vốn chính là Hồng Trần Tiên cảnh giới nguyên nhân, cho nên hắn trên thân khí tức nấp rất kỹ, dù là chân chính chân tiên cấp bậc cường giả, tại bên cạnh hắn cũng vô pháp cảm giác được hắn tu vi chân chính. Huống chi là một vị tiểu lục thế đại đế tồn tại. Đương nhiên cái này bèn bèn chỉ là đối Đế Tôn mà nói. Sau đó chỉ thấy Vương Thiên Long lần nữa chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm trên thân, lần này hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ cấp bách. "Sở Phàm đạo hữu, ta biết một chỗ nhân hoàng truyền thừa, đáng tiếc chỗ này nhân hoàng truyền thừa chỉ có nhân hoàng pháp tắc mới có thể mở ra, cho nên ta muốn thỉnh đạo hữu cùng đi với ta mở ra chỗ này nhân hoàng truyền thừa, đạo hữu chỉ cần đem nhân hoàng truyền thừa chia cho ta phân nửa là có thể, không biết đạo hữu có thể hay không nguyện ý cùng ta vừa đi." Sau đó Vương Thiên Long không có chút nào ẩn tàng trực tiếp đối với Sở Phàm mở miệng nói, sau khi nói xong, ánh mắt của hắn bên trong còn mang theo một vẻ mong đợi nhìn lấy Sở Phàm. Đồng thời có thể nhìn đến Vương Thiên Long cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảnh giác. Lúc này thời điểm hắn cũng định Sở Phàm nếu như không đi mà nói hắn liền trực tiếp đem Sở Phàm một đi. Thì liền bên cạnh hắn hai vị vương gia đại đế trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hưng phấn nhìn lấy Sở Phàm. Bởi vì chỉ muốn lấy được nhân hoàng truyền thừa bọn hắn liền có thể xưng bá cả nhân tộc cổ lộ. Đến lúc đó bọn hắn lại làm sao có thể sợ hãi nhân tộc Trịnh bên trong tòa tiên thành võ đế đây. Mà Sở Phàm đang nghe Vương Thiên Long mà nói về sau trong ánh mắt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ hưng phấn, đồng thời cả người cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía một bên đế tôn trên thân. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới chính mình tìm kiếm thật lâu nhân hoàng truyền thừa chi địa, vậy mà người trước mặt biết, trong nháy mắt liền để hắn cảm thấy hữu khá hơn. Sau đó chỉ thấy Sở Phàm chậm rãi nhìn lên trước mặt Vương Thiên Long mở miệng nói, "Ta nguyện ý cùng đạo hữu vừa đi, đồng thời ta cũng rất tò mò cái này cái gọi là nhân hoàng truyền thừa." Sau khi nói xong Sở Phàm trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong. Đương nhiên hắn vẻ chờ mong cũng không phải mình trang ra đến, bởi vì đối với vị này ban đầu đại nhân hoàng, hắn là thật mười phân hiếu kỳ. Cho nên lúc này thời điểm hắn đối với vị này ban đầu đại nhân hoàng truyền thừa, tự nhiên mười phân chờ mong. Mà Vương Thiên Long đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, trên mặt cũng là trong nháy mắt thì lộ ra một vẻ hy vọng, đồng thời cả người trong ánh mắt như vậy nóng rực cũng là trực tiếp bạo phát ra. "Đã Sở Phàm đạo hữu nguyện ý đi, như vậy hiện tại chúng ta liền đi đi thôi." Sau đó chỉ thấy hắn hết sức kích động đối với Sở Phàm mở miệng nói, sau khi nói xong còn trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía nơi xa. Mà Sở Phàm đang nghe Vương Thiên Long mà nói về sau, cũng là trực tiếp đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó liền bình tĩnh đi theo tại Vương Thiên Long sau lưng. Song lại bên cạnh mình thế nhưng là đi theo hai vị chân tiên cấp bậc cường giả chiến lực. cho nên Sở Phàm đương nhiên sẽ không sợ hãi trước mặt Vương Tiên Long, mà lại vẹn vẹn là đế tôn một người là có thể giải quyết hiện tại mọi chuyện cần thiết. Bởi vậy hắn hiện tại tự nhiên không e ngại đi theo Vương Tiên Long tiến về ban đầu đại nhân hoàng truyền thừa điện. Mấy người trải qua dài đến mấy ngày đi đường về sau cũng là rốt cục đi tới nhân tộc cổ chiến trường chính trung ương. Nơi này tràn ngập màu trắng khói bụi, cho dù là đại đế cấp bậc cường giả ở bên trong cũng rất dễ dàng mất phương hướng. Bất quá đạt tới lục thế đại đế Vương Tiên Long hiển nhiên là đã sớm tới qua nơi đây, bởi vậy hắn hiện tại dẫn đường thời điểm trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngược lại là mười phân nhẹ nhõm liền dẫn Sở Phàm đám người đi tới một chỗ giữa sơn cốc. Nơi này sơn cốc phảng phất như là từ trên trời giáng xuống một kiếm chém thành. Bọn hắn đứng tại giữa sơn cốc lộ ra mười phân nhỏ bé. Chương 867, nhân hoàng truyền thừa chỗ, Sở Phàm thuế biến. Chương 867, nhân hoàng truyền thừa chỗ, Sở Phàm thuế biến. Rất nhanh Sở Phàm liền đi theo Vương Thiên Long một hàng người đi tới sơn cốc chính trung ương. Sơn cốc chính trung ương đứng sừng sững lấy một tòa to lớn thạch tượng. Thạch tượng bày biện ra một bộ màu hoàng kim bộ dáng. Đồng thời tại tượng đá trong tay còn nắm lấy một chiếc đại ấn. Người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức còn tại thời thượng trên thân không ngừng phát ra. Cái này cũng làm đến chung quanh những cái kia mê vụ bắt đầu từ từ tiêu tán. Mà theo Sở Phàm một đoàn người đến nhân hoàng pháp tắc lực lượng trong nháy mắt thì bao phủ tại đám người trên thân. Đồng thời một đạo màu hoàng kim quang mang cũng là trực tiếp theo thạch tượng trên thân bạo phát đi ra. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn rơi vào Sở Phàm trên thân. Hiển nhiên là pho tượng đá này cũng cảm nhận được sự phạt trong thân thể nhân hoàng pháp tắc khí tức. Mà lúc này Sở Phàm cũng cảm nhận được thạch tượng bên trong bắn ra màu hoàng kim quang mang bên trong cái kia ôn hòa khí tức. Sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ tò mò nhìn thạch tượng. Mà lúc này Sở Phàm không biết là ở bên cạnh hắn Vương Thiên Long trong ánh mắt thì là mang theo một vẻ tâm trầm, bất quá cái này một vẻ tâm trầm cũng là chợt lóe lên. Vương Thiên Long lúc này thời điểm cũng là mười phân phẫn nộ. Nơi này hắn tới qua số lần không chỉ có chỉ là một lần, thế nhưng là mỗi một lần đến thạch tượng đối với hắn đều là có to lớn áp bách. Nhưng trước mặt Sở Phàm vừa mới đến trước mặt thạch tượng liền cho hắn tốt như vậy chỗ. Trong chốc nhoáng này liền để Vương Thiên Long trong lòng không thăng bằng lên. Đương nhiên Sở Phàm cũng không để ý đến Vương Thiên Long trong nội tâm không thăng bằng. Lúc này thời điểm hắn ngược lại là nhìn về phía thạch tượng trên thân cái kia lõm địa phương. Lúc này Sở Phàm hết sức rõ ràng cái này lõm địa phương đúng là hắn cái kia màu hoàng kim nhân hoàng lệnh để vào địa phương. Bất quá lúc này thời điểm hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp đem nhân hoàng lệnh để vào trong đó, bởi vì hắn muốn nhìn một chút bên cạnh mình Vương Thiên Long đến cùng có hay không cái khác mở ra nhân hoàng truyền thừa phương pháp. Mà Vương Thiên Long tại nhìn thấy thạch tượng chính trung ương cái kia đạo màu hoàng kim quang mang thời điểm hắn trên mặt cũng là trong nháy mắt liền đến một vẻ vẻ hưng phấn. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài màu hoàng kim. Bất quá cái này một viên lệnh bài màu hoàng kim trên thân quang mang có vẻ hơi lạnh nhạt, bởi vì Vương Thiên Long trong thân thể không có nhân hoàng pháp tắc nguyên nhân, cho nên cái này một viên lệnh bài trên thân màu hoàng kim quang mang lộ ra mười phân lạnh nhạt. Bất quá theo cái này một viên lệnh bài chậm rãi tiến nhập nhân hoàng thạch tượng bên trong đồng thời, lúc này nhân hoàng thạch tượng trong nháy mắt thì bạo phát ra một đạo màu hoàng kim quang mang. Đạo này màu hoàng kim quang mang trực tiếp đem mọi người ở đây toàn bộ bao phủ tại trong đó. Sau đó mọi người liền bị đạo này màu hoàng kim quang mang toàn bộ mang đi. Rất nhanh mọi người liền xuất hiện ở một chỗ màu hoàng kim cung điện bên ngoài. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là chỗ này màu hoàng kim cung điện lộ ra mười phân lóa mắt. Hắn phảng phất như là đứng sừng sững trên bầu trời đồng dạng. Mà tại tòa này màu hoàng kim cung điện bên ngoài thì là có một loạt vô số bậc thang. Hiển nhiên muốn đi vào cái này một tòa màu hoàng kim cung điện nhất định phải theo cái này chút trên cầu thang đi qua. Đã tiến nhập nhân hoàng bí cảnh bên trong Sở Phàm tự nhiên không có tính toán tiếp tục cùng trước mặt Vương Thiên Long cùng một chỗ hành động. Ngược lại chỉ thấy Sở Phàm dẫn theo bên cạnh mình Đế Tôn chậm rãi bước vào trước mặt bậc thang. Bất quá làm bọn hắn vừa bước vào bậc thang trong nháy mắt, Sở Phàm cũng là trong nháy mắt thì cảm nhận được đạo này bậc thang bên trong truyền đến cái kia kinh khủng khí tức. Bất quá tốt ở trên người hắn có nhân hoàng pháp tắc nguyên nhân cho nên đạo này kinh khủng áp bách trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Sở Phàm liền chậm rãi leo, mà ở bên cạnh hắn Đế Tôn lúc này thời điểm cũng là chậm rãi hướng về phía trước mà đi. Mặc dù nói tại đạo này bậc thang bên trong có 10 phân kinh khủng áp bách, chính đang không ngừng áp bách lấy mấy người, nhưng là Đế Tôn thực lực thế nhưng là đạt đến Hồng Trần Tiên. Bởi vậy hắn hiện tại muốn ngăn cản những thứ này uy áp tự nhiên 10 phân dễ dàng. Sau đó Sở Phàm liền dẫn theo Đế Tôn chậm rãi hướng về cung điện phương hướng mà đi. Mà ở bên cạnh bọn hắn Vương Thiên Long ba người nhìn thấy một màn này, tự nhiên không chút do dự trực tiếp tiến nhập bậc thang bên trong. Bất quá vừa bước vào bậc thang trong nháy mắt bọn hắn ba người liền cảm nhận được một cỗ 10 phân kinh khủng không giống nhau. Cho dù là đã đạt tới lục thế đại đế Vương Thiên Long trên thân cũng cảm nhận được cái này cố kinh khủng uy áp. Sau đó hắn trên mặt trong nháy mắt liền mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn phía trước Sở Phàm cùng Đế Tôn trên thân. Bởi vì lúc này thời điểm hắn cảm giác Sở Phàm cùng Đế Tôn trên thân không có bất kỳ cái gì uy áp. Đáng chết, chẳng lẽ là bởi vì nhân hoàng pháp tắc nguyên nhân, có điều hắn bên người vị kia vì sao lại cũng giống như không có uy áp đồng dạng chính đang không ngừng hướng về phía trên mà đi đâu. Lúc này Vương Thiên Long cũng là mười phân tức giận trong lòng gầm thét, bất quá lúc này thời điểm hắn cũng là mười phân hiếu kỳ Đế Tôn vì cái gì có thể nhanh như vậy hướng về phía trên mà đi. Có điều rất nhanh hắn lại cảm thấy Đế Tôn tu luyện cũng hẳn là nhân hoàng pháp tắc. Sau đó hắn liền có chút bất đắc dĩ tiếp tục hướng về phía trên mà đi. Mặc dù nói những thứ này uy áp đối với hắn mà nói mười phân cường đại, nhưng là hiện tại Vương Thiên Long có thể không có ý định từ bỏ chỗ này nhân hoàng truyền thừa. Mà một bên khác Sở Phàm cùng Đế Tôn thì là không ngừng hướng về màu hoàng kim cung điện phương hướng mà đi. Nơi này uy áp đối với hai người mà nói phảng phất như là không tồn tại đồng dạng. Bất quá dù vậy hai người tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh, mà lại nơi này màu hoàng kim bậc thang phảng phất như là vô cùng vô tận đồng dạng. rất nhanh thời gian nửa tháng liền đi qua. Mà tại cái này nửa tháng thời gian bên trong, Sở Phàm cùng Đế Tôn cũng là triệt để kéo ra cùng Vương Thiên Long đám người khoảng cách. Lúc này Sở Phàm cùng Đế Tôn đã không sai biệt lắm đi một nửa đạo lộ. Mà theo Sở Phàm cùng Đế Tôn tốc độ càng lúc càng nhanh về sau, Sở Phàm cũng là cảm giác chính mình thân thể bên trong nhân hoàng pháp tắc khí tức chính đang không ngừng gia tăng. Dường như chung quanh những cái kia màu hoàng kim khí tức chính đang không ngừng hướng về chính mình thân thể bên trong mà đi. Bởi vậy làm đến trong thân thể của hắn màu hoàng kim khí tức bắt đầu từ từ tăng trưởng. Nhân hoàng pháp tắc trong nháy mắt thì tăng trưởng mấy lần. Hắn lúc này khí tức càng là chính đang không ngừng hướng về tứ thế nhân hoàng phương hướng thuế biến. Sở Phàm khoảng cách tứ thế nhân hoàng vốn là không xa. Ở chỗ này không ngừng đạt được nhân hoàng pháp tắc tăng cường, nó tự nhiên cũng là nhanh chóng muôn thuế biến. Theo thời gian lại đã qua một tháng về sau, Sở Phàm cùng Đế Tôn thân ảnh cũng là rốt cục xuất hiện ở màu hoàng kim cung điện bên ngoài. Bất quá lúc này thời điểm Sở Phàm cùng Đế Tôn khoảng cách màu hoàng kim cung điện y nguyên còn có khoảng cách nhất định, mà lại lúc này Sở Phàm cùng Đế Tôn cũng là dừng bước, cũng không phải là hai người vô pháp tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Chủ yếu là lúc này Sở Phàm trên thân màu hoàng kim nhân hoàng pháp tắc đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Hắn hiện tại sắp tiến vào thuế biến trạng thái. Nói cách khác hiện tại Sở Phàm sắp bước vào tứ thế đại đế. Bởi vậy bọn hắn hiện tại hai người không thể không dừng lại chính mình bộ pháp, mà Đế Tôn cũng là trực tiếp quanh chân ngồi ở Sở Phàm bên người. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn là dự định tại này thủ hộ lấy Sở Phàm thuế biến, mà Sở Phàm trong thân thể nhân hoàng pháp tắc khí tức thì là không ngừng tăng cường. Nhân hoàng pháp tắc hào quang màu hoàng kim phảng phất như là một cái nộm đồng dạng đem Sở Phàm cả người bao ở trong đó. Một trận to lớn thuế biến liền triển khai như vậy. Chương 868, Vương Thiên Long ghen ghét cùng sát ý, đột phá tứ thế nhân hoàng. Chương 868, Vương Thiên Long ghen ghét cùng sát ý, đột phá tứ thế nhân hoàng. Lúc này chính tại thuế biến Sở Phàm biến hóa cũng là to lớn vô cùng. Hắn nhân hoàng cảnh giới cùng đại đế cấp bậc cường giả ở giữa thuế biến không phải đặc biệt tương tự. Đại đế cấp bậc cường giả muốn theo tam thế đại đế đột phá đến tứ thế đại đế cần một lần to lớn niết bàn, đương nhiên điểm này nhân hoàng cảnh giới cũng rất tương tự. Bất quá bây giờ Sở Phàm trên thân tán phát đi ra khí tức đã đạt đến 10 phân trình độ kinh khủng, thậm chí xa xa vượt qua đồng dạng ngũ thế đại đế cường giả. Phải biết hiện tại Sở Phàm bèn bèn chỉ là một vị tam thế nhân hoàng. Cho dù là nhân hoàng cảnh giới có thể vượt cấp mà chiến, hiện tại Sở Phàm chiến lực cũng cần phải bèn bèn chỉ là tứ thế nhân hoàng thôi. Thế nhưng là hắn thực lực nhưng lại xa xa vượt qua cái này cảnh giới. Mà lại lúc này Sở Phàm trong thân thể cái kia cổ kinh khủng màu hoàng kim nhân hoàng pháp tắc chính đang không ngừng thay biến, cùng chân chính nhân hoàng cảnh giới cường giả khác biệt chính là Sở Phàm nhân hoàng pháp tắc bên trong mang theo rất nhiều ngày đế pháp thì khí tức. Đây là từ xưa đến nay nhân hoàng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bởi vì nhân hoàng cùng thiên đế vốn chính là hai trường hợp. Muốn tu luyện nhân hoàng pháp tắc thì không tu luyện được thiên đế pháp tắc, mà muốn tu luyện thiên đế pháp tắc thì không tu luyện được nhân hoàng pháp tắc. Đương nhiên truyền thuyết này bên trong thiên đế pháp tắc thậm chí vượt qua nhân hoàng pháp tắc, cho dù là Sở Phàm cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua người nào tu luyện qua thiên đế pháp tắc. Hắn cũng bèn bèn chỉ là tại hệ thống không gian bên trong biết được có quan hệ thiên đế pháp tắc tồn tại. Cũng tỉ như đã từng hắn nhìn trong tiểu thuyết vị kia ta là thiên đế làm trấn áp hết thể địch. Mà thì ở bên này Sở Phàm chính đang không ngừng thuế biến đồng thời, lúc này phía dưới Vương Thiên Long mấy người cũng là bắt đầu leo. Mặc dù nói bọn hắn đều không có tu luyện nhân hoàng pháp tắc, nhưng là Vương Thiên Long thực lực đã đạt đến lục thế đại đế cấp độ, cho nên nhân hoàng chuyển thừa uy áp tự nhiên không cách nào triệt để ngăn cản hắn. Hắn hiện tại còn đang không ngừng hướng về Sở Phàm phương hướng mà đến. Bất quá cái khác hai vị đại đế lúc này thời điểm thì là bị cái này kinh khủng uy áp trấn trụ. Bọn hắn hiện tại muốn tiến lên trước một bước đều mười phân khó khăn. Hiển nhiên cái này đạo to lớn uy áp lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi có thể chịu đựng được. Lúc này Vương Thiên Long cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn qua Sở Phàm phương hướng, trong ánh mắt lóe qua một vẻ nồng đậm sát ý có điều rất nhanh, cả người hắn lại đem trong ánh mắt sát ý thu vào. Bởi vì hắn hiện tại còn tại nhân hoàng bí cảnh bên trong, cho nên hắn cũng biết hắn hiện tại không cách nào đối Sở Phàm tạo thành tổn thương, mà lại càng quan trọng hơn là, hắn còn muốn theo Sở Phàm cái này bên trong đạt được vị kia ban đầu đại nhân hoàng truyền thừa. Bởi vậy hắn hiện tại chỉ có thể đem trong nội tâm bất mãn cùng phẫn nộ áp chế lại, sau đó tiếp tục hướng về phía trên mà đi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đảo mắt thời gian liền đi qua thời gian một tháng. Ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt, Vương Thiên Long cũng là đang không ngừng leo. Bất quá càng là đến đằng sau, Vương Thiên Long tốc độ càng chậm. Bất quá bây giờ hắn cách Sở Phàm vị trí cũng không phải đặc biệt xa. Tin tưởng không dùng đến thời gian mấy tháng hắn liền có thể đi vào Sở Phàm hiện tại vị trí. Mà lúc này Sở Phàm vị trí cái kiêm màu hoàng kim kén lớn chính đang không ngừng buộc phát thuộc về kẻ đáng sợ hoàng pháp tắc khí tức. Đồng thời tại Sở Phàm bên người Đế Tôn cũng là mở mắt. Sau đó hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ, nhìn lên trước mặt màu hoàng kim quang mang. Bởi vì hắn đã biết chính mình Đế Quân đã niết bàn thành công. Đồng dạng người muốn niết bàn thành công, chí ít cũng cần đếm thời gian 3 năm, cho dù là lại thế nào yêu nghiệt người muốn chân chính niết bàn thành công cũng chí ít cần hơn ngàn năm. Thế nhưng là lần này Sở Phàm niết bàn thành công vẹn vẹn chỉ là dùng một tháng. Cái này tự nhiên để Đế Tôn cảm thấy chân kinh. Mặc dù nói hiện tại Sở Phàm niết bàn địa phương xác thực đối với tu luyện nhân hoàng pháp tắc người có trợ giúp rất lớn, nhưng là nếu như là bình thường tu luyện nhân hoàng pháp tắc người ở chỗ này tu luyện niết bàn mà nói chí ít cũng cần mấy năm thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể niết bàn thành công. Hơn nữa còn là muốn loại kia đứng đầu nhất thiên tiêu. Cho nên Sở Phàm một tháng tự nhiên để Đế Tôn cảm thấy chấn kinh. Bất quá chấn kinh sau khi Đế Tôn vẫn là mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn qua phía dưới Vương Thiên Long. Trong khoảng thời gian này hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Vương Thiên Long trong ánh mắt hâm mộ cùng sát ý, bất quá Đế Tôn cũng không định giải quyết vị này Vương Thiên Long. Bởi vì hiện tại Vương Thiên Long ở trước mặt của hắn vẫn là một con run rế. mà lại hắn cũng không biết Vương Thiên Long chân chính mục đích, cho nên Đế Tôn muốn nhờ cái này một lần cơ hội nhìn xem Vương Thiên Long chân chính mục đích. Dù sao giữ lấy một cái không đả thương được chính mình con kiến hôi cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Mà lúc này Niết Bàn thành công sở phạm hắn viên tiêm màu hoàng kim trái tim lúc này thời điểm thì là đang không ngừng nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên đều bị mảnh này không gian sinh ra lấy đung đưa kịch liệt. Liên phảng phất hắn cái này một quả trái tim chính là mảnh này thế giới duy nhất chủ nhân đồng dạng. Theo hắn trái tim không ngừng nhảy lên, sở phạm trên thân cái kia cố kinh khủng khí tức cũng là chậm rãi thu vào. Đồng thời hắn trên thân cái kia đã chỉ còn lại có một đạo bạch cốt huyết đục cũng đang không ngừng khôi phục. Rất nhanh cả người hắn liền trực tiếp bước vào tứ thế nhân hoàng cấp độ. Nói cách khác hắn hiện tại lại thành công bước lên một cảnh giới. Khoảng cách truyền thuyết bên trong chân tiên cảnh giới cũng tiến lên một bước. Bất quá sở phàm tại không có tìm kiếm được trước hướng tiên giới đường trước đó, sẽ không lựa chọn đột phá đến chân tiên cảnh giới. Bởi vì nếu như có thể mà nói hắn chọn đột phá hồng trần tiên cảnh giới. Bởi vì hồng trần tiên cảnh giới cường giả chiến lực so chân tiên cảnh giới cường giả chiến lực cường đại. Cũng tỷ như hiện tại Đế Tôn cùng bọn hắn đại hạ đế quốc bên trong chân long. Đế Tôn thực lực tuy nhiên bèn bèn chỉ là hồng trần tiên nhị trọng tiên, nhưng là hắn thực lực đã không kém gì đồng dạng chân tiên tứ trọng tiên tồn tại. Đương nhiên chân long tuy nhiên cũng tại chân tiên cảnh giới bên trong, nhưng là nhân gia thế nhưng là thập hung đứng đầu, cho nên tại chân tiên cảnh giới bên trong hắn cũng là ở vào loại kia vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Theo cảnh giới vững chắc tại tứ thế nhân hoàng về sau, Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là chậm rãi mở mắt, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem chính mình ánh mắt đặt ở trước mặt màu hoàng kim phía trên cung điện. Hắn lúc này lại nhưng đã hoàn thành đột phá, như vậy hắn tự nhiên muốn lựa chọn tiến nhập cái này một tòa cung điện bên trong đi xem một chút ban đầu đại nhân hoàng lưu lại truyền thừa đến cùng là cái gì. Đồng thời hắn cũng muốn đi nhìn một chút ban đầu đại nhân hoàng đến cùng là như thế nào dẫn theo một cái thế lực đồng thời tiến nhập truyền thuyết bên trong tiên giới. Phải biết một người muốn phi thăng có lẽ có thể làm được, nhưng là nếu như một cái thế lực mạnh phi thăng cũng có chút khó khăn. Dù sao đây chính là cả giáo phi thăng a, sau đó Sở Phàm liền đối với mình bên người Đế Tôn nhẹ gật đầu. Sau đó cả người không chút do dự hướng thẳng đến màu hoàng kim cung điện đại môn chỗ đi đến. Làm hắn đi vào màu hoàng kim cung điện đại môn trước mặt đồng thời, một đạo người hết sức khủng bố hoàng pháp tắc khí tức theo màu hoàng kim trong cung điện bạo phát đi ra. Bất quá tại cảm nhận được Sở Phàm trên thân nhân hoàng pháp tắc khí tức về sau, cái này cố kinh khủng khí tức cũng là chậm rãi thối lui. Chương 869, ban đầu đại nhân hoàng pháp thân, nhân hoàng con đường đoạn tuyệt. Chương 869, ban đầu đại nhân hoàng pháp thân, nhân hoàng con đường đoạn tuyệt. Theo xúc phạm cố này thuần túy nhân hoàng pháp tắc khí tức chậm rãi rơi vào trước mặt màu hoàng kim cung điện đại môn phía trên trong mắt. Màu hoàng kim cung điện đại môn bắt đầu chậm rãi run rẩy một cái trước mắt. Sau đó chỉ thấy cái này hai phiến cửa lớn màu hoàng kim trực tiếp mở ra. Mười phân cổ lão khí tức theo màu hoàng kim trong cung điện truyền ra. Mà lúc này Sở Phàm cũng cảm nhận được màu hoàng kim trong cung điện có một đạo mười phân sợ hấp dẫn chính mình khí tức đang không ngừng hấp dẫn lấy chính mình hướng về bên trong mà đi. Bất quá lúc này Sở Phàm bên người Đế Tôn thì là nhíu mày. Sau đó chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật cùng nghiêm trọng nhìn bên cạnh Sở Phàm mở miệng nói, "Đế Quân, bên trong có một cỗ hơi thở hết sức khủng bố, cái này một cỗ khí tức chủ nhân chí ít đạt tới chân tiên nhất trọng thiên, mà lại tại tòa cung điện này ra chỉ phía dưới hắn chiến lực không kém gì ta." Lúc này Đế Tôn sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ lo lắng nhìn lên trước mặt màu hoàng kim cung điện. Bởi vì nó có thể mười phân cảm nhận được rõ ràng tòa này màu hoàng kim trong cung điện đạo này kinh khủng khí tức. Phải biết hắn hiện tại có thể là có thể cùng chân tiên tứ trọng thiên cường giả nhất chiến tồn tại. Dù vậy hắn cũng có thể cảm nhận được bên trong vùng cung điện này cái kia cố kinh khủng khí tức không kém gì hắn, từ bên trong này có thể nhìn ra được đạo này trong cung điện cái kia đạo khí tức chủ nhân thực lực không kém. Trực tiếp đi vào đi, ta tin tưởng trong này không có gặp nguy hiểm. Sở Phàm lúc này thời điểm thì là nhìn bên cạnh Đế Tôn mở miệng nói, mặc dù nói cái này đạo khí tức chủ nhân không kém gì Đế Tôn, nhưng là Đế Tôn không để cho rút đi mà nói cũng liền đại biểu cho hắn thực lực, mặc dù không cách nào chiến thắng cái này đạo khí tức chủ nhân, nhưng hắn y nguyên có thể ngăn cản được cái này đạo khí tức chủ nhân. Đến lúc đó mặc dù có nguy cơ bọn hắn hai cái cũng có thể chạy thoát được tới. Đế Tôn đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó hai người cũng không chút do dự trực tiếp bước vào vùng cung điện này. Đương nhiên Đế Tôn bước vào cái này đạo cung điện thời điểm so Sở Phàm phải gian nan một số. Dù sao Sở Phàm muốn là cầm giữ có nhân hoàng pháp tắc, hắn muốn đi vào cái này một mảnh cung điện tự nhiên muốn nhẹ nhõm một số. Mà Đế Tôn thì là cưỡng ép bằng vào chính mình thực lực tiến nhập vùng cung điện này. Theo hai người tiến nhập vùng cung điện này về sau, lúc này phía dưới Vương Thiên Long trong ánh mắt sát ý rốt cuộc không che giấu được, cả người mười phân tức giận nhìn thoáng qua màu hoàng kim cung điện phương hướng. Sau đó hắn cái này mới chậm rãi nôn thở một hơi. "Không nên ngươi cầm tài nguyên cuối cùng không thuộc về ngươi, tạm thời trước thả tại ngươi nơi đó để ngươi thay ta bảo quản một hồi." Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi nhìn lấy màu hoàng kim cung điện nói ra, sau khi nói xong cả người cũng là bắt đầu dừng lại tại nguyên chỗ, không có ý định tiếp tục đi tới. Dù sao hắn hiện tại có thể cảm nhận được đạo này màu hoàng kim cung điện cửa lớn mở ra về sau có một đạo mười phân kinh khủng uy áp ngay tại để ép hắn. Để hắn muốn tiếp tục đi tới một bước đều mười phân khó khăn. Cho nên lúc này thời điểm hắn tự nhiên không lựa chọn tiếp tục đi tới. Ngược lại là muốn chờ đợi Sở Phàm đem vị này ban đầu đại nhân hoàng truyền thừa mang ra. Sau đó bằng vào hắn thực lực theo Sở Phàm trong tay cướp đi ban đầu đại nhân hoàng truyền thừa. Đương nhiên đây hết thảy đều là hắn chính mình ý nghĩ trong lòng. Nếu như Sở Phàm biết hắn ý nghĩ trong lòng, tuyệt đối sẽ cười lạnh một tiếng. Dù sao một cái tiểu lục thế đại đế cũng dám có ý đồ với hắn. Mà một bên khác Sở Phàm cùng Đế Tôn lúc này thời điểm thì là đã đi tới cung điện bên trong. Lúc này Sở Phàm cùng Đế Tôn trước mặt là một tòa mười phân huy hoàng đại điện. Bất quá tòa đại điện này xem ra có chút hiệu quả. hoặc là nói là bởi vì thời gian dài không có người ở nguyên nhân. Cái này một tòa đại điện xem ra mười phân rõ lạnh. Có điều hắn cái kia người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức còn đang không ngừng tràn ngập toàn bộ cung điện. Theo Sở Phàm cùng Đế Tôn chậm rãi hướng về phía trước hành động. Rất nhanh hai người cũng là đi thẳng tới đại điện chính trung ương. Mà lúc này tại đại điện chính trung ương hai người cũng có thể mười phân rõ ràng xem ra đại điện ngay phía trên ngồi lấy cái kia đạo bóng người màu hoàng kim. Bất quá đạo này bóng người màu hoàng kim trên thân tán phát đi ra khí tức tuy nhiên kinh khủng, nhưng là có thể cảm thụ được đi ra hắn hiện tại cần phải ở vào ngủ say bên trong. Nhìn đến đây Sở Phàm cũng là có chút nghi hoặc nhìn đạo này bóng người màu hoàng kim. Hắn cũng không phải là giống Sở Phàm trên thân màu hoàng kim chiến giáp, ngược lại là giống nhân gian đế hoàng như vậy mặc lấy màu hoàng kim đế bảo. Mà theo Sở Phàm hai người chậm rãi đến đại điện chính trung ương đồng thời, trước mặt tôn này bóng người màu hoàng kim cũng là chậm rãi xê dịch hắn thân thể. Chỉ thấy cái kia một đôi mang theo kinh khủng tinh thần ánh mắt trong nháy mắt thì mở ra. Đồng thời trên thân nhân hoàng pháp tắc khí tức hướng thẳng đến Sở Phàm phương hướng đánh tới. Cảm nhận được một màn này, Sở Phàm cũng là trong nháy mắt liền đem chính mình trên thân cái kia cỗ người khủng bố hoàng pháp tắc khí tức phóng thích ra ngoài. Cả người ánh mắt bên trong còn mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn lấy đạo này bóng người màu hoàng kim. Mà tại sát thực cảm thụ đến Sở Phàm trên thân nhân hoàng pháp tắc khí tức về sau, đạo này bóng người màu hoàng kim cũng là chậm rãi thu hồi trên người mình khí tức. Sau đó lúc này mới bình tĩnh nhìn Sở Phàm. Không nghĩ tới thời gian đảo mắt liền đi qua lâu như vậy, bất quá còn tốt hậu thế người có thể tu luyện nhân hoàng pháp tắc. Theo hắn ánh mắt thu sau khi trở về, chỉ nghe được một đạo giống như cựu thiên phía trên truyền đến thanh âm chậm rãi vang vọng tại toàn bộ đại điện bên trong. Đạo này thanh âm bên trong mang theo vô tận tang thương cùng bất đắc dĩ. Thậm chí trừ tang thương cùng bất đắc dĩ bên ngoài còn có thể nghe được một vệt lưu quạng. Mà Sở Phàm đang nghe đạo này thanh âm về sau thì là chậm rãi ngẩng đầu đến nhìn qua đạo này bóng người màu hoàng kim, hiển nhiên hắn cũng mười phân hiếu kỳ đạo này bóng người màu hoàng kim vì sao lại như thế lưu quạng. Bất quá ngươi có thể tu luyện nhân hoàng pháp tắc cũng coi là thế gian này biến số đi. Dù sao nhân hoàng con đường đã đoạn tuyệt, có thể tu luyện đến một bước này cũng có thể đại biểu ngươi thiên phú mười phân tuyệt hảo, cũng hoặc là nói ngươi vốn là không phải người của thế giới này. Còn không có đợi Sở Phàm hỏi thăm, cái kia đạo giống như cựu thiên phía trên thanh âm tiếp tục truyền đến. Đồng thời trước mặt đạo này bóng người màu hoàng kim cũng là trực tiếp đem hắn ánh mắt nhìn phía Sở Phàm bên người Đế Tôn trên thân. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn cũng là phát hiện Đế Tôn tu vi chân chính. Chỉ bất quá lúc này thời điểm hắn không có tính toán đối Đế Tôn động thủ. Nhân hoàng con đường đoạn tuyệt, tiền bối đây là ý gì? Mà lúc này Sở Phàm thì là trực tiếp đứng ra đi xem lên trước mặt bộ này bóng người màu hoàng kim dò hỏi, hắn không nghĩ tới trước mặt vị này hư hư thực thực là sơ đại nhân hoàng bóng người màu hoàng kim vậy mà nói ra một câu nói như vậy. Đồng thời Sở Phàm trong lòng cũng là có một số suy đoán. Bởi vì chứ đã từng bị kia hiên viên nhân hoàng bên ngoài, Sở Phàm còn thật chưa nghe nói qua có người có thể tu luyện nhân hoàng pháp tắc. Cho dù là lại thế nào yêu nghiệt tiên tiêu cũng làm không được. Thì liền hiên viên thế gia bị kia mười phân yêu nghiệt tồn tại cũng chỉ có thể tu luyện nhân hoàng pháp tắc phía dưới nhân vương pháp tắc. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được nhân hoàng pháp tắc có to lớn nước thúc. Hắn có thể tu luyện nhân hoàng pháp tắc nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì hệ thống, mà lại hắn con nối dõi đều đã tu luyện nhân hoàng pháp tắc. Chương 870, tiến nhập tiên giới hai loại phương pháp, Hồng Trần tiên cực hạn, thành tiên lộ cuối cùng. Chương 870, tiến nhập tiên giới hai loại phương pháp, Hồng Trần tiên cực hạn, thành tiên lộ cuối cùng. Nếu như nhân hoàng con đường thật đoạn tuyệt, như vậy Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên nhân hoàng con đường chẳng phải là rất khó tiến hành. Phải biết hiện tại Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên đều đã đạt đến chuẩn đế cùng đại thánh cảnh giới, bọn hắn hai cái đã sắp đột phá nhân hoàng cảnh giới. Nếu quả như thật không có thể đột phá, như vậy đối với Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên tới nói không phải mười phân tuyệt vọng á, bất quá Sở Phàm tuyệt đối sẽ không để Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên đột phá không thành công. Cho dù là nghĩ hết tất cả biện pháp hắn cũng sẽ để Sở Vô Song cùng Sở Yên Nhiên đột phá thành công. Đạo này bóng người màu hoàng kim đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là yên lặng lần nữa thở dài thở ra một hơi. Sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt tựa như xuyên qua thời gian trường hà nhìn phía cổ viễn cổ thời kỳ, sau đó lúc này mới rằng giặc tiếp tục mở miệng nói. Nhân hoàng pháp tắc vốn là bắt đầu tại ta, hoặc là nói ta chính là nhân hoàng pháp tắc đại biểu, bởi vì tại ta trước đó vẫn chưa có người nào hoàng pháp tắc, đây cũng là vì cái gì ta là ban đầu đại nhân hoàng nguyên nhân. Theo ban đầu đại nhân hoàng đem đã từng phát sinh sự tình cùng liên quan tới nhân hoàng pháp tắc sự tình báo cho Sở Phàm về sau, Sở Phàm cũng là rốt cuộc hiểu rõ nhân hoàng pháp tắc đoạn tuyệt nguyên nhân. Nguyên lai nhân hoàng pháp tắc là trước mặt vị này ban đầu đại nhân hoàng sáng tạo ra. Đương nhiên thời điểm đó nhân hoàng pháp tắc ngưng tụ nhân hoàng pháp tắc cũng không phải là xưng vì nhân hoàng pháp tắc, mà chính là được xưng là vô địch pháp tắc. Thẳng đến đằng sau hắn ngưng tụ toàn bộ thiên triều mới thành công trở thành nhân hoàng pháp tắc. Mà phía sau hắn càng là bằng vào nhân hoàng pháp tắc tại cái kia một thời đại xương tôn làm tổ. Đồng thời lớn bao nhiêu đế cấp bậc cường giả cũng bại tại hắn trong tay. Cũng là tại cái kia một thời đại hắn bằng vào nhân hoàng pháp tắc đi lên vô địch đạo lộ. Sau đó thành công tại cái kia một thời đại chứng đạo nhân hoàng, trở thành chư thiên đệ nhất vị đột phá đến nhân hoàng cảnh giới cường giả. Mà đột phá đến nhân hoàng cảnh giới về sau hắn thực lực cũng là đang không ngừng tăng lên. Phía sau trăm vạn năm thời gian bên trong tại hắn cái kia một thời đại cũng là xuất hiện rất nhiều vị tu luyện nhân hoàng pháp tắc người. Chỉ bất quá tuy nhiên xuất hiện rất nhiều tu luyện nhân hoàng pháp tắc tu sĩ, nhưng là có thể thành công đạt tới nhân hoàng cảnh giới cường giả số lượng cũng không phải là đặc biệt nhiều. Bất quá dù vậy tại cái kia một thời đại đạt tới nhân hoàng cảnh giới cường giả số lượng cũng đạt tới hơn 10 vị. Phải biết đây chính là trước nay chưa có. Cho dù là hiện tại Sở Phàm đang nghe tin tức này cũng là 10 phần chấn kinh. Bởi vì cho dù là hiện tại hắn vị trí cái này thời đại bên trong, chân chính đột phá đến nhân hoàng cảnh giới tồn tại cũng chỉ có hắn. Mặc dù nói Thái Âm Nhân Hoàng, Thái Dương Nhân Hoàng cũng là nhân hoàng cảnh giới tồn tại, nhưng hai vị này nhân hoàng là Sở Phàm triệu hoán tới, chính xác tới nói bọn hắn cũng không phải là người trên thế giới này vật. Cho nên bọn hắn hai cái tự nhiên không tính là trên thế giới này đột phá nhân hoàng tồn tại. Cho dù là đã từng ngàn thời gian vạn năm bên trong cũng vẹn vẹn chỉ là đi ra một vị hiên viên nhân hoàng, cho nên nhân hoàng cảnh giới vẫn luôn được xưng là cấm kỵ. Bây giờ đang ở nghe được vị này ban đầu đại nhân hoàng mà nói về sau hắn cũng là minh bạch nhân hoàng cảnh giới vì cái gì khó như vậy lấy đột phá. Mà theo vị này ban đầu đại nhân hoàng sáng tạo ra nhân hoàng cảnh giới bắt đầu không ngừng gia tăng, phương này thế giới thiên đạo liền bắt đầu hạn chế nhân hoàng cảnh giới. Đằng sau càng là bởi vì vị này ban đầu đại nhân hoàng muốn dẫn dắt lấy toàn bộ thiên triều trước hướng tiên giới nguyên nhân, thiên đạo giáng xuống vô số lôi kiếp. Mặc dù nói cuối cùng vị này ban đầu đại nhân hoàng trực tiếp dẫn theo hắn chỗ thiên triều tiến nhập truyền thuyết bên trong tiên giới, nhưng cũng bởi vậy muốn tiên đạo ghi hận phía trên nhân hoàng pháp tắc, đồng thời cũng để cho thiên đạo triệt để muốn đem nhân hoàng pháp tắc hoàn toàn thay đổi. Bất quá may ra ban đầu đại nhân hoàng lưu lại một đầu nhân hoàng pháp tắc đạo lộ. Đây cũng là vì cái gì Sở Phàm có thể đột phá đến nhân hoàng cảnh giới nguyên nhân. Bất quá dù vậy nhân hoàng con đường cũng đoạn tuyệt. Ban đầu đại nhân hoàng tại sau khi nói đến đây, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái, nếu như không phải đã từng hắn sáng tạo ra quá nhiều người hoàng, như vậy nhân hoàng đạo lộ cũng không có khả năng đoạn tuyệt. Thậm chí có thể nói như vậy nhân hoàng đạo lộ cùng đại đế đạo lộ giống như lúc, bởi vì đã từng đại đế cũng cùng nhân hoàng một dạng. Rất nhanh ban đầu đại nhân hoàng liền đem nhân hoàng đạo đường đoạn tuyệt nguyên nhân toàn bộ nói cho Sở Phàm. Mà Sở Phàm sau khi nghe xong, cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình ban đầu đại nhân hoàng trên thân. Mặc dù nói nhân hoàng đạo đường khả năng đã đoạn tuyệt, nhưng là đối với hắn mà nói cho dù là nhân hoàng đạo đường đoạn tuyệt cũng không có vấn đề quá lớn. Bởi vì chỉ cần hắn có thể đột phá đến hồng trần tiên cảnh giới về sau, liền có thể tiến về truyền thuyết bên trong tiên giới, đến lúc đó hắn tự nhiên có thể bổ đủ nhân hoàng đạo đường, đồng thời cũng có thể trước hướng tiên giới tiếp tục tu luyện. Hiện tại ngươi thực lực đã đạt đến tứ thế đại đế cấp độ, không, phải nói hiện tại ngươi thực lực là tứ thế nhân hoàng, cho nên đến đón lấy ngươi chỉ cần đột phá đến chân tiên cảnh giới liền có thể ép buộc phương này thế giới quy tắc trước hướng tiên giới. Lúc này vị này ban đầu đại nhân hoàng lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm trên thân, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vui sướng. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới trước mặt mình vậy mà xuất hiện một vị tứ thế nhân hoàng, mà lại vị này tứ thế nhân hoàng thiên phú và thực lực đều xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Xin hỏi tiền bối muốn như thế nào mới có thể phá vỡ phương này thế giới quy tắc trước hướng tiên giới? Mà lúc này Sở Phàm thì là mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn trước mặt ban đầu đại nhân hoàng dò hỏi, bởi vì cho dù là đế tôn bọn người lại không cách nào cảm giác được tiên giới tồn tại. Từ nơi này Sở Phàm liền đối với tiên giới mười phân hiếu kỳ. Mà ban đầu đại nhân hoàng đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là liếc qua Sở Phàm bên người đế tôn, sau đó hắn cái này mới chậm rãi tiếp tục mở miệng nói. Phương này thế giới cùng tiên giới ở giữa có rất lớn quy tắc trói buộc, muốn thành công theo phương này thế giới bên trong đột phá đến một thế giới khác không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn tuy nhiên sử dụng hồng trần thành tiên trở thành hồng trần tiên cảnh giới tồn tại, nhưng là dựa theo hắn hiện tại thực lực y nguyên không cảm giác được tiên giới tồn tại. Lúc này ban đầu đại nhân hoàng cũng là hướng về phía đế tôn lắc đầu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra được đế tôn là lấy đại nghị lực đi ra hồng trần con đường thành tiên. Cái này một con đường ban đầu đại nhân hoàng đã từng cũng đã gặp, chỉ bất quá hồng trần thành tiên muốn đi vào tiên giới không có đơn giản như vậy. Muốn chân chính tiến nhập tiên giới có hai loại phương pháp, thứ nhất chính là hồng trần thành tiên đi đến cuối cùng, nói cách khác hồng trần tiên cựu trọng tiên thời điểm có thể cảm giác được tiên giới, bởi vì đột phá đến hồng trần tiên cựu trọng tiên về sau liền có thể cảm nhận được cảnh giới tiếp theo, mà cảnh giới tiếp theo tại toàn bộ tiên giới cũng coi là đỉnh tiêm cao thủ, bởi vậy tự nhiên có thể cảm nhận được tiên giới tồn tại. Mà đệ nhị cái phương pháp cũng là chờ đợi thành tiên lộ mở ra, thành tiên lộ tuy nhiên không phải chính xác đạo lộ, nhưng nó lại là có một cái chính xác tiết điểm, chỉ muốn các ngươi thực lực cường hãn có thể tại thành tiên lộ cuối cùng oanh mở tiên giới đại môn, đến lúc đó các ngươi liền có thể bằng vào thành tiên lộ tiến nhập tiên giới bên trong. Bất quá cái này một cái phương pháp tốt nhất là thực lực đầy đủ thời điểm lại đến, bởi vì thành tiên lộ cuối cùng có tiên giới thật tiên cấp bậc tồn tại thu hoạch vạn giới sinh linh. Lúc này ban đầu đại nhân hoàng cũng là đem thành tiên lộ còn có thế nào tiến nhập tiên giới phương pháp báo cho Sở Phàm. Mà đang nghe ban đầu đại nhân hoàng mà nói về sau Sở Phàm cả người cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới cái gọi là thành tiên lộ lại là loại này tồn tại. Chương 871, tiên giới cảnh giới phân chia, tuyệt đỉnh cường giả tiên vương cự đầu. Chương 871, tiên giới cảnh giới phân chia, tuyệt đỉnh cường giả tiên vương cự đầu. Lúc này Sở Phàm cả người trên mặt đều mang một vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới muốn chân chính tiến nhập tiên giới vậy mà như thế phức tạp. Đương nhiên nếu như hồng trần thành tiên đạt tới hồng trần tiên cựu trọng tiên lại tiến nhập tiên giới, như vậy không biết cần muốn thời gian bao nhiêu. Mặc dù nói hiện tại Sở Phàm có thời gian bảo tháp. Thời gian bảo tháp bên trong thời gian lưu tốc vượt xa ngoại giới, để Sở Phàm có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng là lúc này thời điểm Sở Phàm cũng phát hiện thời gian bảo tháp, tuy nhiên có thể làm cho hắn nhanh chóng trưởng thành, nhưng là theo hắn tu vi càng ngày càng cao, thời gian bảo tháp đối với nó hiệu quả cũng là càng ngày càng thấp. Bởi vì thời gian bảo tháp tốc độ chạy vốn chính là phương này thế giới tốc độ chạy. Chỉ là thời gian bảo tháp tăng nhanh phương này thế giới thời gian. Nếu như thời gian bảo tháp tại tiên giới, như vậy đối với Sở Phàm bọn hắn tới nói để thăng đặc biệt lớn. Nhưng đáng tiếc là thời gian bây giờ bảo tháp tại bọn hắn phương này thế giới bên trong. Cho nên bọn hắn muốn theo thời gian bảo tháp bên trong nhanh chóng tu luyện để thăng chính mình thực lực vẫn còn có chút khó khăn. Cũng tỉ như hiện tại Côn Bằng, Đế Tôn chờ một đám đạt tới thật tiên cấp bậc tồn tại đại hạ đế quốc cường giả bây giờ đang ở thời gian bảo tháp bên trong tốc độ tu luyện thì mười phân chậm chạp. Bọn hắn muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới chí ít cũng cần phía trên thời gian 3 năm, thậm chí đếm thời gian 10 năm. Phải biết nơi này thời gian là chỉ ngoại giới thời gian. Có lẽ nơi này thời gian đối với tại những cái kia chân chính tiên cấp bậc cường giả tới nói cũng không tính dài, nhưng là đối với Sở Phàm đến nói thật quá dài. Dù sao hắn đi vào phương này thế giới thời gian cũng không phải đặc biệt dài. Đến tại Đế Tôn hiện tại vì cái gì đột phá đến Hồng Trần Tiên Nhị Trọng Thiên, chủ yếu là vừa mới bắt đầu hắn muốn là đã nhanh muốn tiếp cận Hồng Trần Tiên Nhị Trọng Thiên. Cho nên hắn hiện tại tự nhiên đột phá đến Hồng Trần Tiên Nhị Trọng Thiên. Có điều hắn muốn đột phá đến Hồng Trần Tiên Tam Trọng Thiên cần thời gian sẽ càng nhiều. Đương nhiên nếu như sau lưng ngươi có thật tiên cấp bậc tồn tại số lượng rất nhiều, như vậy các ngươi cũng có thể bằng vào thực lực cường hãn trực tiếp mở ra trước hướng tiên giới thông đạo, mà lại chỉ cần chân tiên cấp bậc số lượng đầy đủ, đến tiên giới về sau tình huống của các ngươi cũng sẽ không đặc biệt kém. Mà Sơ đại nhân Hoàng Trung thấy chính đang tự hỏi Sở Phàm cũng là lần nữa chậm rãi mở miệng nói, có thể nhìn đến cả người hắn trên mặt còn mang theo một vẻ phức tạp. Bởi vì Sơ đại nhân Hoàng cũng là dùng phương pháp này trước hướng tiên giới. Bất quá bây giờ đạo này trong cung điện lưu lại chính là hắn pháp thân, cũng coi là hắn lưu tại phương này thế giới sau cùng truyền thừa. Không biết tiền bối bây giờ đang ở tiên giới qua được thế nào. Mà lúc này Sở Phàm thì là trực tiếp đối với trước mặt Sơ đại nhân Hoàng dò hỏi, dù sao Sơ đại nhân Hoàng vốn chính là phương này thế giới người, có lẽ hắn trước hướng tiên giới còn có thể đạt được Sơ đại nhân Hoàng trợ giúp. Ngươi tiểu gia hỏa này có phải hay không muốn cho ta trợ giúp ngươi? Kỳ thật nhưng phàm là hạ giới phi thăng người ta đều sẽ chú ý, chỉ bất quá bây giờ ta chỗ thế lực gặp phải nguy cơ to lớn, cho nên ta cũng không thể trợ giúp các ngươi những thứ này từ hạ giới phi thăng mà đến người, mà lại càng quan trọng hơn là ta gặp phải nguy cơ so với ngươi tưởng tượng càng thêm kinh khủng. Lúc này Sơ đại nhân Hoàng trên mặt cũng là rốt cục lộ ra một vệt nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với Sở Phàm mở miệng nói, sau khi nói xong, nụ cười trên mặt cũng là biến thành phiền muộn. Hiển nhiên hắn hiện tại tự thân cũng khó đảm bảo. Mà Sở Phàm đang nghe Sơ đại nhân Hoàng mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời cả người trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng Sơ đại nhân Hoàng có thể cho hắn một điểm trợ giúp, nhưng là hiện tại xem ra nếu như có người biết hắn cùng Sơ đại nhân Hoàng có liên hệ, như vậy chỉ sợ hắn cũng sẽ nhận liên lụy. Hiện tại ta cũng không tại tiên giới, bởi vì tiên giới bên ngoài còn có thế giới, chỉ bất quá cái này thế giới mười phân hỗn loạn, nếu như ngươi thành công tiến nhập tiên giới, dùng tốt nhất thời gian nhanh nhất tại tiên giới cắm rễ, tiên giới thế lực so trong tưởng tượng của ngươi phức tạp. Sơ đại nhân Hoàng lúc này thời điểm cũng là lần nữa chậm rãi đối với Sở Phàm mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ phẫn nộ. Hiển nhiên đối tiên giới những cái kia thế lực hắn cũng là cảm thấy mười phần phẫn nộ. Hiện tại tiên giới chân tiên cấp bậc phía trên cường giả số lượng nhiều sao? Sở Phàm lúc này thời điểm thì là mang theo một vẻ chăm chú nhìn trước mặt Sơ đại nhân Hoàng mở miệng nói, đã vị này Sơ đại nhân Hoàng không thể trợ giúp đến lời của bọn hắn. Như vậy hiện tại hắn cũng muốn biết tiên giới hiện tại tình huống cụ thể. Đồng thời hắn cũng muốn biết tiên giới chân chính cường giả đứng đầu thực lực đạt đến trình độ nào. Nếu như vậy tương lai hắn tiến nhập tiên giới cũng có ứng đối phương pháp. Hiện tại tiên giới bên trong tối cường chính là tiên vương cự đầu, hồng trần tiên cảnh giới trở lên chính là tiên vương cảnh giới, mà tiên vương cảnh giới lại phân làm phổ thông tiên vương, tuyệt đỉnh tiên vương cùng tiên vương cự đầu. Lúc này toàn bộ tiên giới bên trong nắm giữ 7 vị tiên vương cự đầu, đến mức tuyệt đỉnh tiên vương cấp bậc tồn tại cầm giữ có vài chục vị, chính thức đạt tới phổ thông tiên vương cấp bậc tồn tại có trên trăm vị, bất quá chỉ cần ngươi chỗ thế lực bên trong nắm giữ một vị tiên vương cấp bậc tồn tại thì đã coi như là tiên giới đỉnh tiêm thế lực. Lúc này Sơ đại nhân Hoàng cũng biết Sở Phàm cũng không biết tiên giới cảnh giới phân chia, sau đó lúc này thời điểm hắn cũng là chậm rãi đem tiên giới thực lực phân chia nói ra, đồng thời cũng đem tiên giới có đứng đầu nhất chiến lược nói ra. Nguyên lai hiện tại tiên giới bên trong nắm giữ 7 đại tiên vương cự đầu. Cái này 7 đại tiên vương cự đầu chính là tiên giới bên trong lớn nhất cường giả đứng đầu. Sở Phàm đang nghe Sơ đại nhân Hoàng mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là hiểu rõ ra, tiên giới phân chia cùng trong lòng của hắn nghĩ không sai biệt lắm, bởi vì hắn lần trước nhìn trong tiểu thuyết thì có quan hệ với tiên vương phân chia. Bất quá tiên vương phân chia làm trung tiên giới tiên vương phân chia cảnh giới thiếu một cái vô thượng cự đầu. Muốn đến vương này thế giới bên trong hẳn không có vô thượng cự đầu. Vạn bối biết, đa tạ tiền bối cáo chi vạn bối liên quan tới tiên giới tin tức. Lúc này Sở Phàm cũng là trực tiếp đối với trước mặt Sơ đại nhân Hoàng chắp tay, sau đó lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn phía trước. Hắn lúc này trong ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng, ngược lại biến đến mười phân sắc bén cùng tự tin. Dù sao mặc dù nói hiện tại Đại Hạ Đế quốc bên trong không có chân chính tiên vương cấp bậc tồn tại, nhưng là Sở Phàm tin tưởng Trần Tiên Lộ đến trước đó bọn hắn Đại Hạ Đế quốc bên trong cho dù không có nắm giữ tiên vương cấp bậc tồn tại, cũng chí ít có thể có được Hồng Trần Tiên Cựu Trọng Thiên hoặc là nói Chân Tiên Cựu Trọng Thiên tồn tại. Đương nhiên dựa vào Chân Long bọn hắn đột phá thì là có chút khó khăn, dù sao Sở Phàm những năm này triệu hắn đi ra Chân Long thực lực tuy nhiên đạt đến Chân Tiên bắt trọng thiên cấp độ, nhưng là hắn muốn chân chính đột phá đến phổ thông tiên vương chí ít cũng cần đếm trăm vạn năm thời gian. Sở Phàm có thể không có thời gian ở chỗ này chờ trăm vạn năm thời gian. Những cái này đồ vật ngươi đến tiên giới đều có thể hiểu rõ, ta chẳng qua là sớm cáo chi ngươi tiên giới sự tình thôi. Lúc này Sơ đại nhân Hoàng đang nghe Sở Phàm mà nói về sau thì là lắc đầu, sau đó chỉ thấy hắn lần nữa chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm trên thân. Sau đó mười phân chăm chú nhìn Sở Phàm. Chương 872, Sơ đại nhân Hoàng truyền thừa, Nhân Hoàng tinh huyết cùng tàn phá tiên binh. Chương 872, Sơ đại nhân Hoàng truyền thừa, Nhân Hoàng tinh huyết cùng tàn phá tiên binh. Có điều rất nhanh ánh mắt của hắn bên trong liền lóe lên một vẻ hài lòng thân sắc. Hiển nhiên hắn đối Sở Phàm hiện tại mười phân hài lòng. Ngươi tiên phú mười phân kinh khủng, cho dù là đã từng ta cũng so bất quá bây giờ ngươi, bởi vậy ta mười phân nhìn hảo ngươi. Đến đón lấy ngươi liền hấp thu ta lưu lại truyền thừa đi, ta lưu lại truyền thừa tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là Hồng Trần Tiên cấp bậc truyền thừa, nhưng hẳn là cũng có thể để ngươi nhanh chóng trưởng thành. Sơ đại nhân hoàng lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đối với Sở Phạm nhấn một ngón tay. Sau đó chỉ thấy một đạo màu hoàng kim quang mang trực tiếp đã rơi vào Sở Phạm trong đầu. Một giây sau, một phần kinh văn trực tiếp xuất hiện tại Sở Phạm trong đầu. Bản kinh văn này chính là Sơ đại nhân hoàng tu luyện công pháp. Tên cùng nhân hoàng ở giữa không có bất kỳ quan hệ gì. Vậy mà gọi tinh thần bá thể quyết, vận chuyển công pháp thời điểm có thể hấp thu chư thiên vạn giới tinh thần, sau đó để chư thiên vạn giới tinh thần đến để thăng chính mình thực lực. Có thể nói cái này một môn công pháp 10 phân bá đạo. Mà thứ hai dạng đồ vật thì là liên quan tới chú tạo tiên triều quốc vật pháp, bất quá đối với Sở Phạm tới nói cũng không có tác dụng quá lớn. Bởi vì hắn hiện tại nắm giữ hệ thống, cho nên tự nhiên không cần cái này một môn công pháp đến để thăng quốc gia của mình khí vận. Mà thứ ba món đồ thì là liên quan tới tiên giới giới thiệu. Mặc dù nói vừa mới Sở Phạm đã hiểu được tiên giới tu vi cảnh giới cùng tiên giới đỉnh tiêm cường giả, nhưng là đạo này tin tức cũng để cho hắn đối tiên giới càng thêm hiểu rõ. Đồng thời cũng có rất nhiều liên quan tới tiên giới bên ngoài sự tình. Cũng tỉ như tiên giới còn có một cái to lớn địch nhân, mà cái này cái to lớn địch nhân cũng là tiên giới mặt đối lập Hắc Ám Thâm Nguyên. Về phần tại sao gọi Hắc Ám Thâm Nguyên, Sơ đại nhân hoàng chuyển cho Sở Phạm tin tức bên trong cũng không có nói tới. Sở Phạm cũng là rất nhanh liền đem chính mình não hải bên trong tin tức toàn bộ hấp thu xong. Mặc dù nói hắn có chút ngoài ý muốn trước mặt Sơ đại nhân hoàng vì cái gì không có cho người khác hoàng tu luyện công pháp, nhưng là hắn trên mặt vẫn không có quá lớn thần sắc. Nhân hoàng con đường cần chính mình sáng tạo, nếu như ngươi đi theo ta đường đi, như vậy ngươi thành tựu cuối cùng vĩnh viễn không vượt qua được ta, bởi vậy ta cũng không để lại ta tu luyện công pháp. Mà lúc này vị này Sơ đại nhân hoàng tựa như xem thấu Sở Phạm ý nghĩ trong lòng, sau đó chỉ thấy hắn đối với Sở Phạm lắc đầu nói ra, sau khi nói xong, hắn lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía sau lưng mình cái kia một đạo màu hoàng kim ghế dựa. Nếu như là cái khác tu luyện nhân hoàng pháp tắc thiên tiêu xuất hiện ở nơi này lời nói, hắn có khả năng sẽ đem chính mình tu luyện phương pháp tu luyện công pháp chuyển cho vị kia thiên tiêu. Nhưng là Sở Phạm thiên phú đã vượt qua hắn, cho nên Sơ đại nhân hoàng cũng không tính để Sở Phạm dựa theo đường đi của chính mình. Nếu như vậy tương lai Sở Phạm trưởng thành cũng có khả năng sẽ vượt qua hắn. Sở Phạm đang nghe Sơ đại nhân hoàng mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Hiển nhiên lúc này thời điểm hắn cũng là minh bạch Sơ đại nhân hoàng trong lời này ý tứ, mà lại hắn cũng không cần Sơ đại nhân hoàng tu luyện công pháp. Hiện tại hắn tu luyện công pháp vốn là 10 phân bá đạo. Trừ thôn tiên ma công bên ngoài hắn còn tu luyện tiên đế kinh, có thể nói mỗi một môn công pháp đều là 10 phân đỉnh phong tồn tại. Mà lại hắn tự sáng tạo công pháp cũng đang không ngừng hoàn thiện bên trong. Cho nên Sở Phạm tin tưởng mình sáng tạo ra công pháp tuyệt đối sẽ vượt qua vị này Sơ đại nhân hoàng sáng tạo ra công pháp. Mà Sơ đại nhân hoàng nhìn thấy Sở Phạm hiểu rõ chính mình ý nghĩa về sau, hắn cũng là hướng về phía Sở Phạm nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn hướng về phía sau mình bây bây tay. Một giây sau chỉ thấy hai đạo quang đoàn trong nháy mắt thì xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong đó một đạo quang đoàn bên trong tản ra đáng sợ màu hoàng kim quang mang. Đồng thời lúc này thời điểm Sở Phạm cũng có thể cảm thụ được đi ra, đạo này màu hoàng kim quang mang bên trong có một cỗ 10 phân hấp dẫn chính mình khí tức. Cỗ này 10 phân hấp dẫn chính mình khí tức chính là mình tại bên ngoài cảm nhận được khí tức. Sau đó Sở Phạm trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn phía đạo này màu hoàng kim chùm sáng bên trong. Hắn lúc này có thể trông thấy màu hoàng kim chùm sáng bên trong có một đạo màu hoàng kim tinh huyết, giọt tinh huyết này phảng phất tại không ngừng nhảy lên đồng dạng. Đồng thời khủng bố lực lượng cũng đang không ngừng phát ra. Phảng phất như là một tôn chân chính nhân hoàng đứng sừng sững ở tinh huyết bên trong. Đây là ta đột phá hồng trần tiên cảnh giới thuế biến lưu lại tinh huyết, ngươi bây giờ có thể hấp thu nó, đương nhiên ngươi cũng có thể đưa nó lưu lại, chờ mình gặp phải nguy cơ thời điểm triệt để kích phát nó lực lượng, nếu như vậy có thể cho ngươi sớm cảm nhận được hồng trần tiên cảnh giới thực lực. Chỉ thấy Sơ đại nhân hoàng không chút do dự trực tiếp đem giọt tinh huyết này đẩy đến Sở Phạm trước mặt, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tiêu tan. Đồng thời hắn cũng đem giọt tinh huyết này chân chính tác dụng nói ra. Sở Phạm đang nghe Sơ đại nhân hoàng mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó hắn cũng là trực tiếp đem giọt tinh huyết này thu vào. Sau đó chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía thứ hai dạng bảo vật phía trên. Sơ đại nhân hoàng ánh mắt đồng dạng là rơi vào thứ hai đạo quang đoàn bên trong. Trong này là một tôn trấn áp khí vận tiên binh, bất quá bởi vì ta độ kiếp thời điểm cùng tiên giới tiên nhân nhất chiến nguyên nhân, cho nên cái này một tôn tiên binh hiện tại đã bị tổn hại, ngươi nếu là muốn dùng nó đến trấn áp khí vận, như vậy muốn sớm đưa nó chữa trị. Sơ đại nhân hoàng lúc này thời điểm cũng là mang theo một vẻ hoài niệm nói, sau khi nói xong, hắn liền chậm rãi cầm trong tay chùm sáng đẩy đến Sở Phạm trước mặt. Sau đó chỉ thấy cái này một chùm sáng đoàn bên trong cũng là chậm rãi lộ ra một tôn đại đỉnh. Đại đỉnh trên thân tán phát lấy màu trắng bạc cùng màu hoàng kim quang mang. Đồng thời huyền hoàng chi khí cũng là theo đại đỉnh bên trong phát ra. Mặc dù nói nó đã bị đã từng trận chiến kia đánh bỡ, nhưng y nguyên xa xa vượt qua đồng dạng cực đạo đế binh. Sở Phạm nhìn thấy một màn này cũng là hướng về phía Sơ đại nhân hoàng nhẹ gật đầu. Sau đó không chút do dự trực tiếp đem cái này một tôn đại đỉnh thu vào. Đương nhiên hiện tại Sở Phạm cũng không cần dùng nó đến trấn áp đại hạ đế quốc khí vận. Dù sao Sở Phạm trong tay vốn là cầm giữ có nhân hoàng kiếm, cho nên hắn tự nhiên không cần cái khác đồ vật đến trấn áp đại hạ đế quốc khí vận. Bất quá cái này một tôn đại đỉnh đối với hắn mà nói có lẽ còn có tác dụng rất lớn. Dù sao đã từng vị kia Diệp Thiên Đế sử dụng vũ khí không phải liền là một tôn đại đỉnh à, ta lưu lại truyền thừa đều đã cho ngươi, con đường sau đó phải nhờ vào chính ngươi đi, bất quá chú ý độ hồng trần tiên kiếp thời điểm cẩn thận tiên giới đám người kia, bởi vì vì nhân hoàng pháp tắc tu luyện giả độ hồng trần tiên kiếp xa xa so chân chính những cái kia tu luyện cái khác pháp tắc độ hồng trần tiên kiếp tu sĩ muốn thật lớn, tiên giới sẽ chú ý đến ngươi. Sơ đại nhân hoàng lúc này thời điểm cũng là chậm rãi lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phạm trên thân, sau đó hắn lúc này mới 10 phân nghiêm túc đối với Sở Phạm mở miệng nói. Hiển nhiên đã từng hắn tại độ kiếp thời điểm thì gặp tiên giới những cái kia thật tiên cấp bậc tồn tại. cho nên hắn hiện tại cũng đem kinh nghiệm truyền cho Sở Phàm. Mà Sở Phàm đang nghe Sơ đại nhân hoàng mà nói về sau cũng là chăm chú nhẹ gật đầu. Mặc dù nói hắn độ hồng trần tiên kiếp thời điểm có thể sẽ gây nên tiên giới những tên kia chú ý, nhưng là Sở Phàm có thể không sợ chút nào.